Chương 101, Hồng Dương Linh Cốc. Trung niên phụ nhân nghe vậy, gương mặt đỏ lên, buông lỏng bàn tay, mở miệng giải thích, Thạch sư đệ, không có ý tứ, chuyện quá khẩn cấp, Thạch sư đệ yên tâm, nếu ngươi giúp ta diệt sát đi trong linh điển kim sắc giáp trùng, ngoại trừ chấp sự điện ban thưởng, ta ngoài định mức cho ngươi 30 khối linh thạch. Nghe lời này, Thạch Việt sắc mặt dừng một chút, nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, màu vàng khăn gấm tại một tòa ưu tĩnh trong sân hạ xuống tới. Cả tòa viện chiếm diện tích 3 mẫu chi phối, trong sân là một tòa cao mười mấy trượng tinh mỹ lầu các bốn phía nhưng là linh điển. Trong linh điển trồng một mảng lớn cao cỡ một người màu đỏ thực vật, mỗi một gốc màu đỏ thực vật phía trên đều treo 5-6 cái lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, lấy ngàn mà tính kim sắc giáp trùng đang tại trong linh điển bay múa. Thạch sư đệ, ngươi trước thả ra linh trùng diệt sát kim sắc giáp trùng, ta đi cấp ngươi pha một bình linh trà. Trung niên phụ nhân ném câu nói tiếp theo, bước nhanh đi vào tinh mỹ lầu cát. Thạch Việt nhẹ gật đầu, bàn tay vô bên hông linh thú đại. Tính ra hàng trăm phệ linh phong từ linh thú đại chi bên trong bay ra. Đi, tiêu diệt những cái kia kim sắc giáp trùng. Thạch Việt ngón tay hướng ruộng một chỉ, tính ra hàng trăm phệ linh phong tản ra mà ra, nhanh chóng bay xuống trong linh điển. Đúng lúc này, hơn 10 người ngoại môn đệ tử ngự khí từ đằng xa bay vụt mà đến, cuối cùng dừng ở viện tử trên không. Thạch sư đệ, diệt sát xong triệu sư tỷ phủ đệ kim sắc giáp trùng, liền đến phủ đệ của ta đi. Ta nguyện ý ngoài định mức cho ngươi 20 khối linh thạch. Một khuôn mặt khô gầy nam tử trung niên la lớn, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Thạch sư đệ, đến động phủ của ta đi. Ta ngoài định mức cho ngươi 25 khối linh thạch. Thạch sư đệ, đến động phủ của ta diệt sát kim sắc giáp trùng đi. Ta chăn nuôi một đám tử đồng linh gà, ta cho ngươi hầm linh canh gà. Thạch sư đệ, ta chăn nuôi một đám bốn mắt linh con ếch, ngươi giúp ta diệt sát kim sắc giáp trùng, ta cho ngươi hầm linh con ếch cháo uống. Hơn 10 người ngoại môn đệ tử nhao nhao mở ra bảng giá. Hy vọng Thạch Việt tới trước động phủ của bọn hắn diệt sát kim sắc giáp trùng. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, hắn tròng mắt trợn tròn, mở miệng nói ra, chờ ta giúp Triệu sư tỷ diệt trùng về sau lại nói. Lúc này, Triệu sư tỷ từ lầu các bên trong đi ra, trên tay bưng một cái khay, phía trên trưng bày một chồng màu đỏ bánh ngọt cùng một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Thạch sư đệ, đến nếm thử ta làm linh bánh ngọt, lại uống mấy ngụm linh trà. Triệu sư tỷ đem khay đặt ở lầu các trước trên một chiếc bàn đá, cười mỉm nói. Thạch Việt cũng không có khách khí, đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt, để vào miệng bên trong. Bánh ngọt vào miệng tan đi, hương vị thơm ngọt, một cỗ ý lạnh lập tức ở trong miệng lan tràn ra. Không tệ, Triệu sư tỷ, cái này bánh ngọt là dùng cái gì làm? Thạch Việt tán thưởng một câu, theo miệng hỏi. Cái này Hồng Dương Linh bánh ngọt là dùng cái này Hồng Dương Linh cốc tăng thêm bạc hà nước chế tác, Thạch sư đệ muốn là ưa thích, liền ăn nhiều mấy khối, ta trong phòng còn có, đúng. Cái này bạc hà linh trà phối hợp Hồng Dương linh bánh ngọt là tuyệt phối, sư đệ một ngụm linh bánh ngọt một ngụm linh trà nhìn xem. Triệu sư tỉ mặt mỉm cười nói. Thạch Việt nghe vậy, lúc này cầm lấy một khối màu đỏ bánh ngọt, cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy mát lạnh, lại uống một ngụm nóng hầm hập linh trà, lạnh nóng giao thế, có một phen đặc biệt tư vị. Thừa dịp Thạch Việt ăn bánh ngọt uống trà thời điểm, Triệu sư tỉ nhấc chân hướng linh điền đi đến. Lam nàng nhìn thấy từng cái kim sắc giáp trùng chết tại phệ linh phong miệng bên trong thời điểm, mặt lộ vẻ vui mừng. Hơn 10 người ngoại môn đệ tử không có khả năng một mực lơ lửng ở giữa không trung, như thế tiêu hao pháp lực quá lớn. Bởi vì Triệu sư tỷ là nữ quyến, bọn hắn không có Triệu sư tỷ cho phép, cũng không tốt tùy ý tiến vào Triệu sư tỷ viện tử, liền điều khiển phi hành pháp khí đáp xuống bên ngoài viện. Thạch sư đệ, ngươi chăn nuôi chính là cái gì linh ngóng a? Có hay không chưa nhận chủ? Bán cho ta mấy đôi, như thế nào? Triệu sư tỷ đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm nói. Phệ linh phong, những này đều nhận chủ. Bất quá có một ít còn không có ấp trứng trùng, Triệu sư tỷ muốn là ưa thích, tiểu đệ liền đưa ngươi ba cặp đi. Thạch Việt uống một ngụm linh trà, mặt mỉm cười nói. Nói xong, hắn lấy ra ba cặp phệ linh phong trứng, đưa cho Triệu sư tỷ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận. Triệu sư tỷ, ngươi trùng Hồng Dương Linh Cốc bao lâu mới thành thục? Thạch Việt quay đầu hướng linh điền nhìn lại, ánh mắt rơi vào màu đỏ thực vật bên trên, mở miệng hỏi. 7 năm 19, Hồng Dương Linh Cốc có thể đem ra làm bánh ngọt. Cũng có thể đem ra làm mì sợi, còn có thể đem ra cất rượu, so với những cái kia phổ thông linh cốc không biết tốt bao nhiêu lần, chính là trồng độ khó có chút cao. Triệu sư tỷ chi tiết trả lời. Không biết Triệu sư tỷ trên thân còn có Hồng Dương Linh Cốc hạt giống A? Tiểu đệ muốn theo ngươi mua một chút Hồng Dương Linh Cốc hạt giống. Thạch Việt nghe vậy, thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Còn có nửa túi, linh thạch coi như xong, như vậy đi. Thạch sư đệ lại cho ta 10 đối phệ linh phong trứng là được rồi. Triệu sư tỷ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Thạch Việt nghe lời này, miệng đầy đáp ứng xuống, lúc này lấy ra 10 đối phệ linh phong trứng, đưa cho Triệu sư tỷ, mà Triệu sư tỷ thì đưa cho Thạch Việt một cái màu vàng túi da, bên trong chứa một chút màu đỏ hạt giống. Tiếp xuống, Thạch Việt cùng Triệu sư tỷ một vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Thạch Việt hướng Triệu sư tỷ hỏi thăm trồng Hồng Dương linh cốc kinh nghiệm, Triệu sư tỷ không có giấu giếm, từng cái trả lời, cũng hướng Thạch Việt hỏi thăm một chút trồng lên vấn đề, Thạch Việt biết gì nói nấy, hai người trò chuyện vui vẻ. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Phệ Linh Phong tiêu diệt trong viện kim sắc giáp trùng, Triệu sư tỷ tự mình đem Thạch Việt đưa ra ngoài. "Chư vị sư huynh, ngươi nơi đó có cái gì chiêu đãi?" Thạch Việt cười mỉm mà hỏi. "Thạch sư đệ, đến phủ đệ ta đi. Ta nơi đó có một ngụm nhỏ linh tuyển, dùng linh tuyển pha trà hương vị cực dai." Một cao cao gầy teo làm sam nam tử một mặt mong đợi nói. "Đến ta vậy đi. Thạch sư đệ, ta cho ngươi hầm linh canh gà uống." "Thạch sư đệ, đến phủ đệ ta đi. Ta làm cho ngươi rau trộn linh dưa." Đám người nhao nhao mở miệng mời, đều hy vọng Thạch Việt đến bọn hắn phủ đệ diệt trùng. Thạch Việt càng nghĩ, cuối cùng lựa chọn đến nam tử cao gầy phủ đệ, không khác, cũng bởi vì vị sư huynh này phủ đệ có một ngụm linh tuyển. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tiếp theo nam tử cao gầy đi vào một tòa có chút hẻo lánh sân nhỏ, hơn 10 người ngoại môn đệ tử cũng cùng đi qua. Viện tử không lớn, góc trái trên cùng có một ngụm linh tuyển, góc dưới bên trái sừng trồng hai khỏa linh trà cây, ở giữa là một gian cao 5-6 trượng lầu các. Bên phải một mẫu trong linh điền trồng một chút linh sơ, có không ít kim sắc giáp trùng tại trong linh điền bay múa. Vừa rơi xuống đất, Thạch Việt liền đem phệ linh phong phóng ra, để bọn chúng diệt sát kim sắc giáp trùng. "Thạch sư đệ, nếm thử cái này Long Tỉnh linh trà, này linh trà là dùng linh tuyển chi thủy cua, hương vị so cái khác Long Tỉnh linh trà tốt hơn nhiều." Nam tử cao gầy từ trong túi chữ vật lấy ra ấm trà cùng chén trà, cho Thạch Việt rót một chén linh trà. Thạch Việt cũng không có khách khí, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chương 102, pháp khí ban thưởng. Cái này Long Tỉnh linh trà hương vị không có gì đặc biệt, bất quá ẩn chứa linh khí so với bình thường linh trà hơn rất nhiều. "Lý sư huynh, ta có thể nhìn xem chiếc kia linh tuyển a?" Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. "Đương nhiên có thể, Thạch sư đệ mời." Nam tử cao gầy miệng đầy đáp ứng xuống, chủ động đem Thạch Việt đưa đến linh tuyển bên cạnh. Thạch Việt đứng tại linh tuyển miệng, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. "Lý sư huynh, có thể hay không đưa ta một chút linh tuyển chi thủy?" "Không cần quá nhiều, một thùng là đủ rồi." Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi. Trường thiên không gian bên trong chủng viên kia thần bí hạt giống một mực không có nảy mầm, Thạch Việt suy nghĩ dùng linh tuyển chi thủy cua ngâm, không biết có thể hay không thúc đẩy thần bí hạt giống nảy mầm. Thạch sư đệ mở miệng, "Đương nhiên không có vấn đề." Nam tử cao gầy nghe vậy, gật đầu đáp ứng. "Vậy tiểu đệ trước hết cảm ơn Lý sư huynh." Thạch Việt cảm ơn một câu, nói xong, hắn dùng linh tuyển bên cạnh thùng gỗ đánh một thùng linh tuyển chi thủy, dùng một cái hồ lô vật chứa giả. Tiếp xuống, Thạch Việt cùng nam tử cao gầy ngồi vào cùng một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, trò chuyện vui vẻ. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, nam tử cao gầy mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem Thạch Việt đưa ra ngoài cửa. Mấy ngày kế tiếp, Thạch Việt bận bịu túi bụi, chỉ có sắc trời muộn thời điểm mới có thể đi về nghỉ. Ban ngày hắn tại từng cái đồng môn sư huynh sư tỷ phủ đệ xuyên thẳng qua, thả ra phệ linh phong diệt sắt kim sắc giáp trùng. Đồng môn sư huynh sư tỷ vì cảm tạ Thạch Việt tiến đến diệt trùng, nhao nhao xuất ra các loại linh thực, linh trà, linh quả chiêu đãi Thạch Việt, linh canh gà, linh con liết cháo, xào lăn linh vịt, linh bánh ngọt vân vân. Đại đường năm đại tông môn, đoán chừng cũng chỉ có Thái Hư tông mới có nhiều đệ tử như vậy đi làm những này phẩm loại phong phú linh thực. Tại diệt trùng quá trình bên trong, Thạch Việt khiêm tốn hướng sư huynh sư tỷ thỉnh giáo trên việc tu luyện sự tình, đồng thời, một cái mới đại môn đang tại hướng hắn mở ra. Linh thực ngoại trừ có thể đem ra luyện đan, còn có cách dùng khác, tỉ như Hồng Dương linh cốc, ngoại trừ có thể đem ra luyện đan, cũng có thể lấy ra cất rượu cùng làm mì sợi, tơ máu dưa ngoại trừ luyện đan, cũng có thể đem ra làm đồ ăn, vô luận là xào lăn vẫn là rau trộn, hương vị cũng không tệ. Chỉ từ hương vị đã nói, linh thực làm thành đồ ăn càng thêm ngon miệng mê người, bất quá nếu là từ về dược hiệu tới nói, luyện chế thành đan dược phục dụng là sự chọn lựa tốt nhất. Tại diệt trùng quá trình bên trong, Phệ Linh Phong thu thập được đại lượng mật hoa, Thạch Việt để bọn chúng ở phòng hầm nơi hẻo lánh xây tổ tạo mật. Những này linh mật hương vị vậy mà so trưởng thiên không gian bên trong Phệ Linh Phong sản xuất linh mật còn tốt hơn, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái, trưởng thiên không gian bên trong chỉ có 6 mẫu linh điền, trưởng thiên không gian bên trong Phệ Linh Phong đào được mật hoa có hạn. Trong mấy ngày này, Thạch Việt trên sự trợ giúp trăm tên đồng môn sư huynh diệt trùng, những người này linh điền cộng lại có 300-400 mẫu nhiều, người khác nhau trồng linh thực cũng rất là khác biệt. Vẹn vẹn 7 ngày, tầng hầm nơi hẻo lánh liền nhiều hơn một nửa trượng lớn nhỏ tổ ong, mà trưởng thiên không gian bên trong thiếu đi 8 thân cây lớn, thay vào đó là 2 khỏa linh cây đào, 2 khỏa linh cây táo, hai khỏa linh quýt cây cùng hai khỏa linh cây lê. Trừ cái đó ra, Thạch Việt thân phận lệnh bài cũng nhiều mấy trăm điểm cống hiến. Một ngày này, Thạch Việt vừa từ trong tầng hầm ngầm đi tới, một đạo hỏa quang liền bay vào trong nội viện. Thạch Việt thần sắc khẽ động, một phát bắt được ánh lửa, dùng sức bóp, một đạo nam tử thanh âm liền bỗng nhiên vang lên: "Thạch sư đệ, trưởng môn sư tổ để ngươi đến chấp sự điện một chuyến, thu được truyền âm phủ lập tức lên đường." "Trưởng môn sư tổ? Chấp sự điện?" Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói lại gây nên trưởng môn sư tổ chú ý? Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, hắn liền đẩy ngã cái kết luận này. Có 450 tên đồng môn chăn nuôi đối phó kim sắc giáp trùng linh trùng, diệt trùng không chỉ hắn một người, trưởng môn sư tổ không có lý do chú ý hắn mới lạ. Càng nghĩ, Thạch Việt cũng nghĩ không ra trưởng môn sư tổ triệu kiến hắn nguyên nhân, dứt khoát liền không nghĩ. Ra viện tử, Thạch Việt thả ra phi hành pháp khí, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới chấp sự điện. Đi vào chấp sự điện, Thạch Việt phát hiện chấp sự điện bên trong tụ tập mười mấy tên ngoại môn đệ tử. Mười mấy tên ngoại môn đệ tử đều nhịp đứng thành dãy số, ai đều không dám nói chuyện, từng cái không dám thở mạnh. Tại chúng đệ tử phía trước, trưởng môn Chu Thông Thiên khoanh tay mà đứng, trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ. "Lý sư điện, người tới đông đủ không có?" Chu Thông Thiên xông một bên chấp sự điện đường chủ hỏi. "Bẩm trưởng môn sư thúc, tham dự diệt trùng đệ tử hết thảy 53 người, đã toàn bộ đến đông đủ." Lý đường chủ một mặt cung kính trả lời. Chu Thông Thiên nhìn lướt qua chúng ngoại môn đệ tử một chút, mở miệng nói ra: "Đoạn thời gian trước buộc phát trùng thai, các ngươi đều chăn nuôi đối phó kim sắc giáp trùng linh trùng, lão phu sớm đã hạ lệnh, diệt trùng hành động bên trong xuất lực nhiều nhất 10 tên đệ tử, mỗi người đều có thể đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí, hiện tại, đến thực hiện lời hứa thời điểm, Lý sư điệt, ngươi đem xuất lực nhiều nhất 10 tên đệ tử danh tự niệm đi ra đi." "Vâng, trưởng môn sư thúc." Lý đường chủ lên tiếng, từ trong tay háo tay lấy ra giấy viết thư, la lớn: "Lần này diệt trùng hành động bên trong, diệt trùng nhiều nhất 10 tên đệ tử theo thứ tự là Triệu Một Minh, Trần Tử Kiệt, Thạch Việt, Lý Nguyễn Chu Thiên Hợp, niệm đến danh tự người tiến lên rút ra pháp khí." Vừa dứt lời, mấy ngoại môn đệ tử từ trong đội ngũ đi ra. Thạch Việt cũng ở trong đó, bất quá cùng những người khác vẻ mặt tươi cười khác biệt chính là, hắn lơ ngơ, hắn căn bản không biết xuất lực nhiều nhất 10 tên đệ tử có thể được đến một kiện thượng phẩm pháp khí. Nói đến, việc này quái vương chấp sự, bởi vì ban bố nhiệm vụ nhân số quá nhiều, hắn bận không qua nổi, quên đem chuyện này nói cho Thạch Việt. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, lúc này biết cũng không muộn. Chu Thông Thiên ánh mắt từ 10 trên thân thể người lướt qua, nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, trên tay nhiều một cái tinh mỹ màu vàng túi chữ vật, mở miệng nói ra: "Trong này chứa đều là thượng phẩm pháp khí, mỗi người các ngươi đem bàn tay đi vào, rút ra một kiện đi. Về phần có thể rút đến cái gì, liền nhìn vận khí của các ngươi." Mặc dù bên trong thống nhất đều là thượng phẩm pháp khí, nhưng phòng ngự pháp khí rõ ràng so pháp khí công kích càng thêm hy hữu, coi như đều là tiến công hoặc là đều là phòng ngự thượng phẩm pháp khí, phẩm chất hiệu dụng vẫn là nhất định khác biệt. Nếu có thể rút đến một kiện cùng công pháp xứng đôi pháp khí, tự nhiên là tốt nhất, bởi vậy, 9 người đối với cái này 10 phần để bụng. Thạch Việt đối với cái này không chút để ý, thượng phẩm pháp khí trong túi đựng đồ của hắn có 10 mấy món, công kích cùng phòng ngự pháp khí đều có, lại tăng thêm một kiện thượng phẩm pháp khí, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đợi đến Thạch Việt tiến lên lúc, đã có 2 người rút lấy ra, theo thứ tự là một thanh màu đỏ đoạn kiếm cùng một thanh màu lam phi đao. Thạch Việt đem một cái tay tiến vào trong túi, ở bên trong lung tung làm bừa một trận, cái nào đó tạo hình vật kỳ lạ xuất hiện ở trong tay, thần sắc hắn khẽ động, không chút nghĩ ngợi đem nó cầm ra túi chữ vật. Nhìn đến đồ trên tay, Thạch Việt mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hắn vậy mà rút ra đến một đôi giày, chuẩn xác mà nói, là một đôi linh giày. Thạch Việt đem này đôi linh giày thu vào túi chữ vật, lui xuống, người phía sau lần lượt tiến lên rút ra pháp khí. Các loại người cuối cùng rút ra xong pháp khí, Chu Thông Thiên thu hồi túi chữ vật, nói một phen động viên về sau, liền để đám người rời đi. Chương 103, Phong Linh Giày. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt lúc này lấy ra cặp kia linh giày. Giày tựa như là dùng một loại nào đó linh thú ra làm, sờ lên lành lạnh, giày lên thêu lên Phong Linh Giày 3 chữ to. Thạch Việt cởi trên chân giày, mặc vào Phong Linh Giày. Chỉ gặp hắn hướng Phong Linh Giày rót vào pháp lực về sau, dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại mười mấy mét có hơn. Thấy cảnh này, Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, có Phong Linh Giày, thân hình của hắn càng thêm linh hoạt, vô luận là truy người hay là chạy trốn đều rất thuận tiện. Thạch Việt thử mấy lần, phát hiện Phong Linh Giày tốc độ xác thực rất nhanh, rót vào pháp lực, hắn cảm giác chính mình là một trận gió, trong sân bay tới bay lui. "Thạch sư đệ, ngươi có hay không tại?" Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến Trần Hạnh Nhi tiếng hô hoán. Thạch Việt nghe được Trần Hạnh Nhi tiếng gào, thần sắc khẽ động, dưới chân thanh quang lóe lên. Mấy cái chớp động về sau, Thạch Việt liền xuất hiện tại cửa sân trước. Hắn mở cửa xem xét, chỉ gặp Trần Hạnh Nhi lấy ra một chương truyền âm phủ, đang muốn nói cái gì. Trần sư tỷ, làm sao? Kim sắc giáp trùng còn không có giết hết ta. Thạch Việt mặt mỉm cười nói. Đó cũng không phải, trong linh điền đã không nhìn thấy kim sắc giáp trùng thân ảnh, ta hôm nay là tới lấy hàng, Thạch sư đệ ngươi sẽ không quên đi. Trần Hạnh Nhi lắc đầu, tao mày nói. Thạch Việt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hót một cái, cười khổ nói, không có quên, tiến đến lại nói. Nói xong, hắn đem Trần Hạnh Nhi đưa vào trong phòng. Thạch Việt đem từ trong ngực móc ra một cái túi lượng đồ, hướng xuống nhẹ nhàng khẽ đảo. Hào quang thu vào về sau, trên mặt đất nhiều một cái bịt kín tốt lớn vỏ rượu. Trần sư tỷ, trong này có 100 cân bách mật linh tiểu, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Thạch Việt chỉ vào bình rượu, mặt mỉm cười nói. Trần Hạnh Nhi xốc lên cái nắp, đem một chiếc đũa bỏ vào, dính một điểm bách mật linh tiểu, sau đó đem đũa để vào miệng bên trong. Không tệ, những này bách mật linh tiểu phẩm chất rất tốt, xem ra sản xuất rượu này linh mật không ít. Trần Hạnh Nhi tán thưởng một câu, nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, có chút khó xử nói ra, Thạch sư đệ, dựa theo chúng ta đã nói xong giá cả, 100 cân bách mật linh tiểu là 2.700 khối linh thạch, bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy linh thạch, chắp vá lung tung, chỉ là tiến đến 2.000 khối linh thạch. Còn lại 700 khối linh thạch có thể hay không tối nay cho ngươi? Có thể, bất quá Trần sư tỷ nếu là bán linh tiểu, phải nhanh lên một chút đem 700 khối linh thạch đưa ta, vì sản xuất cái này 100 cân bách mật linh tiểu, tiểu đệ cùng mấy vị đồng môn mượn không ít linh thạch, bọn hắn đã đang thúc giục tiểu đệ còn linh thạch. Thạch Việt một phen tư lượng, trong mắt trợn tròn, nói như vậy nói. Coi như hắn có không ít hoang dại linh mật, muốn sản xuất ra 100 cân bách mật linh tiểu, nói ít cũng muốn hơn 1.000 khối linh thạch mua sắm các trồng linh dược. Một luyện khí tầng 6 ngoại môn đệ tử có được 1.000 khối nhiều linh thạch vẫn có chút quá chói mắt. Điểm này, Thạch Việt cũng là từ Trần Hạnh Nhi một phen nghĩ tới. Trần Hạnh Nhi có luyện khí 8 tầng tu vi, hơn nữa còn là có chút hậu trường người, chắp vá lung tung chỉ là tiến đến 2.000 khối linh thạch, nếu là chính Thạch Việt dễ dàng liền có thể xuất ra hơn 1.000 khối linh thạch, vậy thì có điểm khả nghi. Trần Hạnh Nhi đem một cái chữ nặng túi chữ vật đưa cho Thạch Việt, liền đem rượu đàn bịt kín tốt, thu vào túi chữ vật rời đi. Đóng lại cửa sân, Thạch Việt đi vào tầng hầm, dự định tiến vào trưởng thiên không gian tu luyện, nhưng nghĩ lại, vạn nhất tại trưởng thiên không gian bên trong tu luyện quên đi thời gian làm sao bây giờ, dù sao tiểu bỉ thời gian cũng liền 2-3 ngày đã đến, vẫn là ở phòng hầm tu luyện đi, dù sao lần này tiểu bỉ Thạch Việt cũng không muốn lấy được quá cao thứ tự, có thể có linh điền ban thưởng là được. 2 ngày, đảo mắt liền qua. Một ngày này, Thạch Việt chính ở phòng hầm bên trong ngồi xuống điều tức, tổ sư đường nơi trên ngọn núi tiếng chuông vang lớn. Thanh âm xa xăm thanh minh, vang tận mây xanh. Thạch Việt mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Khi hắn đi ra viện tử thời điểm, tiếng chuông cũng ngừng. Lúc này nếu có người tại mấy trăm trượng không trung, liền sẽ thấy, lần lượt từng thân ảnh từ trên núi kiến trúc chạy đến, nhao nhao tế ra phi hành pháp khí hoặc là thả ra linh cầm, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, hồng nguyệt kiếm từ bên trong bay ra, tiên phủ tại cách đất hơn một xích cao địa phương, hắn thân hình thoát một cái. Nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng nguyệt kiếm hào quang tỏa sáng, chờ hắn nghĩ một phương hướng nào đó bay đi. Lúc này bầu trời, khắp nơi đều là người, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít bóng người, Thạch Việt thần sắc như thường, loại tình huống này hắn đã gặp nhiều. Lúc này, trên trời tu tiên giả tối thiểu có 300-400 người, số lượng còn đang không ngừng gia tăng, có ngự kiếm phi hành, có cưỡi hình thể to lớn linh cầm, có cùng đồng bạn ngồi tại mấy trượng lớn nhỏ phi thuyền bên trên. Tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Những người này thần sắc không hề giống nhau, có thần sắc khẩn trương, có hưng phấn không thôi, có hiện đầy ưu sầu. Làm nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, Thạch Việt bắt đầu khẩn trương lên, đương nhiên, hắn không phải lo lắng tiểu bỉ, mà là lo lắng bị một vị nào đó sư huynh phi hành pháp khí đụng vào. Thái Hư Tông hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, phái ra số đội tu sĩ duy trì trật tự, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Cũng không lâu lắm, đám người nhao nhao tại một khối rộng lớn bình nguyên lên hạ xuống tới. Bình nguyên bên trên có 100 cái hơn 20 trượng lớn nhỏ hình tròn lôi đài, mỗi một tòa lôi đài lên đều đứng đấy một chút cơ tu sĩ. Lần lượt có người đáp xuống bình nguyên bên trên, không đến nửa canh giờ, bình nguyên lên liền đầy áp người, có 800-900 người nhiều. Những người này phần lớn là tới tham gia tiểu bỉ, cũng có người là chuyên môn đến xem náo nhiệt. Trên 100 tên trúc cơ tu sĩ lẫn trong đám người duy trì trật tự, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Cũng không lâu lắm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm đống nhiên vang lên, một đầu hơn 30 dáng dấp màu đỏ giao long từ đằng xa bay nhào mà tới. Màu đỏ giao long tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến trên không bình nguyên. màu đỏ giao long toàn thân trải rộng vảy màu đỏ, toàn thân bị một tầng màu đỏ hỏa diễm bao khỏa, Chu Thông Thiên đứng tại màu đỏ giao long trên đầu. Thạch Việt nhìn qua đứng tại màu đỏ giao đầu rồng lên Chu Thông Thiên, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Không biết hắn khi nào mới có thể trở thành giống trưởng môn sư tổ đồng dạng tu sĩ cấp cao, cưới một đầu xích giao xuất hành, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Chúng đệ tử nghe cho kỹ, bản tông 3 năm một lần tiểu bị sắp bắt đầu, dựa theo tổ sư gia lưu lại di huấn, tham gia tiểu bị đệ tử cùng cơ quan khôi lỗi tỉ thí, dựa theo đánh bại khôi lỗi đẳng cấp và số lượng tiến hành xếp hạng, tham gia tiểu bị đệ tử xếp hàng báo danh, một canh giờ sau, tiểu bị chính thức bắt đầu. Chu Thông Thiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng hết sức rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Vừa dứt lời, đám người rối loạn tưng bừng, tại hơn 10 người trúc cơ tu sĩ an bài xuống, chúng đệ tử chia 10 chi đội ngũ, xếp hàng báo danh. Đây là vì phòng ngừa có người tham gia nhiều cuộc tỉ thí, mỗi cái đi lên lôi đài cùng khôi lỗi thu đấu pháp đệ tử đều cần điểm danh. Đội ngũ rất dài, bất quá hiệu suất rất nhanh, chỉ cần lấy ra thân phận lệnh bài, hướng bên trong rót vào pháp lực chứng minh thân phận về sau, đệ tử chấp sự liền tiếp nhận lệnh bài, hướng một khối ngân sắc mâm tròn vạch một cái. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi tới một tên đệ tử chấp sự trước mặt, hắn lấy ra thân phận lệnh bài, rót vào pháp lực về sau, phía trên hỏa diễm đồ án đung đưa. Đệ tử chấp sự gặp việc này, nhẹ gật đầu, tiếp nhận Thạch Việt thân phận lệnh bài, hướng trên tay ngân sắc mâm tròn lên vạch một cái, liền ra hiệu Thạch Việt lui xuống. Hơn nửa canh giờ về sau, tham gia tiểu bị đệ tử đều đăng ký hoàn tất. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một đạo tiếng chuông du dương vang lên, chấp sự điện Lý Đường chủ ngự khí bay đến trên không, trên tay cầm lấy một cái ngân sắc chuông đồng. Chỉ gặp hắn hướng chuông đồng rót vào pháp lực về sau, chuông đồng hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, hắn la lớn, hiện tại ta niệm đến danh tự đệ tử, các đi đến một tòa lôi đài bên trên, Trần Bắc Huyền, Triệu Quốc Bân, Lý Kiệt Trần Minh, Thạch Việt, Lý Tư Tư, cái này 100 tên đệ tử, đi nhanh một chút đến một tòa lôi đài bên trên. Vừa dứt lời, Lý Đường chủ niệm đến danh tự đệ tử vội vàng từ trong đám người đi ra, các đi lên một tòa lôi đài. Thạch Việt cũng đi lên một tòa lôi đài, thần sắc có chút khẩn trương. Tại trước mặt nhiều người như vậy đấu pháp, muốn nói không khẩn trương là giả. Thạch Việt hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại. Thạch sư đệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế mà tiến vào luyện khí tầng 6, thật sự là thật đáng mừng a. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Trần Minh đứng tại cách đó không xa một tòa lôi đài bên trên, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Chương 104, tiểu bị bắt đầu. Trần sư huynh không phải cũng tiến vào luyện khí 10 tầng rồi sao? Hy vọng Trần sư huynh có thể lấy được một cái thành tích tốt. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói, ta đương nhiên có thể lấy ra thành tích tốt, bất quá thạch sư đệ ngươi liền chưa hẳn. Trần Minh lòng tin tràn đầy nói. Thạch Việt nghe lời này, khẽ cười một cái, không nói gì thêm. Cũng không lâu lắm, mỗi một tòa lôi đài lên đều nhiều một cỗ khôi lỗi thú, mỗi cỗ khôi lỗi đều có một trúc cơ tu sĩ điều khiển. Thạch Việt đối thủ, là một cái thần sắc băng lãnh viên hầu khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi là một thân hình cao lớn nam tử trung niên. Thời gian đến, tiểu bị bắt đầu. Chu Thông Thiên trầm giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng là bình nguyên lên tất cả mọi người nghe được. Vừa dứt lời, 100 cái đủ mọi màu sắc màn sáng liên tiếp nổi lên, Thạch Việt nơi lôi đài cũng nhiều một cái màn ánh sáng trắng, đem trọn tòa lôi đài đều che đậy ở bên trong. Tỉ thí ngay từ đầu, viên hầu khôi lỗi tại nam tử trung niên điều khiển dưới, nhanh chân hướng Thạch Việt đi đến. Thạch Việt xoay tay phải lại, Hồng Nguyệt kiếm liền ra hiện trong tay hắn. Chỉ gặp tay phải hắn giương lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ một quyển mà ra. Nhanh chóng hướng viên hầu khôi lỗi kích bắn đi. Hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào viên hầu khôi lỗi trên thân, phát ra một trận phanh phanh loạn hưởng, viên hầu khôi lỗi mặt ngoài thêm ra hơn 10 đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thạch Việt rất rõ ràng, muốn chính diện phá hủy viên hầu khôi lỗi cũng không dễ dàng, so sánh dưới, phá hủy sắp đặt tại viên hầu khôi lỗi trên người linh thạch dễ dàng một chút. Thạch Việt trên người có 2 cô viên hầu khôi lỗi, linh thạch cất đặt ở vào viên hầu khôi lỗi phía sau. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái về sau, liền nhanh chóng tung bay về phía trước. Mấy cái chớp động về sau, Thạch Việt liền xuất hiện tại viên hầu khôi lỗi sau lưng. Chỉ gặp hắn đem Hồng Nguyệt kiếm hướng trước người ném đi, để lơ lửng ở giữa không trung, 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, 10 mấy thanh giống nhau như lúc màu đỏ kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt xông viên hầu khôi lỗi phần lưng nhẹ nhàng một chỉ. 10 mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm tranh nhau chen lấn hướng viên hầu khôi lỗi phần lưng kích bắn đi. Một trận phanh phanh loạn hưởng, viên hầu khôi lỗi phần lưng thêm ra hơn 10 đạo vết cắt, đồng thời thêm ra lớn cỡ trứng gà lỗ khảm, sắp đặt ở bên trong linh thạch hách nhưng đã trở thành một đống mảnh vỡ. Viên hầu khôi lỗi không nhúc nhích, không có linh thạch khu động, khôi lỗi căn bản không động được. Thấy cảnh này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng ý cười, điều khiển khôi lỗi nam tử trung niên nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tiếp tục khiêu chiến vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Tiếp tục khiêu chiến. Thạch Việt một phen tư lượng, nói như vậy nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, thu hồi viên hầu khôi lỗi, đổi lại một cái hổ hình khôi lỗi. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết về sau, hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Hổ hình khôi lỗi tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến Thạch Việt trước người. Thạch Việt tay háo lắc một cái, một chương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một đạo hoàng quang hướng viên hầu khôi lỗi bay đi. Hoàng quang đến hổ hình khôi lỗi trước người, phốc một tiếng vỡ ra, hóa vì một cái mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem nó gắn vào bên trong. Hổ hình khôi lỗi gặp việc này, tứ chi khẽ động, hung hăng hướng lồng ánh sáng màu vàng đánh tới, phát ra một trận phanh phanh loạn hưởng. Nhân cơ hội này, Thạch Việt đầu góc nhanh chóng chuyển động. Trên người hắn vừa vặn cũng có hai cỗ hổ hình khôi lỗi, hổ hình khôi lỗi lấy tốc độ lấy sừng, khu động linh thạch sắp đặt tại hổ hình khôi lỗi trên đầu, cũng không biết khu động trước mắt cái này hổ hình khôi lỗi linh thạch phải chăng sắp đặt tại trên đầu. Hổ hình khôi lỗi không ngừng va chạm lồng ánh sáng màu vàng, khiến cho lồng ánh sáng màu vàng phát ra phanh phanh loạn hưởng, lồng ánh sáng màu vàng quang mang dần dần ảm đạm xuống. Phanh một tiếng, hổ hình khôi lỗi lần nữa đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, quang mang ảm đạm lồng ánh sáng màu vàng phá vỡ đi ra. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm bay vụt mà đến, bổ vào hổ hình khôi lỗi trên đầu. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, hổ hình khôi lỗi trên đầu nhiều hơn 10 đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, hai chân đạp một cái, nhảy ra cao khoảng một trượng, hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt gặp việc này, biến sắc, cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ một quyển mà ra, nên đón tiếp lấy, ngay sau đó, dưới chân hắn thanh quang lóe lên, thân thể như là một trận thanh như gió, nhanh chóng phía bên trái bên cạnh lướt tới. Một trận châm đục, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ bổ vào hổ hình khôi lỗi trên thân, nó y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Sau khi rơi xuống đất, hổ hình khôi lỗi xoay người lại, tiếp lấy hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt nhướng mày, trái giơ tay lên, một tấm màu hồng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đập vào hổ hình khôi lỗi trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lúc này che mất hổ hình khôi lỗi. Nhân cơ hội này, Thạch Việt đem hồng nguyệt kiếm hướng phía trước ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, hồng quang lóe lên, mười mấy thanh giống nhau như lúc màu đỏ đoạn kiếm tránh hiện ra. Thạch Việt đưa tay xông biển lửa nhẹ nhàng một chỉ, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Một trận phanh phanh loạn hưởng từ trong biển lửa truyền vang. Sau một lát, hỏa diễm thu vào, lộ ra hổ hình khôi lỗi thân ảnh. Hổ hình khôi lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên đầu có lớn cỡ trứng gà lỗ khảm, thả ở bên trong linh thạch chia 5 x 7, tàn khuyết không đầy đủ. Nghỉ ngơi còn tiếp tục khiêu chiến. Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Đệ tử nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ tái chiến. Thạch Việt không chút nghĩ ngợi nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, để Thạch Việt ngồi xuống nghỉ ngơi. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Thạch Việt quay đầu hướng Trần Minh nhìn lại. Lúc này, Trần Minh chính thúc đẩy hai thanh trường kiếm màu vàng, không ngừng chém vào một cái hổ hình khôi lỗi đầu. Phanh một tiếng, một khối cong hình khối sắt từ hổ hình khôi lỗi trên đầu chóc ra, hổ hình khôi lỗi trên đầu nhiều một cái lỗ khảm, bên trong cất đặt lấy một khối màu ngà sữa linh thạch. Một thanh trường kiếm màu vàng bổ vào lõm trong máng linh thạch chia 5 x 7, hổ hình khôi lỗi lập tức ngừng lại. Gặp tình hình này, Trần Minh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn đối đầu Thạch Việt ánh mắt, Trần Minh trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Trần Minh đánh bại hổ hình khôi lỗi về sau, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, lần này, đối thủ của hắn là một đầu dài 5-6 trượng mãng xà khôi lỗi. Ba một tiếng, mãng xà khôi lỗi cái đuôi hướng mặt đất hung hăng vỗ, liền bay vụt mà lên, thẳng đến Trần Minh kích xạ mà tới. Trần Minh gặp việc này, sắc mặt không thay đổi, bờ môi hơi bỗng nhúc nhích, trên tay nổi lên một mảnh hoàng quang, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay hướng mặt đất nhấn tới. Quát khẽ một tiếng, thổ tường thuật. Vừa dứt lời, trên tay hoàng quang chui vào lòng đất, một tiếng vang trầm, lấp kín cao khoảng một trượng màu vàng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người hắn. Mãng xà khôi lỗi đâm vào màu vàng trên tường đất mặt, phanh một tiếng, màu vàng tường đất chia 5 x 7, hóa thành một mảng lớn bụi đất tràn ngập ra, mãng xà khôi lỗi cũng rơi xuống đất. Nó vừa rơi xuống đất, cái đuôi thật dài hóa thành một đạo bóng đen hướng Trần Minh kích bắn đi. Chương 105, chiến khôi lỗi. Trần Minh biến sắc, tay áo dương lên, một chương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, thanh quang lóe lên, lấp kín cao mấy trượng trong suốt tường gió một hiện ra, ngăn tại trước người hắn. Phanh một tiếng, mãng xà khôi lỗi cái đuôi đánh trúng vào trong suốt tường gió, trong suốt tường gió chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái. Gặp tình hình này, mãng xà khôi lỗi liền muốn khai thác những hành động khác, nhưng vào lúc này, hoàng quang lóe lên, một khối gần trượng lớn nhỏ màu vàng cự thạch tại mãng xà khôi lỗi trên không nổi lên, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng cự thạch đập trúng mãng xà khôi lỗi, mặt đất đều lõm xuống dưới một khối lớn. Thụ này trọng thương, mãng xà khôi lỗi còn tại động đậy, bất quá thân thể của nó bị cự thạch đè lại, không thể động đậy. Trần Minh một tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh trường kiếm màu vàng một cái xoay quanh, hướng mãng xà khôi lỗi kích xạ mà tới. Mãng xà khôi lỗi mặc dù đau thương bất nhập, nhưng thân thể của nó bị cự thạch ngăn chặn, không thể động đậy, chỉ là một cái chết biêng ngắm. Hai thanh trường kiếm màu vàng không ngừng công kích đầu của nó, cũng không lâu lắm, một khối khôi sắc từ mãng xà khôi lỗi trên đầu bay ra, rơi vào trên mặt đất, một cái sắp đặt lấy linh thạch lỗ khảm một hiện ra. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Trần Minh điều khiển hai thanh trường kiếm màu vàng, đem lõm trong máng linh thạch chém nát, mãng xà khôi lỗi liền không động đậy nữa. Trần Minh thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Thạch Việt gặp việc này, âm thầm gật đầu, xem ra, Trần Minh đấu pháp kinh nghiệm tương đối phong phú, thời cơ nắm rất chuẩn xác thực. Thạch Sư Điệt, nửa khắc đồng hồ đã đến, ngươi nghỉ ngơi tốt không có. Một đạo có chút không vui thanh âm nam tử truyền vào Thạch Việt trong tai. Thạch Việt nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nam tử trung niên có chút bất mãn nhìn lấy mình. Đệ tử chuẩn bị xong. Thạch Việt gật đầu nói. Nam tử trung niên nghe vậy, tay áo lắc một cái, một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu lóe lên mà ra, rơi vào trên lôi đài. Một tiếng rắc băng cơ quan tiếng vang lên về sau, màu đen viên châu hóa thành một đầu dài 5-6 trượng mãng xà khôi lỗi. Mãng xà khôi lỗi cái đuôi hung hăng vỗ mặt đất về sau, liền vừa bay mà lên, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Thạch Việt tay háo dương lên, một mặt màu đen tiểu thuẫn lóe lên mà ra, tiểu thuẫn đón gió gặp trướng, ngăn tại Thạch Việt trước mặt. Phanh một tiếng, mãng xà khôi lỗi đâm vào màu đen trên tâm trán, bắn ra ngoài. Hoàng quang lóe lên, một khối gần trượng lớn nhỏ màu vàng cự thạch tại mãng xà khôi lỗi trên không bỗng nhiên nổi lên, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Phanh một tiếng, màu vàng cự thạch đập trúng mãng xà khôi lỗi phần bụng, mãng xà khôi lỗi ra sức giãy giụa, nhưng lại không có thể kiếm thoát. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm bay vụt mà tới. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, mãng xà khôi lỗi trên đầu lộ ra một cái lỗ khảm, bên trong linh thạch không cánh mà bay. Thạch Việt gặp việc này, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đệ tử nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Nói xong, Thạch Việt liền hướng Trần Minh nơi lôi đài nhìn lại. Hắn nghĩ quan sát người khác đấu pháp, từ trung học một chút kinh nghiệm. Lúc này, Trần Minh chính đang thao túng hai thanh trường kiếm màu vàng công kích một cái hắc ứng khôi lỗi. Hai thanh trường kiếm màu vàng bổ vào hắc ứng khôi lỗi bên trên, phát ra trận trận kim loại đụng nhau thanh âm. Hắc ứng khôi lỗi hai cánh lắc một cái, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, hướng phía dưới Trần Minh kích bắn đi. Trần Minh trên thân bảo bọc một cái màn ánh sáng màu vàng đem hơn 10 đạo màu xanh phong nhận đều cản lại. So với phía trước ba cỗ khôi lỗi, hắc ưng khôi lỗi lộ ra khó đối phó hơn, rất khó công kích đến linh thạch sắp đặt địa phương. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Minh bằng vào thâm hậu pháp lực, tươi sống mài chết hắc ưng khôi lỗi. Linh thạch bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ về sau, hắc ưng khôi lỗi chỉ có thể từ giữa không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong lòng căng thẳng, hắn chỉ là luyện khí tầng 6. Luận pháp lực, hắn nhưng không có Trần Minh thâm hậu. Thạch Sư Điệt, xong chưa? Thạch Việt bên tai truyền đến nam tử trung niên tiếng thúc giục. Thạch Việt không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng. Rất nhanh, nam tử trung niên liền ném ra một viên màu đen viên châu, hóa vì một con nửa trượng lớn nhỏ hắc ưng, nhanh chóng hướng Thạch Việt bay nhào mà tới. Hắc ưng khôi lỗi hai cánh lắc một cái, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận liền lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ một quyển mà ra, nên đón tiếp lấy. Kiếm khí màu đỏ cùng màu xanh phong nhận tướng đụng vào nhau, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo. Tiếng nổ đùng đoàng biến mất về sau, hắc ưng khôi lỗi cũng nhào tới Thạch Việt trước người, một đôi sắc bén hắc chảo hướng hắn một chảo mà tới. Thạch Việt gặp việc này, hư lạnh một tiếng, tay áo dương lên, một chương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành vô số trong suốt dây thừng, đem hắc ưng khôi lỗi cuốn gắt gao. Hắc ưng khôi lỗi cánh bị trói cùng một chỗ, nó lập tức đã mất đi năng lực phi hành, từ giữa không trung rớt xuống. Nó không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát trong suốt dây thừng trói buộc, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong suốt dây thừng là phong hệ pháp thuật phong phục thuật, đừng nói nó một mực khôi lỗi, liền xem như một cái nhất cấp cao giai yêu thú, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tránh thoát phong phục thuật trói buộc. Nhân cơ hội này, Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm huyền hóa ra hơn 10 đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, tranh nhau chen lấn hướng hắc ứng khôi lỗi đầu kích bắn đi. Một trận châm đục, Hắc Ưng Khôi Lỗi đầu hoàn hảo không chút tổn hại, mặt ngoài nhiều hơn 10 đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Thạch Việt gặp việc này, nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm một cái xoay quanh, hướng Hắc Ưng Khôi Lỗi cánh kích bắn đi. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, Hắc Ưng Khôi Lỗi cánh bị chém đứt. Không có cánh Hắc Ưng Khôi Lỗi, chỉ là thịt cá trên tấc gỗ, mặc cho Thạch Việt xâm lược. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt sử dụng ngự kiếm thuật, đem Hắc Ưng Khôi Lỗi chém thành mảnh vỡ. Thạch Việt vạn vạn nghĩ không ra, Hắc Ưng Khôi Lỗi cất đặt linh thạch địa phương, thế mà tại phần bụng. Đệ tử nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ. Thạch Việt ném câu nói tiếp theo, liền quay đầu hướng Trần Minh nơi lôi đài nhìn lại. Trần Minh chính điều khiển hai thanh trường kiếm màu vàng công kích một cái dài hơn một trượng hình bò khôi lỗi. Hình bò khôi lỗi có thể phát ra một cô âm ba công kích Trần Minh, trừ cái đó ra, hình bò khôi lỗi tốc độ chạy cũng không chậm, lấy hình thể của nó, nếu là Trần Minh bị nó đụng vào, không chết cũng tàn phế phế. Bởi vì hình bò khôi lỗi hình thể khổng lồ, căn bản không có người biết sắp đặt linh thạch vị trí. Bởi vậy, Trần Minh sử dụng phi thiên phù, bay đến giữa không trung, không ngừng tiêu hao hình bò khôi lỗi thể nội linh thạch linh khí. Liên tiếp đổi 3 chương phi thiên phù về sau, hình bò khôi lỗi thể nội linh thạch linh khí tiêu hao sạch sẽ, Trần Minh lấy được thắng lợi. Gặp tình hình này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, trên người hắn một chương phi thiên phù cũng không có. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, đã không có phi thiên phù, đây chỉ có thể dùng cái khác phụ triện, dù sao hao hết sạch hình bò khôi lỗi thể nội linh thạch linh khí là được rồi. Nam tử trung niên tay háo lắc một cái, một viên màu đen viên châu lóe lên mà ra, tại một tiếng rắc băng tiếng vang bên trong, màu đen viên châu biến thành một cái gần trượng lớn nhỏ hình bò khôi lỗi. Hình bò khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt lao đến. Thạch Việt gặp việc này, thần sắc không thay đổi, không nhúc nhích. Các loại hình bò khôi lỗi cách hắn không đến 5 trượng thời điểm, Thạch Việt phải giơ tay lên, một chương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hóa vì một cái mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem hình bò khôi lỗi gắn vào bên trong. Chương 106, con rối hình người. Hình bò khôi lỗi không ngừng va chạm lồng ánh sáng màu vàng, hoặc là há mồm phun ra một cỗ trắng xóa âm ba công kích lồng ánh sáng màu vàng. Cũng không lâu lắm, lồng ánh sáng màu vàng liền phá vỡ đi ra. Nhưng là lồng ánh sáng màu vàng vừa vỡ nát, Thạch Việt lập tức liền ném ra một chương thổ lao phủ, hóa vì một cái mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, lần nữa bao lại hình bò khôi lỗi. Gặp tình hình này, hình bò khôi lỗi lập lại chiêu cũ, cũng không lâu lắm, lồng ánh sáng màu vàng liền phá vỡ đi ra. Thạch Việt không nói hai lời lại ném ra một chương thổ lao phủ, lại hóa vì một cái mấy trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem hình bò khôi lỗi che đậy ở bên trong. Cứ như vậy, mỗi khi hình bò khôi lỗi phá hủy lồng ánh sáng màu vàng, Thạch Việt liền lại ném ra một chương thổ lao phủ. Làm Thạch Việt ném ra tờ thứ 6 thổ lao phủ về sau, hình bò khôi lỗi há mồm phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm về sau, đình chỉ động đậy. Thạch Việt dùng 6 tấm thổ lao phủ, tươi sống hết sạch hình bò khôi lỗi thể nội linh thạch linh khí. Cứ như vậy, Thạch Việt mỗi đánh bại một cái khôi lỗi thú liền nghỉ ngơi một chút, quan sát Trần Minh đối chiến khôi lỗi thú, hoặc là quan sát những người khác. Cái này khiến Thạch Việt học được không ít đánh bại tương quan khôi lỗi thú biện pháp. Một canh giờ sau, ban sơ tham gia tiểu bỉ 100 tên đệ tử đã đổi hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ người còn không có bị đào thải ra ngoài. Thạch Việt trước sau đánh bại 8 con hình thái khác nhau khôi lỗi thú, lấy hắn luyện khí tầng 6 thực lực, tính là rất không tệ. Đương nhiên, cái này 8 phen thắng lợi, cùng Thạch Việt trên người đại lượng sơ cấp phụ triện có quan hệ rất lớn, mấy phen thắng lợi, hắn đều là dùng phụ triện vây khốn khôi lỗi thú. Sinh sinh hao hết sạch khôi lỗi thú thể nội linh thạch linh khí, từ đó lấy được thắng lợi. Thạch Việt mắt không chấp nhìn qua Trần Minh nơi lôi đài, sợ bỏ qua cái gì. Lúc này, Trần Minh chính điều khiển hai thanh trường kiếm màu vàng, công kích một bộ con rối hình người. Con rối hình người trên tay cầm lấy một thanh trường đao màu vàng, trường đao màu vàng mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, rõ ràng là một kiện phẩm chất không thấp pháp khí. Con rối hình người cầm trong tay trường đao màu vàng, nhanh chân hướng Trần Minh đi đến. Trần Minh một tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh trường kiếm màu vàng một cái xoay quanh, thật nhanh hướng con rối hình người kích xạ mà tới. Con rối hình người trong tay trường đao màu vàng hướng phía trước nhoáng một cái, chỉ nghe khanh khanh hai tiếng kim loại đụng nhau truyền đến, hai thanh trường kiếm màu vàng lập tức bay ngược ra ngoài. Trần Minh gặp việc này, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hắn trong mắt trợn tròn về sau, rơi vào con rối hình người hai chân bên trên. Chỉ gặp trong miệng hắn thật nhanh niệm lên chú ngữ, mười ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, hai tay nổi lên trận trận hoàng quang. Cũng không lâu lắm, Trần Minh trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay hướng mặt đất nhấn tới, trên tay hoàng quang thuận bàn tay của hắn chui vào lòng đất không thấy. Sau một khắc, con rối hình người hai chân mềm nhũn, chỉ thấy nó dưới chân cứng rắn mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành xốp lưu sa che mất nó hơn phân nửa thân thể. Lấy con rối hình người làm trung tâm, phương viên năm trượng bên trong đều là xốp lưu sa. Con rối hình người tại cắt trong hầm chậm rãi tiến lên, động tác chậm rất nhiều. Nhân cơ hội này, Trần Minh tay háo lắc một cái, vài trương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hướng hố cắt trên không bay đi. Đến hố cắt trên không về sau, vài trương màu vàng phụ triện vỡ ra, hóa là mấy khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, nhanh chóng hướng con rối hình người một đập mà xuống. Lúc này, con rối hình người hai chân hãm tại cắt trong hầm, hành động bất tiện, căn bản là không có cách tránh đi. Chỉ thấy nó giơ lên cao cao trong tay trường đao màu vàng, không ngừng vung đẩy. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, mấy khối cự thạch chia năm xẻ bảy, tản mát tại bốn phía lôi đài. Trần Minh gặp việc này, nhướng mày, tay áo lắc một cái, hai tấm màu hồng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng con rối hình người đập tới. Con rối hình người hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm lam quang nổi lên, lam quang lóe lên, một đạo to cỡ miệng chén màu lam cổ sáng lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Phốc phốc hai tiếng, màu lam cổ sáng nhanh chóng xuyên thủng hai viên cự hình hỏa cầu, nhanh chóng hướng Trần Minh kích bắn đi. Màu lam cổ sáng tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến Trần Minh trước người cách đó không xa. Trần Minh biến sắc, tay áo dương lên, một trương màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng trong suốt tầng gió, ngăn tại trước người. Phốc một tiếng, màu lam cổ sáng tiếp xúc trong suốt tường gió liền bại tản ra. Nhân cơ hội này, Trần Minh nhanh chóng hướng một bên đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trần Minh nguyên lai đứng thẳng nhiều chỗ từng bước gần trượng lớn nhỏ hố to, trong hầm một mảnh nóng bức chi khí. Thấy cảnh này, Trần Minh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không đợi hắn thở một ngụm, một đạo to cỡ miệng chén màu lam cổ sáng kích xạ mà tới. Trần Minh gặp việc này, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên người lăn một vòng, lăn ra xa 3-4 mét. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài lại thêm một cái gần trượng lớn nhỏ hố to. Trần Sư Điệt, còn muốn đánh tiếp xuống dưới a? Tiếp tục đánh xuống, sinh tử tự phụ. Một khuôn mặt khô gầy áo lam nam tử lạnh lùng nói. Trần Minh nghe vậy, trên mặt một trận âm tình bất định về sau, lắc đầu nói ra, đệ tử từ bỏ. Áo lam nam tử nhẹ gật đầu, triệt tiêu trên lôi đài màn sáng, thu hồi con rối hình người. Trần Minh khẽ thở dài một hơi, một mặt hể vải đi xuống lôi đài. Thạch Việt gặp việc này, trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Thạch Sư Điệt, chuẩn bị kỹ càng không có. Thạch Việt bên tai truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Thạch Việt xoay người lại, xông nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên tay háo dương lên, một viên màu đen viên châu lóe lên mà ra, màu đen viên châu rơi trên lôi đài về sau, ngay tại một tiếng rắc băng tiếng vang bên trong, biến thành một câu cao khoảng một trượng con rối hình người, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng, trường kiếm màu vàng mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, rõ ràng là một kiện pháp khí. Con rối hình người lộ diện một cái, liền dẫn theo trường kiếm màu vàng, nhanh chân hướng Thạch Việt đi đến. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm khẽ run lên, huyễn hóa ra hơn 10 đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, hướng con rối hình người kích bắn đi. Con rối hình người cầm trong tay trường kiếm màu vàng hướng phía trước vung lên, chỉ nghe một trận khanh khanh tiếng vang lên, hơn 10 đạo màu đỏ kiếm ảnh tán loạn không thấy, Hồng Nguyệt kiếm cũng bay rớt ra ngoài. Thạch Việt gặp việc này, nhíu mày, hắn tay háo dương lên, một trương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào con rối hình người song dưới chân. Hoàng quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu vàng lóe lên mà ra, bắt lại con rối hình người đùi phải. Con rối hình người ra sức dãy giụa, ý nguyên không tránh thoát bàn tay lớn màu vàng trói buộc. Nhân cơ hội này, Thạch Việt hai tay đủ dương, một chồng phụ triện lóe lên mà ra, trong đó năm tấm màu vàng phụ triện hướng con rối hình người trên không bay đi, ba tấm màu hồng phụ triện hướng con rối hình người chính diện bay đi. Năm tấm màu vàng phụ triện bay đến con rối hình người trên không về sau, liền vỡ ra, hóa thành năm khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, hướng con rối hình người hung hăng nện xuống. Ba tấm màu hồng phụ triện hóa thành ba viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, bí mật mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, hướng con rối hình người đập tới. Mọi người cuối tuần vui sướng a. Chương 107, muốn hay không thua trận. Con rối hình người giơ cao trường kiếm màu vàng, không ngừng vung đẩy. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, năm khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch phá vỡ đi ra, hướng bốn phía đập tới. Lúc này, ba viên cự hình hỏa cầu cũng thế nào đi qua. Ầm ầm mấy tiếng nổ, ba viên cự hình hỏa cầu vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm che mất con rối hình người. Thạch Việt phải giơ tay lên, năm tấm màu xanh phụ triện rời khỏi tay, hóa thành năm đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận hơn lửa biển kích bắn đi. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động về sau, liền tiến vào trong biển lửa. Một trận phanh phanh loạn hưởng lập tức từ trong biển lửa truyền ra. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm khẽ run lên, phân hóa ra mười mấy thanh giống nhau như lúc màu đỏ đoàn kiếm. Đi. Thạch Việt xông biển lửa nhẹ nhàng một chỉ. Mười mấy thanh màu đỏ đoàn kiếm một cái xoay quanh, thật nhanh chui vào trong biển lửa. một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau âm thanh từ trong biển lửa truyền ra. Sau một khắc, một đạo to cỡ miệng chén cột sáng vàng từ trong biển lửa lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt biến sắc, dưới chân thanh quang lóe lên, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình cấp tốc đi phía trái lướt tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cột sáng vàng đánh vào Thạch Việt trước kia đứng thẳng vị trí, mặt đất thêm ra một cái hố to tới. Lúc này, ánh lửa cũng tán loạn, lộ ra con rối hình người thân ảnh. Con rối hình người hoàn hảo không chút tổn hại, chính là trên thân nhiều hơn 10 đạo nhàn nhạt bạch ấn. Con rối hình người hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hoàng quang hiện hiện. Thạch Việt gặp việc này, biến sắc, tay áo lắc một cái, một trường màu xanh phủ triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng trong suốt từng gió, ngăn tại trước người. Hoàng quang lóe lên, lại là một đạo to cỡ miệng chén cột sáng vàng lóe lên mà ra. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình nhanh chóng hướng một bên lướt tới. Cột sáng vàng đánh vào trong suốt tường gió lập tức tán loạn không thấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thạch Việt trước kia đứng thẳng vị trí lập tức nhiều một cái hố to. Thạch Việt vừa hạ xuống địa, con rối hình người trong miệng lần nữa có từng điểm hoàng quang hiện hiện. Thạch Việt phải giơ tay lên, hai tấm màu vàng phụ triện lóe lên mà ra. Phốc phốc hai tiếng, hai tấm màu vàng phụ triện vỡ ra, một chương biến thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem con rối hình người gắn vào bên trong. Một cái khác trương màu vàng phụ triện thì biến thành lớp kín cao mấy trượng màu vàng tường đất, ngăn tại Thạch Việt trước người. Hoàng quang lóe lên, một đạo cột sáng vàng từ con rối hình người trong miệng lóe lên mà ra. Phanh phanh hai tiếng, lồng ánh sáng màu vàng cùng màu vàng tường đất tuần tự phá bể nát, trên mặt đất lại thêm một cái hố to. Liên tiếp ba lần công kích vô hụt, con rối hình người không còn phun ra cột sáng công kích Thạch Việt, mà là giơ lên trong tay trường kiếm màu vàng, hung hăng hướng bắt lấy mình chân phải bàn tay lớn màu vàng bổ tới. Khanh một tiếng, bàn tay lớn màu vàng hoàn hảo không chút tổn hại, nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắt. Thạch Việt gặp việc này, phải giơ tay lên, một chương màu vàng phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành một đạo hoàng quang, chui vào con rối hình người dưới chân. Hoàng quang lóe lên, một cái bàn tay lớn màu vàng lóe lên mà ra, bắt lại con rối hình người chân trái. Con rối hình người hai chân các bị một cái bàn tay lớn màu vàng cầm cố lại, nó nhất thời không cách nào tránh thoát, trong tay trường kiếm màu vàng không ngừng chém vào bàn tay lớn màu vàng. Chỉ là tại bàn tay lớn màu vàng phía trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Nhân cơ hội này, Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, phân hóa ra mười mấy thanh giống nhau như lúc màu đỏ đoạn kiếm, thẳng đến con rối hình người đầu kích bắn đi. Thạch Việt trên người có hai cỗ con rối hình người, bất quá hắn không xác định cả hai linh thạch sắp đặt chỗ khẳng định, kể từ đó, chẳng bằng công kích con rối hình người đầu. Cỗ này con rối hình người lớn nhất công kích chính là phun ra cột sáng vàng, nếu đem đầu lâu chém xuống, nó liền nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Con rối hình người cũng ý thức được điểm này, nó trong tay trường kiếm màu vàng hướng phía trước nhoáng một cái. Một trận khanh khanh loạn hưởng về sau, mười mấy thanh màu đỏ đoạn kiếm tán loạn không thấy, Hồng Nguyệt kiếm bản thể bay ngược ra ngoài. Thạch Việt gặp việc này, khẽ hừ một tiếng, vẫy tay một cái, Hồng Nguyệt kiếm một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của hắn. Chỉ gặp cổ tay hắn lắc một cái, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ một quyển mà ra, hướng con rối hình người kích bắn đi. Con rối hình người trong tay trường kiếm màu vàng vung vẩy không ngừng, đem đánh tới kiếm khí màu đỏ toàn bộ đánh nát. Đối với cái này, Thạch Việt cũng không thèm để ý, tay trái chụp lấy một khối trung phẩm linh thạch, không ngừng hấp thụ linh trong đá linh khí khôi phục pháp lực, tay phải run động không ngừng, thả ra từng đạo kiếm khí màu đỏ. Con rối hình người cơ múa trường kiếm màu vàng, đem những này kiếm khí màu đỏ toàn bộ chạm vỡ nát. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, liên tiếp sử dụng ngự kiếm thuật. Pháp lực của hắn nhanh chóng sói mòn. Đương nhiên, con rối hình người cũng không khá hơn chút nào, Thạch Việt đoán chừng, lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, con rối hình người liền muốn hao hết sạch trong cơ thể nó linh thạch linh khí. Dưới lôi đài nam tử trung niên gặp việc này, nhíu nhíu mày, một tay bấm niệm pháp quyết, con rối hình người hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hoàng quang nổi lên. Hoàng quang lóe lên, một đạo to cỡ miệng chén cổ sáng vàng lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích bắn đi. Thạch Việt một mực mật thiết chú ý con rối hình người cử động, khi hắn nhìn thấy con rối hình người há mồm về sau, dưới chân thanh quang lóe lên, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh rời đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thạch Việt trước kia đứng thẳng vị trí, nhiều một cái hô to. Phóng thích xong một kích này về sau, con rối hình người không còn có bất kỳ cử động nào, hai tay rủ xuống bung ra, trong cơ thể nó linh thạch linh khí hiển nhiên hết sạch. Không tệ, Thạch sư điệt, còn có tiếp tục khiêu chiến a? Nam tử trung niên gặp việc này, tán thưởng một tiếng, mở miệng hỏi. Đệ tử tu tập một khắc đồng hồ lại tiếp tục khiêu chiến. Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên mặt, khẽ cười nói. Xa xa Trần Minh gặp việc này, sắc mặt có chút khó coi. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy mình có thể lấy được một cái thành tích tốt, kém nhất cũng sẽ xếp tại Thạch Việt phía trước, bây giờ xem ra, hắn có chút tự đại. Đây cũng không phải là nói là Trần Minh thực lực không bằng Thạch Việt nếu không phải mặc một bộ thượng phẩm pháp khí phong linh dày, cũng sẽ không dễ dàng như vậy né tránh con rối hình người phun ra cột sáng công kích. Thạch Việt thắng liền ở lúc trên chân phong linh dày phía trên, điểm này, Trần Minh cũng minh bạch, bất quá hắn vẫn là không thể tiếp nhận Thạch Việt thứ tự xếp tại trước mặt của hắn. Đáng tiếc hắn đã nhận thua, không cách nào tiếp tục khiêu chiến. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Thạch Việt hướng chung quanh lôi đài nhìn lại. Nhìn một chút chung quanh lôi đài đấu pháp, Thạch Việt nhíu nhíu mày. Chung quanh lôi đài người rõ ràng đã đổi một nhóm, điểm này, từ bọn hắn đối chiến khôi lỗi thú đến xem liền biết. Tiểu bị khiêu chiến khôi lỗi thú từ giản đến khó, thắng lợi số lần càng nhiều, liền muốn khiêu chiến mạnh hơn khôi lỗi thú. Thạch Việt đầu óc thật nhanh chuyển động, lấy hắn luyện khí tầng 6 tu vi, thắng 9 trận đã tính rất tốt, nếu là lại thắng được đi, chỉ sợ muốn gây nên một ít người chú ý. Thạch Việt suy nghĩ, tiếp xuống một trận khiêu chiến muốn hay không thua trận đâu. Chương 108, cực phẩm đan lô. Hắn càng nghĩ, lấy mình trước mắt tu vi cùng tình trạng, vẫn là bảo trì điệu thấp tốt. Kế hoạch muốn thua trận tiếp xuống một trận khiêu chiến, đương nhiên, diễn kịch diễn nguyên bộ, không thể làm quá giả. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt thể nội pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục. Nam tử trung niên tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên châu lóe lên mà ra. Hai viên màu đen viên châu vừa rơi xuống trên lôi đài, rát băng hai tiếng, cơ quan tiếng vang lên, hai cô cầm trong tay trưởng cùng con rối hình người một hiện ra. Hai con khôi lỗi. Thạch Việt gặp việc này, nhíu nhíu mày. Nam tử trung niên một tay bấm niệm pháp quyết, hai cô con rối hình người tay trái cầm cung, tay phải đặt lên trên dây cung, dùng sức kéo một phát hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên. Chỉ thấy chúng nó phải nhẹ buông tay, hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng liền hướng Thạch Việt kích bắn đi. Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt biến hóa, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng phía bên trái bên cạnh lướt tới. Hắn chân trước vừa đi, hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng liền bắn đi qua, rơi vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí. Phanh phanh hai tiếng, trên mặt đất thêm ra hai cái hố nhỏ. Không đợi Thạch Việt thở một ngụm, hắn chân trước vừa hạ xuống địa, lại là hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng kích xạ mà tới. Hắn vội vàng hướng phong linh trong giày rót vào pháp lực, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể cấp tốc lui lại. Lại là hai tiếng trầm đục. Hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng đánh vào mặt đất lại thêm ra hai cái hố nhỏ. Đồng dạng tình hình lại xuất hiện, Thạch Việt chân trước vừa hạ xuống địa, hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng liền bay vụt mà đến, làm cho Thạch Việt không được hướng một bên tránh đi. Thạch Việt bằng vào phong linh dày tránh thoát hai cô con rối hình người một lần lại một lần công kích, tuy nói chỉ là hai chi nhỏ bé mũi tên ánh sáng, nhưng hắn nhưng không có yêu thú thể phách, nếu như bị hai chi quang tiễn bắn trúng, trên thân tuyệt đối sẽ thêm ra hai cái lỗ máu. Gần nửa canh giờ trôi qua, Thạch Việt thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Lôi đài chỉ có hai to khoảng 10 trượng, hai chi quang tiễn một khi bắn ra, thời gian nháy mắt đã đến trước người hắn, làm cho hắn phải lập tức tránh né. Đệ tử nhận thua, sư thúc, mau dừng tay. Thạch Việt lần nữa tránh thoát hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng công kích về sau, vội vàng la lớn. Nam tử trung niên nghe vậy, mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, hai cố khôi lỗi hai tay lúc này để xuống. Thạch Việt thở dài nhẹ nhõm, hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười khổ một cái, tại như thế chật hẹp không gian, muốn đánh bại cung tiễn khôi lỗi 10 phần khó khăn. Dạng này cũng tốt, thua ở hai con cung tiễn khôi lỗi trên tay cũng không có người sẽ hoài nghi hắn. Thạch Việt đi xuống lôi đài về sau, lúc này có một thân hình cao lớn áo vàng nam tử đi lên lôi đài. Dựa theo thường ngày lệ cũ, tiểu bị kết quả muốn ngày thứ 2 mới công bố. 10 trận đấu pháp xuống tới, Thạch Việt cũng có chút hề hoài, hắn không có hứng thú nhìn đồng môn đấu pháp. Thả ra phi hành pháp khí, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Dựa theo hắn cùng thần binh lâu trưởng quỹ ước định, cực phẩm đan lô cũng hẳn là luyện chế tốt. Đến Thái Hư Cốc về sau, Thạch Việt dịch dung thành một thân hình cao lớn mặt đen đại hán, thẳng đến thần binh lâu mà đi. Đến thần binh lâu, Thạch Việt lấy ra một khối hình tròn lệnh bài, một tên sai vật liền đem hắn dẫn tới lầu 2. Nô trưởng quỹ, ta muốn cực phẩm đan lô luyện chế xong chưa? Thạch Việt lấy ra hình tròn lệnh bài, đưa cho Ngô Dụng, đi thẳng vào vấn đề nói. Đã luyện chế tốt, Thạch huynh ngồi tạm một lát, ta đi lấy. Nói xong, Nô Dụng quay người đi xuống lầu. Thạch Việt cũng không có khách khí, ngồi xuống ghế dựa đến, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Nô Dụng đi tới, đi theo phía sau một hồng quang đầy mặt thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả là một tu tiên giả, nhìn thân bên trên tán phát pháp lực ba động, rõ ràng là một trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Trần lão, Đỏ La đỉnh chính là Thạch huynh đặt trước chế. Nô Dụng chỉ vào Thạch Việt, rất cung kính nói. Gặp qua Trần tiền bối. Thạch Việt vội vàng đứng lên, xông Thanh Bảo lão giả thi lễ một cái, thần sắc mười phần cung kính. Lão phu cũng không tốt nào nghi thức xa giao, Thạch tiểu hữu, ngươi xem một chút cái này Đỏ La đỉnh như thế nào. Thanh Bảo lão giả khoát tay áo, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện đỏ lóng lánh đỉnh lô, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận đỉnh lô, rót vào pháp lực về sau, màu đỏ đỉnh lô hình thể lập tức tăng vọt, bay ra Thạch Việt trong lòng bàn tay, vững vàng rơi vào mặt đất. Nắp đỉnh lên lượn vòng lấy một đầu sinh động như thật màu đỏ giao long, giao thú hướng lên trên, thân đỉnh lên khắc rõ mười mấy con sinh động như thật phi cầm cùng một chút đóa hoa. Thạch Việt nhấc lên nắp đỉnh, đưa tay xoa xoa vách lò, bóng loáng vô cùng. Không tệ, cái này Đỏ La đỉnh gia sư khẳng định sẽ thích. Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, tán thưởng một câu. Ha ha, như lệnh sư thích cái này Đỏ La đỉnh, kia là không còn gì tốt hơn. Thanh Bảo lão giả nghe vậy, mặt mỉm cười nói. Đối với một luyện khí sư tới nói, chuyện hạnh phúc nhất tình không ai qua được luyện chế ra pháp khí có thể được đến người khác yêu thích. Vạn bối còn muốn đem cái này cực phẩm đan lô mang về cho gia sư, liền không ở thêm. Dứt lời, Thạch Việt liền thu hồi cái này Đỏ La đỉnh, quay người đi xuống lầu. Trần lão, ngài nhìn. Nô Dụng nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, nhướng mày, thận trọng xông Thanh Bảo lão giả hỏi. Nhìn cái gì? Cái này cực phẩm đan lô mặc kệ là người này sử dụng hay là hắn sư phó sử dụng, ngươi đều không thể đắc tội người này, Thái Hư Cốc cách Thái Hư Tông không phải rất xa, người này hẳn là Thái Hư Tông đệ tử, món kia cực phẩm đan lô hẳn là cho Thái Hư Tông luyện đan sư sử dụng, ngươi hiểu? Thanh Bảo lão giả trợn nhìn Ngô Dụng một chút, thâm ý sâu sắc nói. Minh bạch. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn có chút không hiểu, nếu là Thái Hư Tông luyện đan sư phải dùng lò luyện đan, là thế nào không tìm đồng môn luyện khí sư luyện chế, mà cố ý đến thần binh lâu định chế. Minh bạch liền tốt, ta còn muốn trở về luyện chế mấy cố khôi lôi thú, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Thanh Bảo lão giả ném câu tiếp theo, quay người rời đi. Ngô Dụng mặc dù có nghi vấn, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Ra thần binh lâu, Thạch Việt trên đường chuyển vài vòng, mua một nhóm linh than, liên tiếp đổi mấy phó khác biệt gương mặt, xác nhận không có người theo dõi về sau, cái này mới rời khỏi Thái Hư Cốc, ngự khí hướng Thái Hư Tông bay đi. Trở lại Thúy Vân Phong, Thạch Việt cho ba mẫu Thủy Nguyệt Hoa làm mưa về sau, liền tiến vào Trưởng Thiên Không Gian. Trưởng Thiên Không Gian bên trong, gieo xuống linh tang thụ đã có cao hơn 2 trượng, mỗi khỏa linh tang thụ đều có thật nhiều lá dâu, mấy chục khỏa linh tang thụ lá dâu, hẳn là có thể chăn nuôi kim ti tằm. Thạch Việt lấy ra cất đặt kim ti tằm hộp gỗ, hắn dùng chùy thủ vạch phá ngón tay, gạt ra một chút tinh huyết, dùng những này tinh huyết vải kế tiếp khống thần pháp trận, đem hai cái kim ti tằm trứng bỏ vào pháp trận phía trên. Chỉ gặp trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mười ngón thật nhanh chuyển động thủ thế, cũng không lâu lắm, trong miệng hắn chú ngữ âm thanh dừng lại, mấy đạo pháp quyết đánh vào khống thần pháp trận bên trên. Huyết quang lóe lên, mấy chục mai huyết sắc phù văn từ pháp trong trận bay ra, thật nhanh chui vào hai cái trứng trùng thể nội. Thạch Việt lấy ra một cái không cái bình, đem mấy chục khối linh thạch đặt ở trong bình, sau đó đem hai cái kim ti tằm trứng bỏ vào đàn bên trong, cuối cùng dùng một khối vải màu trắng che lại đàn miệng. Hắn đem cái bình phóng tới một gốc linh cây đào dưới, liền không tiếp tục để ý. Cho linh dược làm mưa về sau, Thạch Việt đi vào hai khỏa giữa cây trái trên đất trống. Bàn tay hắn vỗ, một cái màu đỏ đan lô từ bên trong bay ra, màu đỏ đan lô đón gió gặp trướng, vững vàng rơi xuống đất. Thứ 2A, tiếp tục cầu ủng hộ cầu đề cử. Chương 109, quá khứ. Thạch Việt xốc lên nắp đỉnh, lấy ra một khối sạch sẽ băng gạc, đem đan lô trong trong ngoài ngoài lau lau rồi một lần. Hắn lấy ra một khối linh than, đặt ở đan lô dưới đáy, nhóm lửa. Chỉ gặp hắn cầm trong tay màu trắng quạt lông, hướng than hung hăng một cái, linh than mặt ngoài hỏa diễm lập tức vừa tăng, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất đan lô dưới đáy. Thạch Việt định dùng Đỏ La đỉnh luyện chế mấy lô đan dược, nhìn xem cực phẩm đan lô luyện chế ra tới đan dược đuổi theo phẩm đan lô có khác biệt gì. Thêm nhiệt không sai biệt lắm thời điểm, Thạch Việt đem tài liệu luyện đan ném vào trong lò đan, đắp lên nắp đỉnh. Sau gần nửa canh giờ, một lò luyện khí tán liền luyện chế tốt. Thạch Việt mở ra nắp đỉnh xem xét, chỉ gặp trong lò đan lẳng lặng nằm 23 lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh dược hoàn. Thạch Việt bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ soạng, trên tay nhiều một cái hộp gỗ màu vàng, bên trong trưng bày một lớn chừng bằng trái long nhãn màu xanh dược hoàn. Hắn duỗi ra hai ngón tay, từ trong lò đan kẹp lên một viên màu xanh dược hoàn. Cùng trong hộp gỗ màu xanh dược hoàn đối đầu so. Từ về màu sắc nhìn, trong lò đan màu xanh dược hoàn nhan sắc càng tươi đẹp hơn một chút, hương khí cũng càng nồng một chút. Thạch Việt một phen tư lượng, đem hai cái luyện khí tán tuần tự để vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, tràn vào đến kinh mạch bên trong. Thạch Việt không vội ở luyện hóa những linh khí này, mà là tinh tế phẩm vị. Dùng Đỏ La đỉnh luyện chế ra tới luyện khí tán, linh khí tựa hồ càng tinh thuần một chút, hương vị cũng tương đối tốt. Thạch Việt một chút do dự, lại dùng ngón tay kẹp lên một viên luyện khí tán, để vào trong miệng. Hắn tinh tế nhấm nháp về sau, phát hiện Đỏ La Đỉnh luyện chế ra tới phẩm chất đan dược xác thực càng tốt hơn một chút. Tiếp xuống, Thạch Việt dùng Đỏ La Đỉnh lại luyện chế ra mấy lô luyện khí tán, hắn phát hiện, Đỏ La Đỉnh luyện chế ra tới đan dược ngoại trừ phẩm chất càng tốt hơn một chút, tỷ lệ thành đan cũng so với thượng phẩm đan lô cao 1-2 thành. Đừng nhìn chỉ là cao hơn 1-2 thành tỷ lệ thành đan, đối với luyện đan sư tới nói, dù chỉ là cao hơn 1-2 thành tỷ lệ thành đan, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Thạch Việt quyết định, Đỏ La Đỉnh luyện chế ra tới đan dược cho mình phục dụng. Tơ Bạc Đỉnh luyện chế ra tới đan dược thì nộp lên cho Triệu Sư Thúc. Thạch Việt đem đan lô thu lại, dập tắt hỏa diễm, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vận chuyển thái hư quyết, tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt liền mở hai mắt ra. Ra viện tử, Thạch Việt ngự khí hướng chấp sự điện bay đi, tiểu bị kết quả sẽ gián tiếp tại chấp sự điện phía ngoài đá xanh trên bình đài. Thạch Việt vốn cho là mình dậy sớm, bất quá khi hắn đi vào chấp sự điện bên ngoài trên bình đài. Phát hiện đá xanh trên bình đài chật ních ngoại môn đệ tử. Những này ngoại môn đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc lớn tiếng thảo luận, hoặc xì xào bàn tán. Những người này thần sắc khác nhau, có hưng phấn, có thất lạc, có bề bại. Thạch Việt dốc hết sức bình sinh, đẩy ra một mặt cao khoảng một trượng màu xanh bia đá trước mặt. Màu xanh trên tấm bia đá khắc lấy 30 danh tự, mỗi cái danh tự bên cạnh có đem đối ứng thành tích. Tiểu bị kết quả công bố như sau. Hạng nhất, Trần Bắc Huyền, 10 năm thắng liên tiếp. Ban thưởng một kiện cực phẩm pháp khí. Tên thứ hai, Hách Ngây Thơ, 14 tháng liên tiếp, ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí. Hạng ba, Tống Thu Nguyệt, 14 tháng liên tiếp, ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp khí. Thứ 25 tên, Triệu Cương, cựu liên thắng, ban thưởng 3 mẫu linh điển, 3 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Thứ 26 tên, Thạch Việt, cựu liên thắng, ban thưởng 3 mẫu linh điển, 3 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Thứ 27 tên, Trần Đình Đình, cựu liên thắng, ban thưởng 2 mẫu ruộng linh điển, 2 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Thứ 28 tên, Trần Minh, 8 tháng liên tiếp, ban thưởng 2 mẫu ruộng linh điển, 2 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Thứ 29 tên, Liễu Ngọc, 7 tháng liên tiếp, ban thưởng 1 mẫu linh điển, 1 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Người thứ 30, Trần Quả, 7 tháng liên tiếp, ban thưởng 1 mẫu linh điển, 3 cân linh cốc hạt giống, miễn tiền thuê 3 năm. Trở lên 30 người, mời tự hành tiến về chấp sự điện hối đoái ban thưởng. Thạch Việt ánh mắt một mực dừng ở thứ 26 tên, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn vốn cho là mình có thể xếp hạng thứ 30 tên coi như rất không tệ, không nghĩ tới thế mà xếp tại thứ 26 tên, có thể được đến 3 mẫu linh điền, 3 năm không cần giao tiền thuê. Cái này 3 mẫu linh điền lại thêm trưởng thiên không gian bên trong 6 mẫu linh điền, Thạch Việt lập tức liền có được 9 mẫu linh điền. Tại đông đảo trong ngoại môn đệ tử, có được 9 mẫu linh điền đệ tử chỉ sợ cũng là số ít đi. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt vội vàng rời khỏi đám người, bước nhanh hướng chấp sự điện đi đến. Rất nhanh, Thạch Việt liền đi tới vương chấp sự trước mặt. Thạch sư đệ, chúc mừng, không nghĩ tới sư đệ thâm tàng bất lộ, lấy luyện khí tầng 6 tu vi thắng liên tiếp 9 trận, danh liệt tiểu bỉ 26 tên. Vương chấp sự đầy mặt tươi cười nói. Người khác không rõ ràng Thạch Việt nội tình, vương chấp sự thế nhưng là nhất thanh nhị sở, mấy tháng trước. Thạch Việt bất quá là luyện khí tầng 2, không đến thời gian nửa năm liền thăng liền 4 cái tiểu cảnh giới, muốn nói không có người hỗ trợ, hắn là sẽ không tin, hắn cảm thấy là một vị nào đó sư tổ ban cho Thạch Việt không ít linh đan diệu dược, Thạch Việt lúc này mới có thể trong vòng nửa năm thăng liền 4 cái tiểu cảnh giới. Cùng vui, tiểu đệ là đến nhận lấy ban thưởng, còn xin vương chấp sự nhiều thông cảm. Thạch Việt mặt mỉm cười nói, bất động thanh sắc đem một khối trung phẩm linh thạch đưa tới. Tuy nói ban thưởng 3 mẫu linh điền, nhưng cụ thể là cái kia một tòa sân nhỏ, về chấp sự điện người quản, đồng dạng là 3 mẫu linh điền viện tử, tự nhiên là linh khí càng dư thừa càng tốt. Thu khối tiếp theo trung phẩm linh thạch về sau, vương chấp sự nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn lật tay lấy ra một mặt ngân sắc mâm tròn, một trận khoa tay về sau, ngậm cười nói ra, ánh bình minh phong có một tòa 3 mẫu lớn nhỏ viện tử, bên trong có một ngụm linh tuyển, không biết thạch sư đệ đối tòa động phủ này có hài lòng hay không. Thạch Việt nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Liền vội vàng gật đầu nói ra, hài lòng, hết sức hài lòng. Hắc, ánh bình minh phong 75 hào viện tử, đây là chìa khóa, thạch sư đệ lúc nào có rảnh rời đi qua là được rồi, bất quá trước ngươi viện tử muốn giao ra mới được. Không có vấn đề, ta chờ một lúc liền trở về thu thập, nhanh chóng rời đi qua. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Đây là tòa viện kia chìa khóa, thạch sư đệ hảo hảo thu về. Vương chấp sự từ trong tay háo lấy ra một khối hình tròn lệnh bài, đưa cho Thạch Việt. Hình tròn lệnh bài chính diện khắc lấy ánh bình minh phong ba chữ to, tại góc dưới bên trái thì khắc lấy 75 ba cái chữ nhỏ. Thạch Việt cảm ơn một tiếng, nhận lấy lệnh bài, quay người rời đi. Ra chấp sự điện, Thạch Việt thả ra phi hành pháp khí, ngự khí hướng Thanh Nguyên Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền về tới Thanh Nguyên Phong nơi ở. Bởi vì vừa buộc phát qua trùng thai, trong linh điển trùi lủi. Nói thật, kỳ thật không có gì tốt thu thập, trong nhà đá đồ vật cần phải có thể không, Thạch Việt chính là hồi đến xem thử. Thạch Việt nhìn qua tòa này sinh sống nhiều năm viện tử, từng màn quen thuộc tràng cảnh từng cái ở trước mắt hiện hiện. Cái này cái gì địa phương rách nát, linh khí mờ nhạt không nói, còn cực kỳ nhỏ, liền một gian phá thạch ốc, đây là chỗ của người ở a? Không được, ta muốn đi tìm chấp sự điện Lý Sư Huynh nói một chút. Một người mặc cẩm phục tuổi chừng 11-12 tuổi thiếu niên nhìn qua lủi bại tiểu viện, cau mày nói, thần sắc 10 phần không vui. Người khác lạnh nhạt. Hừ, mắt chó coi thường người khác, chờ cha mẹ ta trở về, đến lúc đó muốn ngươi đẹp mặt. Cẩm phục thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói, thần sắc 10 phần không vui. Cha, mẹ, các ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Việt mà rất nhớ các ngươi a. Ban đêm, thiếu niên mặc một thân có chút cũ nát cẩm phục, ngẩng đầu nhìn không trung, vành mắt thường đỏ. Ai, tháng này lại không có hoàn thành thông lệ nhiệm vụ, xem ra có hay không linh thạch. Thiếu niên mặc một thân phổ thông quần áo, thở dài nói, khắp khuôn mặt là vẻ vẻ vải. Chờ linh cốc thành thục, hẳn là có thể bán 7-80 khối linh thạch, đến lúc đó, mua 2 bình luyện khí tán phục dụng. Thiếu niên nhìn qua trong linh điển treo đầy linh tuệ linh cốc, vẻ vải trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thật vất vả hoàn thành thông lệ nhiệm vụ, lại bị vương chấp sự cái này keo kiệt quỷ cắt xén 2 khối linh thạch. Thiếu niên thấp giọng tự lẩm bẩm, thần sắc có chút không vui. Thạch Việt nhìn lên trước mắt tiểu viện, trên mặt có chút không bỏ. Ngôi viện này mặc dù đơn sơ, nhưng chứng kiến hắn trưởng thành. Từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, đến thất lạc, lại đến tiếp nhận, cuối cùng quen thuộc, ngôi viện này để lại cho hắn quá nhiều hồi ức. Thạch Việt vòng quanh linh điền chuyển vài vòng, xoay người nâng lên một nắm bùn thổ, chiếu nghiêng xuống. Hắn đi vào trong phòng, nhìn một chút trong phòng đơn sơ mà quen thuộc bố trí, khẽ thở dài một hơi. Ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng, quay người rời đi. Chương 110, Tiêu Giao Tử tỉnh lại. Tiêu Diêu Tử thức tỉnh. Trở lại chấp sự điện, Thạch Việt đem một khối khắc lấy Thanh Nguyên Phong ba chữ to hình tròn lệnh bài giao cho vương chấp sự, sau đó liền quay người rời đi. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt tại một tòa mấy trăm trượng cao cao phong giữa sườn núi hạ xuống tới. Tại trước người hắn cách đó không xa, có một tòa viện, trên cửa viện tuyên khắc lấy 75 ba cái bắt mắt chữ lớn. Thạch Việt đẩy ra cửa sân, đi vào. Cổng bên trái có một ngụm không lớn linh tuyển, suối miệng đường kính không đến 1 mét, linh tuyển đi lên một điểm, nhưng là một tòa 2 tầng cao trúc lâu, một đầu đá xanh đường nhỏ từ cổng nối thẳng trúc lâu, còn lại đều là linh điển, có 3 mẫu chi phối, trong linh điển mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Thạch Việt đẩy ra trúc lâu cửa phòng, đi vào. Trong phòng bố trí đơn sơ, một chương trúc bàn cùng 5-6 tấm ghế trúc, còn có 2 cái cao cỡ một người giá gỗ, trong phòng hiện đầy cho bụi cùng nhện bộ dáng. Ngôi viện này đã thật lâu không có người ở. Lầu 2 không gian nhỏ một chút, nơi hẻo lánh có cái gần trượng lớn nhỏ pháp trận phía trên có 5 cái lỗ khảm. Thạch Việt trực tiếp lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, để vào 5 cái lon trong máng. Hắn lấy ra vương chấp sự cho khối kia hình tròn lệnh bài, rót vào pháp lực về sau, hướng pháp trận nhoáng một cái. Pháp trận khẽ run lên, mặt ngoài sáng lên một đạo bạch quang. Kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề gì về sau, Thạch Việt liền tiến vào trưởng thiên không gian. Tại không gian bên trong đem Hoàng Phong Ngưu thu vào linh thú đại, sau đó lại lui ra. Hắn đi vào mọc đầy cỏ dại linh điền trước mặt, đem Hoàng Phong Ngưu phóng ra. Không cần Thạch Việt phân phó, Hoàng Phong Ngưu hàm dưới một trường, há mồm hướng một mảnh cỏ dại tắt tới. Trở lại trong phòng, Thạch Việt tay háo lắc một cái, 4 quả màu đen viên cầu vừa bay mà ra. Rát băng vài tiếng cơ quan tiếng vang lên, 4 quả màu đen viên châu biến thành 2 cỗ con rối hình người cùng 2 cỗ viên hầu khôi lỗi. Thạch Việt thu hồi con rối hình người trên tay công cụ. Đem 4 khối khăn lau ném cho 4 cô khôi lỗi. Đi, đem 5 dặm lau sạch sẽ. Thạch Việt mở miệng phân phó nói. Tại hắn thần thức điều khiển dưới, 4 cái khôi lỗi đều cầm lấy 1 khối khăn lau, ra sức làm. 4 cái khôi lỗi trước tiên đem trúc bàn cùng ghế trúc lau sạch sẽ, sau đó lại lau địa phương khác. Thạch Việt ngồi tại trên ghế trúc, lấy ra 1 bình bách mật linh cửu, rót cho mình 1 ly. Hắn bưng chén rượu lên uống 1 hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy miệng đầy hương hoa. Thạch tiểu tử, được a. Tháng ngày trôi qua thật dễ chịu. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch Việt nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Tiêu Diêu Tử tiền bối, ngài rốt cục chịu phản ứng ta rồi. Thạch Việt một mặt mừng rỡ nói. Cái gì gọi là rốt cục chịu phản ứng ngươi? Lão phu lần này thua thiệt lớn, kém chút lật thuyền trong mương, đánh giá cao hồn lực của mình khôi phục. Vì giúp ngươi thúc cái kia vài mẫu linh dược, lão phu hồn lực tiêu hao quá nhiều, ngủ say đến nay, ngươi nhất định phải lại bồi thường lão phu 3000 khối linh thạch mới được. Tiêu Diêu Tử có chút bất mãn nói. Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng co giật một chút. Ta nói Tiêu Diêu Tử tiền bối, chúng ta thế nhưng là nói xong, thúc linh dược 3000 khối linh thạch, nào có sau đó tăng giá, đồng thời còn gấp bội, ngài không cảm thấy loại hành vi này có chút vô lại à? Thạch Việt nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hơn một tháng không thấy, cái này Tiêu Diêu Tử còn là giống nhau tham tài. Ừ, cũng không thể nói như vậy, ngươi khi đó chỉ thanh toán 300 khối linh thạch làm tiền đặt cọc, ngươi đi phường thị mua 3000 khối linh thạch đồ vật, giao 300 khối linh thạch làm tiền đặt cọc, có thể đem đồ vật lấy đi à? Tiêu Diêu Tử khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Cái này nhưng ngươi cũng công phu sư tử ngọc à, 3000 tuyệt đối không được, nhiều nhất 500 khối linh thạch, muốn hay không? Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, tức giận nói. Cái gì? Mới 500 khối linh thạch? Ngươi làm lão phu là ăn mày hay sao? Những cái kia thuốc linh dược đoán chừng có thể bán hơn vạn linh thạch, tăng thêm 500 khối cũng chính là 3500 khối linh thạch, ngươi ăn thịt, ngay cả một chén canh đều không nỡ cho lão phu uống, đã như vậy, về sau ngươi mơ tưởng muốn lão phu giúp ngươi thuốc linh dược. Tiêu Diêu Tử có chút căm tức nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Tiêu Diêu Tử đột nhiên biến mất lâu như vậy, Thạch Việt trong lòng cũng vẫn cảm thấy cổ quái, hiện tại nghe Tiêu Diêu Tử kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy Tiêu Diêu Tử nói có mấy phần có thể tin, dù sao Tiêu Diêu Tử muốn lừa gạt hắn, có rất nhiều phương thức, không cần đến lấy ngủ say biến mất lâu như vậy làm đại giới. Hiện ở trên người hắn minh khắc khắc chế đoạt xá linh văn, lại mang theo phòng ngừa đoạt xá trấn hồn tỏa, cho Tiêu Diêu Tử nhiều một chút linh thạch còn giống như có thể tiếp nhận, thành như Tiêu Diêu Tử lời nói, coi như lại cho Tiêu Diêu Tử 3000 khối linh thạch, thuốc linh dược bán linh thạch hắn cũng vẫn là có lợi nhuận, nếu là Tiêu Diêu Tử về sau không chịu giúp hắn thuốc linh dược, vậy coi như là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. 3000 khối linh thạch nhiều lắm, ta trước mắt không có nhiều như vậy linh thạch, 800 thế nào? Thạch Việt nghĩ nghĩ, có kẻ mặc cả nói. 1000 linh thạch, đây là lão phu danh giới cuối cùng, giảm một khối linh thạch, về sau cũng đừng nghĩ lão phu phản ứng ngươi. Tiêu Diêu Tử thanh âm lập tức lạnh xuống. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt một trận âm tình bất định, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, tốt à. Ta có thể cho ngươi 1000 khối linh thạch, bất quá này 1000 khối linh thạch ta không thể cho không, ngươi muốn dạy ta vẽ 50 chủng phụ triện, như thế nào? Nhiều nhất 5 loại. Tiêu Diêu Tử có kẻ mặc cả nói. 20 chủng. 10 loại, cái này là ranh giới cuối cùng. Tốt à. 10 loại liền 10 loại, ta muốn học tập vẽ phong nhận phù, hỏa câu phù, thổ lao phù. Thạch Việt một phen tư lượng, mở miệng đáp ứng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Diêu Tử đánh gãy. Bớt nói nhảm, trước tiên đem 1000 khối linh thạch ném vào đến lại nói. Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, thần sắc khẽ động, tiến vào trưởng thiên không gian, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá. Chậc chậc, thật là mỹ vị, nói đi. Thạch tiểu tử, ngươi muốn học cái nào 10 loại phù triện vẽ, trước tiên nói rõ, chỉ có thể là thuộc tính ngũ hành phù triện. Gió băng lôi cái này ba loại dị thuộc tính phụ triện không được, muốn mặt khác giao linh thạch. Một hồi lâu về sau, Tiêu Diêu Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên. Biết, ta muốn học hỏa cầu phù, thổ lao phù, cự lực phù, tướng đất phù, đá rơi phù, thủy tiễn phù, tướng nước phù, lưu sa phù, hỏa sa phù, địa thứ phù, cái này 10 loại phù triện vẽ. Thạch Việt một phen tư lượng, nói như vậy nói. Thạch Việt sở dĩ có thể tại tiểu bỉ bên trong xếp hạng thứ 26 tên, cùng cái này 10 loại phù triện có quan hệ rất lớn. Nếu không phải hắn mua một nhóm lớn sơ cấp phụ triện, đừng nói thứ 26 tên, chỉ sợ ngay cả 30 vị trí đầu đều rất khó đi vào. Thạch tiểu tử, ngươi lập tức muốn học 4 loại thuộc tính phụ triện vẽ. Ngươi cho rằng phụ triện rất tốt vẽ à? Tiêu Diêu Tử ngữ khí có chút không vui. Còn xin Tiêu Diêu Tử tiền bối chỉ giáo. Thạch Việt khiêm tốn nói. Cho lão phu 10 khối linh thạch, lão phu kể cho ngươi giải một chút phụ triện kiến thức căn bản, nếu là ngươi ngay cả kiến thức căn bản đều không hiểu. Ngươi hao phí lại nhiều lá bùa đều không thể vẽ ra phù triện tới. Thạch Việt nghe vậy, một chút do dự, lấy ra 10 khối linh thạch, ném vào trong nhà đá. Nghe cho kỹ, Thạch tiểu tử, phù triện, kỳ thật chính là thuật pháp một loại khác biểu hiện phương thức, từ góc độ nào đó đến xem, phù triện cũng là trận pháp một loại mini hóa thể hiện, muốn vẽ phù triện, đầu tiên trước muốn lĩnh ngộ cùng vẽ ra đơn độc phù văn đến, bởi vì tất cả phù triện đều là từ cơ bản ngũ hành phù văn tạo thành, lấy hỏa cầu phù cùng hỏa xà phù làm ví dụ. Hai loại phù triện khác biệt chỉ là hỏa thuộc tính phù văn nhiều ít cùng tạo thành hình thức khác biệt, chỉ muốn nắm giữ đại biểu cơ bản ngũ hành phù văn, liền có thể thông qua bất đồng tổ hợp, vẽ ra uy lực càng lớn phức tạp hơn phụ triện. Ngũ hành phù văn. Trước muốn lĩnh ngộ cùng vẽ ra đơn độc phù văn. Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày. Chương 111, Linh Phu bảo trải qua. Đúng vậy, nếu ngươi ngay cả một viên phù văn đều lĩnh ngộ không ra, liền đừng vọng tưởng trở thành chế phù sư. Ta cái này có một phần linh phù bảo trải qua, phía trên liệt cử mấy vạn chủng thuộc tính khác nhau phù văn và mấy chục chủng phù triện vẽ chi pháp, chỉ cần 1.000 khối linh thạch, thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Tiêu Diêu Tử dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Cái gì? 1.000 khối linh thạch? Tiêu Diêu Tử tiền bối, là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi. Thạch Việt biến sắc, cau mày nói. Hắc hắc, ngươi không có nghe lầm, lão phu cũng không có nói sai, chính là 1.000 khối linh thạch. Ngươi cho rằng cái này linh phù bảo đã là hàng thông thường. Hừ, liền xem như các ngươi Thái Hư Tông phá tàng kinh các, cũng không bỏ ra nổi so linh phù bảo trải qua tốt hơn chế phù điển tịch. Đây chính là từ một vị chế phù đại sư trên tay truyền thừa. Nếu không phải lão phu hôm nay tâm tình tốt, không có 1 vạn khối linh thạch, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn một chút. Tiêu Diêu Tử thanh âm có chút đắc ý. 1 vạn linh thạch cũng không thể nhìn một chút. Thạch Việt nghe vậy, khoe miệng nhịn không được co quắp một chút, hắn trên miệng không nói gì thêm. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, thật khoác lác, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Ngươi có phải hay không coi là lão phu đang khoác lác? Ừ, ngươi nếu là không tin, có thể đi các ngươi Thái Hư Tông tàng kinh các mua sắm một chút chế phù điển tịch, hoặc là đi Thái Hư Cốc mua sắm cũng thành, nếu là ngươi có thể xuất ra so linh phù bảo trải qua tốt hơn chế phù điển tịch, lão phu đem trước kia ăn linh thạch toàn bộ phun ra. Nghe lời này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một bộ suy tư hình. 1.000 khối linh thạch mua sắm một môn công pháp, quả thật có chút xa xỉ, bất quá nói đi thì nói lại, Tiêu Diêu Tử cho công pháp, chất lượng cũng không tệ. Không nói những cái khác, liền nói dịch cốt quyết, nếu không phải học xong môn này cải biến dung mạo công pháp, Thạch Việt cũng không dám trắng trợn tiêu thụ linh dược đang ăn dược. 1.000 khối linh thạch quá mắc, 500 đi. Thạch Việt nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Liền 1.000 khối linh thạch, thiếu 1 khối linh thạch không bán, đúng, nếu là ngươi rời khỏi trưởng thiên không gian, lần sau tiến đến, vậy cũng không dừng 1.000 khối linh thạch. Tiêu Diêu Tử uy hiếp nói. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ do dự thần sắc. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, 1.000 liền 1.000, bất quá ngươi nếu lại dạy ta vẽ 10 loại phụ triện. Không được, nhiều nhất 5 loại. 5 loại liền 5 loại, bất quá ta đã học được nhiều như vậy thuộc tính ngũ hành, cái này 5 loại nhất định phải là gió băng lôi cái này 3 loại thuộc tính phụ triện, bằng không, ta thả rằng không cần linh phủ kia bảo trải qua. Thạch Việt một mặt kiên quyết nói. Nếu là gió băng lôi cái này 3 loại thuộc tính, chỉ có thể dạy ngươi 3 loại. 3 loại liền 3 loại. Thạch Việt một phen tư lượng, đáp ứng xuống. Hắc hắc, quy củ cũ, trước tiên đem 1.000 khối linh thạch ném vào đến, thuận tiện đem 1 viên trống không ngọc giản ném vào đến. Linh phù bảo trải qua nội dung nhiều lắm, rất nhiều nơi là thuật ngữ, ngươi một kẻ tay ngang nghe không hiểu, lão phu vẫn là đem nội dung phục chế đến trong ngọc giản đi. Tiêu Diêu Tử cười hắc hắc, thúc giục nói. Thạch Việt nghe vậy, trợn trắng mắt. Từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, tính cả 1 khối trống không ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, một viên thẻ ngọc màu đỏ từ trong nhà đá bay ra. Thạch Việt vẫy tay một cái, thẻ ngọc màu đỏ liền bay xuống trên tay của hắn, bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Linh phù bảo trải qua nội dung đều ở bên trong, ngươi chưa nhìn, có chỗ nào không hiểu liền hỏi. Mặt khác, Thạch tiểu tử, ngươi muốn học tập vẽ phù triện, cần muốn mua một chi tốt nhất phù bút cùng một nhóm lớn trống không lá bùa. Một kinh nghiệm phong phú chế phù sư, ngoại trừ nhất định thiên phú và cường đại nghị lực, còn cần đại lượng chống không lá bùa. Tiêu Diêu Tử mở miệng đề nghị. Muốn mua nhiều ít chống không lá bùa mới phù hợp. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Trên người ngươi linh thạch nếu là đủ nhiều, liền mua 1 vạn đánh hụt bạch lá bùa, nếu là không đủ, trước hết mua mấy trăm đánh đi. Tiêu Diêu Tử thản nhiên nói. 1 vạn đánh. Nhiều như vậy. Thạch Việt nghe vậy, biến sắc. Hắn mặc dù biết bắt đầu học tập chế phù khẳng định phải tốn không ít linh thạch, nhưng cũng không nghĩ tới muốn tốn nhiều như vậy. Trên thị trường đánh trống không lá bùa 1 khối linh thạch, 1 vạn đánh hụt bạch lá bùa chính là 1 vạn khối linh thạch. Ngươi cho rằng vẽ phù triện rất dễ dàng a? Không sợ nói cho ngươi, có chút thiên phú kém tu tiên giả, 1.000 đánh hụt bạch lá bùa cũng vẽ không ra 1 tấm phù triện. Chế phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư là tu tiên giới nhất ăn ngon tứ đại chức nghiệp, chế phù sư cánh cửa mặc dù thấp nhất. Nhưng chế phù sư số lượng chẳng hề so luyện đan sư nhiều hơn bao nhiêu, truy cứu nguyên nhân, ngoại trừ nhất định thiên phú và cường đại nghị lực, còn muốn có nhất định tài lực chèo chống, nếu không không cách nào trở thành một chế phù sư. Tiêu Diêu Tử tức giận nói, 1.000 đánh hụt bạch lá bùa cũng chính là 1.200.000 tờ chống lá bùa, thất bại 1000 lượng nghìn lần một lần đều không thành công. Sẽ không như thế thảm đi. Thạch Việt nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nói. Ừ, còn có thảm hại hơn, thất bại mấy vạn lần cũng không có vẽ ra một tấm phụ triện, bất quá mọi thứ liền sợ kiên trì. Ngươi có biết Linh Phù Bảo trải qua người sáng lập ngay từ đầu học tập vẽ hỏa cầu phù, thất bại bao nhiêu lần? Không phải là 10 vạn lần đi. Thạch Việt khẽ cười nói. Đúng vậy, chính là 10 vạn lần, vì vẽ ra một chương hỏa cầu phù, hắn dòng dã thất bại 10 vạn lần mới thành công một lần, chính là nương tựa theo cái này lớn lao nghị lực, người này thành làm một đời chế phù đại sư, thu ngàn vạn chế phù sư kính ngưỡng. Thạch Việt nghe vậy, trong lòng run lên, như Tiêu Diêu Tử nói là nói thật, người này nghị lực cũng quá cường đại đi. Thất bại 99,999 lần mới thành công, muốn là người bình thường, sợ sợ thất bại 1000 lần liền từ bỏ đi. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Tiêu Diêu Tử tiền bối, ngài là nghe người khác nói vẫn là ngươi biết người kia. Kia là ta chủ nhân trước, đáng tiếc hắn cuối cùng chết thảm tại thiên kiếp dưới. Tiêu Diêu Tử trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra. Tốt, lão phu mệt mỏi, có lời gì, lần sau sẽ bàn đi. Tiêu Diêu Tử có chút không nhịn được nói. Nghe lời này. Thạch Việt cũng không có hỏi nhiều, bất quá hắn đối Tiêu Diêu Tử chủ nhân trước sinh ra một chút hứng thú, nếu là có cơ hội, hắn nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Tiêu Diêu Tử chủ nhân trước cuộc đời. Thạch Việt vòng quanh linh điền chuyển 2 vòng, cẩn thận xem xét linh dược mọc. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn đứng tại linh điền phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, một mảng lớn màu trắng đám mây tại linh điền trên không nổi lên. Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào trong đám mây về sau, màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào. Tí tách giọt mưa từ trong đám mây chiếu nghiêng xuống. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, màu trắng đám mây liền tán loạn không thấy, mưa cũng ngừng. Thạch Việt đi vào một thân cây lớn phía dưới, dưới cây đặt vào một cái bình, phía trên che kín một khối vải màu trắng. Đón lấy, hắn nhấc lên vải màu trắng, chỉ gặp 2 con lớn chừng bằng móng tay màu trắng côn trùng chậm rãi từ đó bò lên ra. Cái này 2 con màu trắng côn trùng là kim ti tàm ấu trùng, thân bên trên tán phát lấy yếu ớt sóng linh khí. Các vị đạo hữu xin lỗi, hôm nay tác giả Cun sinh nhật, giữa trưa cùng ban đêm có liên hoan, hôm nay chỉ có cái này một canh. Chương 112, đi ra ngoài rẽ phải. Thạch Việt lấy ra một cái chum đựng nước, đem 2 con kim ti tàm ấu trùng bỏ vào, hắn bỏ lên trên một gốc linh tăng thụ, thận trọng lấy xuống từng mảnh non lá dâu. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt từ linh tăng thụ lên nhảy xuống, hắn đi vào chum đựng nước trước mặt, đem hái tới linh lá dâu ném vào lớn trong chum nước. Theo tiền sư tỷ thuật, kim ti tàm ấu trùng ngay từ đầu sức ăn rất lớn, nhất định phải cung cấp đủ lượng tươi non linh lá dâu cung cấp bọn chúng gặm ăn, nếu là cung cấp lá dâu số lượng không đủ hoặc là chất lượng không tốt, sẽ ảnh hưởng kim ti tàm phun ra tơ vàng chất lượng. Thạch Việt bỏ ra 2 canh giờ, tuần tự leo đến 10 mấy khỏa linh tăng thụ bên trên, lấy xuống đại lượng tươi non linh lá dâu, ném vào lớn trong chúng nước. Lít nha lít nhít tươi non lá dâu đem 2 con kim ti tàm ấu trùng phủ lên, Thạch Việt sợ linh lá dâu đẻ chết bọn chúng tiểu thân bản. Liền đem bọn nó bỏ vào phía trên nhất. 2 con kim ti tàm ấu trùng sức ăn rất lớn, một mảnh linh lá dâu, rất nhanh liền bị bọn chúng ăn sạch. Thạch Việt lẳng lặng nằm ở vạc nước bên cạnh, quan sát ấu trùng ăn. Thời gian từng giờ trôi qua, 2 con ấu trùng thân thể dần dần phồng lớn, trong chum nước linh lá dâu cũng tại từng bước giảm bớt. Sau 2 canh giờ, hơn phân nửa vạc linh lá dâu bị 2 con ấu trùng ăn không còn một mảnh, một chiếc lá cũng không có để lại. 2 con ấu trùng thân thể trướng đến một chiếc đũa dài, 3 ngón phẩm chất. Trong chum nước trải rộng màu đen bài tiết vật. Kim ti tàm rất thích sạch sẽ, nhất định phải thường xuyên sạch sẽ trụ sở của bọn nó. Thạch Việt thận trọng nắm lên 2 đầu ấu trùng, đưa chúng nó để vào đựng đầy linh tuyển chi thủy bát sứ. Hắn trước dùng thanh thủy đem vạc nước cọ rửa một lần, sau đó dùng làm khăn lau đem chum nước nội bộ lau sạch sẽ. 2 đầu tằm cưng huệ vải nằm ở bát sứ bên trong, miệng lớn ngụm lớn uống vào linh tuyển chi thủy. Thạch Việt đem chum nước nội bộ lau sạch sẽ về sau, đem 2 đầu tằm cưng rửa giấy sạch sẽ. Đưa chúng nó để vào trong chum nước, lại hái được đại lượng linh lá dâu, ném vào trong chum nước. Lần này, 2 đầu tằm cưng gặm ăn vài miếng linh lá dâu liền không động đậy nữa, huệ vải nằm ở linh lá dâu bên trên, 10 phần hài lòng. Thạch Việt tiếp tục nằm ở vạc nước bên cạnh quan sát trong chốc lát, phát hiện 2 đầu tằm cưng xác thực không có ăn uống gì dấu hiệu về sau, cái này mới đứng dậy rời đi. Hắn đi đến một cái chậu hoa trước mặt, đem thần bí hạt giống đào lên, ném vào đựng đầy linh tuyển chi thủy bát sứ bên trong. Một màn kinh người xuất hiện. Bát sứ bên trong linh tuyển chi thủy vậy mà chậm rãi trở nên đục ngầu. Thạch Việt một chút do dự, duỗi ra một ngón tay, dính một điểm thanh thủy, để vào miệng bên trong. Thạch Việt nhướng mày, lại dùng ngón tay dính một chút thanh thủy, để vào miệng bên trong. Thí nghiệm mấy lần về sau, Thạch Việt phát hiện thần bí hạt giống có thể hấp thu linh tuyển chi thủy bên trong linh khí. Một bát linh tuyển chi thủy ẩn chứa linh khí, rất nhanh liền bị thần bí hạt giống tẩy không còn một mảnh. Thạch Việt gặp việc này, đại hỉ, lấy ra một cái không cái bình, hướng bên trong đổ vào đại lượng linh tuyển chi thủy, đem thần bí hạt giống ném đi vào. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, trong bình thủy trở nên đục ngầu. Gặp tình hình này, Thạch Việt đem thần bí hạt giống từ trong bình bỏ ra. Hấp thu một chút linh khí về sau, Thạch Việt phát hiện thần bí hạt giống nhan sắc tiên diễm không ít, sinh cơ cũng thịnh vượng một chút. Hắn lại đổ một vò linh tuyển chi thủy, đem thần bí hạt giống ném đi vào. Sau nửa canh giờ, thần bí hạt giống ngâm mình ở linh tuyển chi thủy, bên trong nửa khắc đồng hồ, thủy nhan sắc không có phát sinh nhiều ít biến hóa, Thạch Việt liền đem thần bí hạt giống mò ra. Hắn đem thần bí hạt giống lau sạch sẽ, một tay nắm ở lòng bàn tay, hắn phát hiện thần bí hạt giống hấp thu đại lượng linh khí về sau, sinh cơ thịnh vượng không ít. Thạch Việt ngầm tự suy đoán, thần bí hạt giống có lẽ là cất giữ quá lâu, cần ngâm tại một chút ẩn chứa đại lượng linh khí trong chất lỏng, hấp thu đến đầy đủ linh khí mới có thể nảy mầm. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt xông Thạch Ốc la lớn, Tiêu Diêu Tử tiền bối, ngươi cũng đã biết một loại nào đó ẩn chứa đại lượng linh khí chất lỏng phối phương. Biết, có mấy loại, bồi linh dịch, vẩn linh dịch, tăng linh dịch, ngươi muốn loại nào? Tiêu Diêu Tử ngữ khí rất bình thản. Cái này ba loại linh dịch linh thực hạt giống đều có thể hấp thu a. Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đều có thể, bồi linh dịch phối trí đơn thuốc 500 khối linh thạch, vẩn linh dịch cùng tăng linh dịch phối trí đơn thuốc 300 khối linh thạch, ngươi muốn loại nào? Một cái phối trí đơn thuốc muốn 500 khối linh thạch. Đây cũng quá đắt đi. Thạch Việt nhướng mày, bĩu môi nói. Thích muốn đừng, đừng dẹp đi, đi ra ngoài rẽ phải, không đưa. Tiêu Diêu Tử thản nhiên nói. Thạch Việt nghe lời này, khoe miệng co giật một chút, Tiêu Diêu Tử ngủ say một lần về sau, tính tình càng lúc càng lớn. Hắn càng nghĩ, bỏ đi ý nghĩ này. Lần trước bán linh dược là kiếm lời hơn 1.700.000 khối linh thạch, nhưng trước sau cũng tốn không ít, cạnh tranh chấn hồn tỏa cùng khôi lỗi, đặt trước chế cực phẩm đan lô cùng mua sắm khôi lỗi thú, những này đều tốn không ít linh thạch, lại thêm hắn hôm nay cho Tiêu Diêu Tử hơn 2.000 khối linh thạch, trong túi trữ vật không có thừa nhiều ít linh thạch, hoa 500 khối linh thạch mua sắm một loại linh dịch phối trí đơn thuốc, có chút không đáng, dù sao cái này hạt giống cụ thể là cái gì, linh dược vẫn là linh thụ, hắn cũng không làm rõ ràng được. Thạch Việt dự định nhiều kiếm điểm linh thạch, lại mua sắm bồi linh dịch phối trí đơn thuốc. Suy nghĩ đến tận đây, hắn thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Lúc này, bốn cỗ khôi lỗi cũng đem phòng lau không sai biệt lắm, Thạch Việt để bốn cỗ khôi lỗi dừng lại, đổi bốn khôi sạch sẽ khăn lau, để bọn chúng tiếp tục làm. Thạch Việt ngồi tại trên ghế trúc, cầm bầu rượu lên, rót cho mình một ly bách mật linh tửu. Hắn đem linh tửu uống một hơi cạn sạch, một cỗ nồng đậm hương hoa lập tức ở trong miệng lan tràn ra. Uống xong một bình bách mật linh tửu về sau, bốn cái khôi lỗi cũng đem trong phòng lau sạch sẽ. Thạch Việt gặp việc này, đứng dậy đi ra ngoài. Trong linh điền cao cỡ một người cỏ dại toàn bộ biến mất không thấy, Hoàng Phong Nưu hể vải nằm ở trong linh điền, nó nửa híp mắt, cái đuôi thật dài thỉnh thoảng vùng qua vung lại, mười phần hài lòng. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái linh thú đại, hướng Hoàng Phong Nưu trên không ném đi, một đạo pháp quyết đánh ở phía trên, miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một cỗ màu vàng hào quang, bao lại Hoàng Phong Nưu. Sau đó đem nó cuốn vào linh thú đại bên trong. Hắn vây tay một cái, linh thú đại liền bay trở về trên tay của hắn. Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian, đem Hoàng Phong Nưu phóng ra, đem nó buộc tại huyết khí quả dưới cây, sau đó liền lui ra ngoài. Thạch Việt lấy ra bốn cây quốc pháp khí, bỏ vào bốn cỗ khôi lỗi trên tay. Đi, đem linh điền lật ra. Thạch Việt đưa tay xông chủi lủi linh điền một chỉ. Bốn cái khôi lỗi thu tiếp nhận quốc, nhấc chân hướng trong linh điền đi đến. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, bốn cái khôi lỗi song tay nắm chặt quốc, giơ lên cao cao về sau, hướng xuống vung lên. Phanh phanh vài tiếng, bốn cỗ khôi lỗi các lật lên một khối lớn bùn đất. Có khôi lỗi hỗ trợ trồng trọt, Thạch Việt cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Thạch Việt đem ghế trúc rời ra, một lần nữa lấy ra một bình bách mật linh tửu, hắn ngồi tại trên ghế trúc, một bên uống vào bách mật linh tửu, một bên điều khiển bốn cỗ khôi lỗi xới đất. Chương 113, tra ra nội ứng. Bốn cỗ khôi lỗi giơ lên cao cao quốc, sau đó hung hăng rơi xuống, từng khối bùn đất bị bọn chúng lật ra đến, có chút bùn đất mang theo một khối lớn rễ cây, rõ ràng là những cái kia cỏ dại rễ cây. Thạch Việt bỏ ra một canh giờ thời gian, điều khiển bốn cỗ khôi lỗi thú, đem tam mẫu linh điền lật khẩn mấy lần. Cái này tam mẫu linh điền, Thạch Việt định dùng đến trồng thực linh quả cây, linh quả thành thục kỳ phổ biến so linh dược cao, bất quá linh quả không cần thường xuyên tới nước, linh quả cây rễ cây phát đạt, thân rễ của nó sẽ xâm nhập lòng đất hấp thụ trình độ. Mấy tháng không tới nước đều vô sự. Lúc trước diệt trùng thời điểm, Thạch Việt đạt được không ít linh quả hạt giống, trưởng thiên không gian bên trong chỉ trồng bát khỏa linh quả cây. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái lam sắc áo da, bên trong đựng đều là hột. Hắn mở ra áo ra, lấy ra một viên hột, chôn vào trong đất, sau đó lại lấy ra một viên hột, nhấc chân hướng bên cạnh đi đến. Tam mẫu linh điển, hết thể gieo xuống 40 khỏa linh quả cây, hết thể 7 loại linh quả cây, theo thứ tự là linh đào thụ, linh quất thụ, linh lê thụ, linh hành thụ, thanh ngưng quả thụ, kim ti quả thụ. Cái này 7 loại cây ăn quả đều là 10 năm kết quả một lần, mỗi lần kết quả mấy chục khỏa đến mấy trăm khỏa. Cho cuối cùng một viên hột trên chôn bùn đất về sau, Thạch Việt đứng dậy đứng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trong miệng chú ngữ âm thanh dừng lại, linh điền trên không bỗng nhiên nổi lên ra một đoàn hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây. Lặc. Thạch Việt quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền chiếu nghiêng xuống, đã rơi vào trong linh điền. Sau gần nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một khối linh điền cũng hấp thu đến đầy đủ nước mưa về sau, Thạch Việt pháp quyết vừa thu lại, màu trắng đám mây biến mất không thấy. Từng cây mầm non nhao nhao chui ra mặt đất, tham lam hấp thu trong không khí linh khí. 40 khỏa linh quả cây, 10 năm sau toàn bộ thành thục, dù là mỗi một khỏa linh quả cây chỉ có 20 khỏa linh quả, 40 khỏa linh quả cây chính là 800 khỏa linh quả, một viên 10 năm linh quả giá bán tại 20 khối linh thạch tả hữu, cũng chính là 16.000 khối linh thạch. Nếu là trong vòng 10 năm không có buộc phát trùng thai hoặc là khó mà chữa trị tật bệnh, Thạch Việt ít nhất có thể kiếm 16.000 khối linh thạch. Hiện tại trùng thai vừa qua khỏi đi không bao lâu, nếu là có kim sắc giáp trùng bay vào viện tử mà Thạch Việt lại không tại, vậy cái này 40 bụi cây giống coi như tao hương. Thạch Việt một phen tư lượng, bàn tay vô bên hông linh thú đại, tính ra hàng trăm phệ linh phong từ đó bay ra. Cùng diệt trùng trước đó so sánh, những này phệ linh phong cái đầu lớn một vòng. Đi thôi. Các ngươi là ở chỗ này xây dựng tổ ong đi. Nếu là có trùng tử bay vào, vậy liền xử lý bọn chúng. Thạch Việt chỉ vào góc tường, mở miệng phân phó nói. Vừa dứt lời, mấy trăm con phệ linh phong nhao nhao hướng nơi hẻo lánh bay đi, bận rộn. Thạch Việt đi ra viện tử, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Đoạn thời gian trước, Thạch Việt diệt trùng để dành không ít điểm cống hiến, hắn định dùng những này điểm cống hiến hối đoái một chút luyện chế luyện khí tán linh dược, luyện chế luyện khí tán bán linh thạch. Cùng một thời gian, tổ sư trong đường, Chu Thông Thiên các loại 6 tên kết đan kỳ tu sĩ tổng hợp một đường, chính đang thương nghị một sự kiện quan Thái Hư Tông tồn vong đại sự. Chu sư đệ, nội ứng cha thế nào? Chu Thông Thiên xông một mặt trắng không râu lão già mập lùn hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Có chút mặt mày, tạm thời tra được có 3 tên nội môn đệ tử cùng 11 tên ngoại môn đệ tử bị người sai xử, tại trong môn rơi vãi một loại nào đó màu đen bột phấn, trải qua điều tra, hắc hóa bệnh bộc phát địa phương, đều tắt qua màu đen bột phấn. Đoán chừng màu đen bột phấn là dùng lây nhiễm hắc hóa bệnh linh thực chế ra, về phần kim sắc trứng trùng, thì là 5 tên tuần sơn đệ tử bị người sai xử, đem kim sắc giáp trùng trứng trùng vẩy vào ngoại môn 18 phong, dẫn đến ngoại môn đệ tử. Linh điền nhiễm bệnh, những người này toàn bộ bắt lại, vẫn còn tiếp tục thẩm tra, tin tưởng có thể bắt được càng nhiều nội ứng. Một mặt trắng không râu lão già mập lùn sắc mặt ngưng tụ, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Có nhiều như vậy nội ứng? Chu sư huynh. Những này nội ứng có hay không nói thụ người nào sai xử? Một áo bào đỏ lão giả nghe vậy, nhướng mày, mở miệng hỏi. Chu Thông Thiên nghe lời này, cau mày. Không có, bọn hắn là ra ngoài thời điểm bị người thu mua, nghe bọn hắn miêu tả, thu mua bọn hắn người hẳn là một người trung niên nam tử, bởi vì người này mỗi lần gặp mặt đều mang áo choàng, che đậy kín khuôn mặt, cho nên cũng không biết phía sau màn hắc thủ tướng mạo, bất quá ta vẫn còn tiếp tục truy tra, hy vọng có thể tra ra tướng mạo của người này đặc thủ. Lão già mập lùn lắc đầu, chậm rãi nói. Người này đã dám ở bản tông quấy rối, đoán chừng sẽ không dùng chân diện mục gặp người, nói không chừng thu mua những đệ tử này người chỉ là một quân cờ. Chu sư đệ, ngươi đem điều tra trọng tâm đặt ở nội ứng trên thân, trước bắt được tất cả nội ứng, không phải không biết tương lai sẽ còn bộc phát cái gì tai hại, về phần thu mua những đệ tử kia người, trước tiên có thể thả một chút. Chu Thông Thiên một phen tư lượng trầm giọng nói. Vâng, trưởng môn sư huynh. Lão già mập lùn miệng đầy đáp ứng xuống. Ừ, những này ăn cây táo rào cây sung đệ tử, có quào một cái, thẩm vấn hoàn tất, toàn bộ ném vào phong lôi cốc bên trong, thủ kia phong lôi chi hình, sau khi chết rút hồn luyện phách, tuyệt không thể như vậy mà đơn giản liền bỏ qua bọn hắn. Một lão giả áo xám khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Những người này chỉ là quân cờ thôi, thẩm vấn hoàn tất giết chết chính là, không cần đến phiền toái như vậy, bất quá hơn 10 người đệ tử, trong đó còn có 3 tên đệ tử bị thu mua, cái này tuyệt không phải một khi một ngày có thể làm được. Xem ra đối phương đã sớm tại thật lâu trước đó liền bắt đầu mưu đồ chuyện này, nói không chừng còn có đệ tử theo luyện khí kỳ liền bị cắt cử chui vào bản tông. Lý sư đệ, sau khi tan họp, ngươi đi một chuyến chấp sự điện, đem 50 năm bên trong bái nhập. Bản tông các đệ tử, đều thanh tra một lần, có khả nghi, liền chuyển giao cho Chu sư đệ, phải tất yếu tại lao tổ gấp trở về trước đó, bắt được tất cả nội ứng. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thông Thiên trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn mang. Hắn thân là Thái Hư Tông trưởng môn, tại hắn nhậm chức trong lúc đó, lại có hơn 10 người đệ tử bị người thu mua từ đó tại trong tông quấy rối, đây là hắn thất trách. Vâng, trưởng môn sư huynh. Áo bào đỏ lão giả gật đầu đáp ứng. Tống sư đệ, Hoàng sư muội, các ngươi tại Thần Đan Phong có thể điều tra đến cái gì? Chu Thông Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào một người trung niên phụ nhân cùng một đại hán mặt đen trên thân, mở miệng hỏi. Ta điều tra, tại Thần Đan Phong nhậm chức luyện đan học đồ cùng luyện đan sư đều không có cấu kết ngoại địch hiểm nghi, bất quá có người tại đầu cơ trục lợi đan dược, ta đã đem những người này giao cho Chu sư huynh xử lý. Mặt khác, phụ trách tại Thần Đan Phong tuần tra đệ tử bên trong, có 3 tên đệ tử vừa mới bị xúi giục, theo bọn hắn khai, đối phương muốn bọn hắn tìm hiểu Thần Đan Phong mỗi tháng luyện chế ra tới đan dược số lượng cùng nguồn tiêu thụ, bất quá bọn hắn còn chưa kịp tìm hiểu tin. Tức, liền bị ta cùng Trần sư muội bắt lấy, 3 người này cũng giao lại cho Chu sư huynh xử lý. Đại hán mặt đen một mặt ngưng trọng nói. Nghe lời này, Chu Thông Thiên đem ánh mắt rời về phía lao giả mập lùn. Chương 114, Chu Trấn Vũ. Ta trước tiên thẩm vấn 3 người, bọn hắn khai, đối phương nói xong 2 ngày nữa tại Phi Tiên Lâu trao đổi tình báo, ta đã bố trí xong, chỉ cần tặc nhân lộ diện một cái, liền để hắn có đến mà không có về. Lao giả mập lùn lòng tin tràn đầy nói. Vậy là tốt rồi, hôm nay trước hết dạng này, các vị sư đệ sư muội không muốn buông lỏng cảnh giác, các ngươi đi xuống trước đi. Chu sư đệ lưu lại, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nghe lời này, những người khác nhao nhao rời đi, cũng không lâu lắm, tổ sư trong đường chỉ còn lại lao già mập lùn cùng Chu Thông Thiên. Chu sư đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, bản tông tu sĩ cấp cao bên trong, có người hay không cấu kết ngoại nhân. Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Chu Thông Thiên một mặt ngưng trọng hỏi. Trước mắt tạm thời không có tra được tu sĩ cấp cao cấu kết ngoại nhân, bất quá ta nghĩ hẳn không có. Những cái kia bị thu mua đệ tử trong tay đều tương đối túng quẫn, bản tông tu sĩ cấp cao mặc dù không phải từng cái giàu chảy mỡ, nhưng chỉ bằng một ít linh thạch, còn thu mua không được bọn hắn. Lao giả mập lùn lắc đầu, một phen tư lượng, nói như vậy nói. Cũng không đại biểu nhất định, loại chuyện này tu tiên giới không phải là không có phát sinh qua, chuyện này ngươi tự mình đi điều tra được cái gì cùng ta một người báo cáo là được rồi, ta đối với Chu sư đệ năng lực vẫn là rất yên tâm. Chu Thông Thiên lắc đầu, trầm giọng nói. Nghe lời này, lao giả mập lùn nhẹ gật đầu, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, đúng rồi, trưởng môn sư huynh, thạch sư đệ vợ chồng, thật vẫn là ca. Lấy vợ chồng bọn họ hai người có thể liên thủ ngạnh kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc đâu. Thạch sư đệ vợ chồng bản mệnh hồn bài đều vỡ vụn, khẳng định là vẫn lạc, ta chỉ biết là bọn hắn đi một chút hiểm địa cấm địa tìm kiếm một chút chân quý linh dược, ngươi cũng biết, thạch sư đệ nhi tử là ngũ linh căn. Cái này tư chất xác thực không hề tốt đẹp gì, nếu không có ngoài ý muốn, đời này chỉ sợ liên tục trúc cơ đều khó khăn, thạch sư đệ là ngút trời kỳ tài, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ con của mình dừng bước trúc cơ. Bởi vì thạch sư đệ vợ chồng rời đi vội vàng, liên tục con của bọn hắn cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn bản mệnh hồn bài vỡ vụn về sau, ta cũng phái ra số đội đệ tử tinh anh, tại đại đường các nơi tìm hiểu tin tức, đáng tiếc là, không thu hoạch được gì, bọn hắn hẳn là tại cái khác địa phương vẫn lạc. Chu Thông Thiên thở dài một hơi, từng chữ từng câu nói. Coi như thạch sư đệ vợ chồng đều vẫn lạc, trưởng môn sư huynh ngươi cũng không nên đem thạch sư đệ nhi tử trục xuất khỏi Thuần Dương Phong đi. Nếu không phải ta sau khi trở về, phái người dò xét một chút thạch sư huynh nhi tử tình huống, ta còn không biết con của hắn thảm như vậy. Lão già mập lùn nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Nghe lời này, Chu Thông Thiên cười khổ một cái, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, Chu sư đệ, ta biết ngươi cùng thạch sư đệ quan hệ tương đối tốt. Bất quá đây cũng không phải là cá nhân ta tự tiện chủ trương, mà là quy củ tông môn, trong tông linh khí dư thừa địa phương vốn là không nhiều, thạch sư đệ nhi tử lúc ấy bất quá là luyện khí tầng 2, để hắn ở lại nơi đó không hợp quy củ, dù sao lúc đương thời mấy vị đệ tử ngay tại xung kích kết đan kỳ, nếu bọn họ kết đan thành công, đem bọn hắn an trí ở đâu, cũng không thể đem tân tấn kết đan kỳ tu sĩ an trí đến bên trong 6 phong đi. Ừ, ta biết thạch sư huynh nhi tử tư chất không tốt, lấy hắn ngũ linh căn tư chất. Lưu tại Thuần Nguyên Phong sắc thực không ổn, bất quá tại sao phải đem hắn đuổi tới bên ngoài 18 phong ở lại, coi như không thể cho hắn một cái nội môn đệ tử thân phận, ở bên trong 6 phong cho hắn an trí một chỗ tốt việc lạc, lại cho hắn một cái tốt một chút việc cần làm, cái này không khó đi. Thạch sư huynh vợ chồng vừa mới vẫn lạc, tông môn liền đem thạch sư huynh nhi tử đuổi tới bên ngoài 18 phong ở lại, trưởng môn sư huynh không cảm thấy cử động lần này làm lòng người rét lạnh a? Lão già mập lùn khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Chu sư đệ, ngươi hẳn là minh bạch, ta mặc dù là trưởng môn, nhưng không có nghĩa là ta có thể chuyên quyền độc đoán, trong tông các hạng sự vụ, đều có chuyên môn kết đan kỳ tu sĩ phụ trách, đệ tử trong tông nơi ở cùng đãi ngộ, luôn luôn là từ Trần sư đệ quản lý, ta cũng đã nói với hắn Thạch sư đệ nhi tử sự tình, bất quá hắn xuất ra bản tông nội vụ quản lý quy tắc nói chuyện, nói cái gì môn quy trước mặt, người người bình đẳng, Thạch sư đệ nhi tử bất quá luyện khí tầng 2, dựa theo bản môn quy định, tư chất phổ thông luyện khí kỳ đệ tử. An trí ở ngoại môn 18 phong, nếu là bởi vì Thạch sư điệt phụ thân đã từng là kết đan kỳ tu sĩ, liền có được đãi ngộ đặc biệt, đệ tử khác liền sẽ không phục, cử động lần này cũng sẽ dung túng những người khác làm đãi ngộ đặc biệt. Chu Thông Thiên khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Hừ, Trần Tương Đông, ta liền biết là hắn dở trò quỷ, hắn chính là ghi hận Thạch sư đệ mọi thứ đều mạnh hơn hắn, người nào người bình đẳng, đánh dám, hắn cái này rõ ràng là công báo tư thủ." Lão già mập lùn, cũng chính là tên là Chu Trấn Vũ kết đan tu sĩ khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Ta cũng biết hắn là tại công báo tư thủ, nhưng là hắn nói cũng thật là hữu lý có theo, bản tông đệ tử cấp thấp hơn 9 thành là tán tu, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới bái nhập bản tông, bọn hắn quan tâm nhất chính là công bằng công chính, lấy Thạch sư điệt tư chất, như đem hắn an trí ở bên trong 6 phòng, xác thực sẽ chọc cho đến chỉ trích, làm không tốt sẽ khiến cho những cái kia đệ tử cấp thấp nội bộ lục đục, trọng yếu nhất chính là bản tông cái khác tu sĩ cấp cao dòng dõi thân quyến cũng không ít, như mở Thạch Việt sư điệt cái miệng này tử, cái khác tu sĩ cấp cao hậu duệ thân quyến khẳng định cũng muốn an bài vào bên trong 6 phòng, kia nói ít là vài trăm người a. Người khác không nói, Trần sư đệ xuất thân gia tộc liền có 5-600 tên tu tiên giả, hắn không phản đối đem Thạch Việt sư điệt an bài đến bên trong 6 phòng, bất quá hắn dòng dõi thân quyến cũng muốn an bài đến bên trong 6 phòng, ngươi nói ta đáp ứng hay là không đáp ứng? Chu Thông Thiên cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích. Cái này Chu Trấn Vũ nghe vậy, cũng không biết trả lời thế nào. Thành như Chu Thông Thiên lời nói, nếu đem Thạch Việt an bài ở bên trong 6 phòng, cái khác kết đan tu sĩ cái nào không có thân quyến, nếu đem những người này toàn bộ an bài ở bên trong 6 phòng, không bao lâu, Thái Hư Tông liền sẽ lòng người lưu động, ngoại môn đệ tử cũng sẽ không cố gắng. Dù sao sự thật còn tại đó, tán tu trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả bái nhập Thái Hư Tông, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mệt mỏi mới lấy trúc cơ. Từ đó ở bên trong 6 phong đặt chân, người khác sẽ đầu thai, tùy tiện liền có thể an trí ở bên trong 6 phong, đổi ai trong lòng sẽ dễ chịu. Đương nhiên, kết đan kỳ tu sĩ an trí 1-2 tên thân quyến không ai sẽ nói cái gì, điều kiện tiên quyết là kết đan kỳ tu sĩ chí ít còn sống, như kết đan kỳ tu sĩ chết rồi, hắn thân quyến lại không thực lực cũng không có tiềm lực, tự nhiên không có tư cách hưởng thụ trước kia đãi ngộ, điểm này, tu tiên giới so với thế tục giới muốn thực tế hơn. Chu sư đệ, ngươi mấy năm này ở bên ngoài du lịch, không rõ ràng Thạch Việt sư điệt tình huống, trên thực tế, đem hắn an trí ở ngoại môn 18 phong Thanh Nguyên phong là đúng, những năm này hắn là qua khổ một chút, bất quá hắn cũng chưa từng học không thuật, đến bây giờ hiểu sơ trồng chi thuật, đoạn thời gian trước xuất hiện hắc hóa bệnh cùng trùng thai, Thạch Việt sư điệt đều bỏ khá nhiều công sức, lần này tiểu bị, hắn lấy luyện khí 6 tầng tu vi, đoạt được thứ 26 tên, như Thạch sư đệ dưới. Suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Chu Thông Thiên sắc mặt dừng một chút, mặt mỉm cười nói. Chu Trấn Vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày, một phen tư lượng, hắn mở miệng hỏi, nếu ta đem Thạch sư huynh nhi tử thu làm đệ tử, có thể đem hắn an trí ở bên trong 6 phòng A. Chương 115, chớ cho ngươi cha mất mặt. Cái này chỉ sợ không được, dựa theo bản tông nội vụ quản lý điều lệnh, nội môn đệ tử mới có thể ở tại bên trong 6 phòng, nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, hoặc là thành công trúc cơ, hoặc là tư chất hơn người, tỉ như Mộ Dung Hiểu Hiểu, tuy nói nàng là lao tổ hậu nhân, nhưng nàng là băng thuộc tính dị linh căn người sở hữu, tấn cấp luyện khí kỳ sau mới lấy vào ở bên trong 6 phòng, có được đơn độc chỗ ở, Mộ Dung sư điệt đều muốn tuân thủ quy định này, chớ nói chi là người khác. Chu Thông Thiên lắc đầu, mở miệng giải thích. Chu Trấn Vũ nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Như vậy đi, ta lấy trưởng môn danh nghĩa, để chấp sự điện người chia cho Thạch Việt 1000 điểm công hiến, xem như ta đối với Thạch sư đệ một chút đền bù, như thế nào? Chu Thông Thiên gặp đây, con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Tốt a, đã không thể cho hắn nội môn đệ tử thân phận, cho Thạch Việt một chút điểm cống hiến cũng là có thể, bất quá 1000 quá ít, 5000 đi. Lão già mập lùn một phen tư lượng, nói như vậy nói. 5000 điểm. Cái này nhiều lắm, chia cho hắn 1000 điểm ta còn có thể giải thích một chút, vô duyên vô cớ chia cho Thạch Việt 5000 điểm cống hiến, đệ tử khác biết, như thế nào chịu phục. Chu Thông Thiên nghe vậy, lắc đầu, cau mày nói. Chuyện nào có đáng gì, hai ngày nữa không phải muốn truy nã tặc nhân a. Ta mang lên hắn cùng một chỗ hành động, liền nói hắn phát hiện tặc nhân hành tung, cũng tại truy nã tặc nhân quá trình làm ra trọng đại công hiến, lại thêm lúc trước hắn tại hắc hóa bệnh cùng trùng thai biểu hiện, ban thưởng hắn 5.000 điểm cống hiến điểm, cái này tóm lại có thể chứ. Chu Trấn Vũ lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Cái này tốt ta. Vậy cứ như thế. Chu Thông Thiên nghe vậy, một chút do dự, đáp ứng xuống. Nếu là không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Đúng, Thạch Việt hắn hiện tại ở nơi nào? Chu Trấn Vũ đứng dậy đứng lên, sau đó lại đổi giọng hỏi. Lúc trước hắn ở tại Thanh Nguyên Phong, bất quá hắn tại tiểu bỉ trung đoạt được thứ 26 tên, khả năng đổi chỗ ở. Chu sư đệ ngươi đi chấp sự điện hỏi một chút liền rõ ràng. Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, một chân giẫm một cái địa, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, Chu Trấn Vũ liền đến tại chấp sự điện trước mặt. Hắn không che giấu chút nào trên người pháp lực ba động, nhấc chân đi vào chấp sự điện. Đệ tử bái kiến sư thúc. Bái kiến sư tổ. Ven đường nhìn thấy Chu Trấn Vũ người, nhao nhao xoay người hành lễ. Lý sư điệt đi nơi nào, gọi hắn ra cho ta. Lão già mập lùn quét chúng đệ tử một chút, nhướng mày, mở miệng phân phó nói. Rất nhanh, Lý đường chủ liền theo một cái lệnh phòng đi ra. Đệ tử Lý thần bái kiến Chu sư thúc, không biết Chu sư thúc có cái gì phân phó. Lý đường chủ xoay người cho lão già mập lùn thi lễ một cái, một mặt cung kính nói. Ta muốn tìm một cái gọi Thạch Việt ngoại môn đệ tử, hắn hiện tại ở nơi nào? Lão già mập lùn thản nhiên nói. Thạch Việt. Lý đường chủ nghe vậy, nhíu nhíu mày, quay đầu xông một bên vương chấp sự nói ra, vương sư điệt, Thạch sư điệt hiện tại ở nơi nào? Hồi đường chủ, Thạch sư đệ hiện tại ở tại Chiêu Hà Phong 75 hào Việt Lạc. Vương chấp sự khoa tay một chút trên tay ngân sắc mâm tròn về sau, cung kính nói. Chiêu Hà Phong 75 hào, ta biết. Lão già mập lùn nhẹ gật đầu, một chân giẫm một cái địa, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Đường chủ, vị này Chu sư tổ lai lịch gì? Vương chấp sự gặp đây, một chút do dự, thận trọng hỏi. Chu sư thúc là chấp pháp điện địa chủ, trưởng quản hình phạt, ngươi về sau nhìn thấy Chu sư thúc muốn cung kính một điểm, còn có, Chu sư thúc vậy mà tự mình tìm hắn, xem ra, Thạch Việt cùng Chu sư thúc quan hệ không tệ, ngươi về sau làm chuyện cẩn thận một điểm, đừng đắc tội Thạch Việt, cho ta gây phiền toái. Lý đường chủ dặn dò hai câu, liền quay người rời đi. Thạch sư đệ nhận biết chấp pháp điện Chu sư tổ. Vương chấp sự nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, tựa hồ làm quyết định gì đó. Cũng không lâu lắm, lão già mập lùn liền đi tới Thạch Việt viện tử trên không, đúng lúc Thạch Việt đang muốn đi ra ngoài, hắn một cái chớp động, liền rơi vào Thạch Việt trước mặt. Đệ tử Thạch Việt bái kiến sư tổ. Trông thấy kết đan trưởng lão, Thạch Việt trong lòng giật mình, theo bản năng thi lễ một cái. Sư tổ. Thạch Việt hiền chất, làm sao? Mấy năm không thấy, quên lão phu a. Lão già mập lùn nghe vậy, nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nói. Thạch Việt nghe lời này, ngẩng đầu, thận trọng quan sát một chút lão già mập lùn, sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, ngài là Chu sư thúc, không, Chu sư tổ. Ngươi vẫn là giống như trước kia, xưng hô ta Chu sư thúc đi. Cha ngươi mặc dù không có ở đây, nhưng là lão phu là sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Lão già mập lùn vẻ mặt ôn hòa nói. Nghe lời này, Thạch Việt lơ ngơ. Trước mắt vị này Chu sư thúc trước kia cùng hắn cha quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu thưởng thức trà, bất quá hắn cũng vô pháp xác định là thật tốt hay là giả tốt, dù sao Thạch Việt cha hắn không có trước khi vẫn lạc, tất cả mọi người đối với hắn đều là vẻ mặt ôn hòa, khi hắn cha sau khi ngã xuống, tất cả mọi người thay đổi. Đây là ngươi viện tử, đi, mang ta vào xem. Lão già mập lùn mở miệng phân phó nói. Thạch Việt tự nhiên không dám cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy cung kính đem Chu Trấn Vũ đưa vào trong nội viện. Hắn đem Chu Trấn Vũ dẫn tới trong phòng, lấy ra một bình bách mật linh cửu, cho Chu Trấn Vũ rót một chén, cười rạng rỡ nói ra, đây là đệ tử sản xuất bách mật linh cửu, hương vị coi như không tệ, Chu sư thúc nếm thử. Chu Trấn Vũ cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ tại trong tông chỗ cung cấp chức gì? Là phụ trách ngắt lấy linh dược vẫn là trông coi sân môn? Đệ tử bây giờ tại Thần Đan Phong đảm nhiệm chức vụ, phụ trách luyện chế một chút luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Thạch Việt chi tiết trả lời. Không tệ, nếu là Thạch sư đệ biết ngươi học xong luyện đan, hắn cũng sẽ vui mừng, ngươi có cái gì khó khăn? Lão phu tận lực giúp ngươi giải quyết. Lão già mập lùn nhẹ gật đầu, hỏi tiếp. Đệ tử tạm thời không có cái gì khó khăn. Thạch Việt nghe vậy, một chút do dự, nói như vậy nói. Êm đẹp, vị này Chu sư thúc tới cửa nói muốn chiếu cố hắn. Cái này khiến Thạch Việt bán tín bán nghi, không dám cùng Chu sư thúc nói thật ra. Không có liền tốt, nếu là gặp được khó khăn, liền đi chấp pháp điện tìm ta, đúng, hai ngày sau chấp pháp điện có cái hành động, ngươi cùng một chỗ tham gia đi. Tối nay ta sẽ cho người cho ngươi một khối chấp sự điện lệnh bài, bằng vào này lệnh bài, ngươi mỗi tháng nhưng đến chấp sự điện nhận lấy 20 khối linh thạch, rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ còn có khen thưởng thêm. Lão già mập lùn từng chữ từng câu nói. Hành động. Nhiệm vụ. Thạch Việt nghe vậy, lơ ngơ. Không có gì nguy hiểm, ngươi yên tâm, ngươi đến lúc đó chỉ cần đi theo là được rồi, đến lúc đó phút công lao thời điểm không thể thiếu ngươi một phần. Lão già mập lùn mở miệng giải thích, hắn quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, nhíu nhíu mày, tiếp lấy nói ra, ngươi làm sao chỉ có luyện khí 6 tầng, thạch sư đệ kỳ tài ngút trời, hắn tại ngươi cái tuổi này, đều đã trúc cơ, ngươi về sau muốn đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện mới được, không cần thiết cho ngươi cha mất mặt, có biết không? Đệ tử minh bạch. Thạch Việt im lặng lên tiếng. Chương 116, chấp pháp điện. Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc hắn khẽ động, tiếp lấy nói ra, đúng rồi. Ta nghe nói ngươi tại tiểu bỉ bên trong thu hoạch được thứ 26 tên, mà lại sử dụng vẫn là ngự kiếm thuật, ngươi tu luyện chính là cái gì kiếm quyết? Đúng vậy, đệ tử tu luyện chính là tổ sư gia truyền xuống Thái Hư kiếm quyết. Thạch Việt chi tiết trả lời. Lão phu tu luyện cũng là Thái Hư kiếm quyết, ngươi như tại tu luyện Thái Hư kiếm quyết phía trên gặp được chỗ nào không hiểu, có thể đến chấp pháp điện tìm ta. Lão già mập lùn vẻ mặt ôn hòa nói. Nghe lời này, Thạch Việt mặt lộ vẻ cổ quái, hắn một chút do dự, mở miệng hỏi. Chu sư thúc, Thái Hư kiếm quyết không phải chỉ có trước 6 tầng phương pháp tu luyện a? Trong tàng kinh các chỉ có Thái Hư kiếm quyết trước 6 tầng phương pháp tu luyện, bất quá ta trên người có Thái Hư kiếm quyết 9 vị trí đầu tầng phương pháp tu luyện. Lão giả mập lùn thản nhiên nói. Thạch Việt nghe vậy, trong mắt tràn đầy hoang mang chi sắc, ấn lý thuyết, Thái Hư kiếm quyết là Thái Hư tông lập phái tổ sư sáng tạo công pháp, trong tàng kinh các có bao nhiêu tầng phương pháp tu luyện, những người khác cũng chỉ có thể học được bao nhiêu tầng. Tựa hồ là nhìn ra Thạch Việt trong lòng hoang mang, lão già mập lùn mở miệng giải thích, thứ 7 đến tầng thứ 9 phương pháp tu luyện, là lão phu ở bên ngoài tìm trở về, cũng không phải là theo tàng kinh các phòng chế. Tìm trở về. Thạch Việt trừng mắt nhìn, trong mắt hoang mang sâu hơn. Đúng vậy, tìm trở về, năm đó tổ sư ra tọa hóa về sau, mấy vị trưởng lão vì tranh đoạt trước trưởng môn, đóng cửa lại đến nội chiến, một chút công pháp cũng liền tại nội hồng bên trong thất truyền, mấy vị trung lập trưởng lão không muốn cuốn vào nội chiến, thì chọn rời đi tông môn. Đến địa phương khác thành lập gia tộc thế lực hoặc là môn phái, bản tông một chút công pháp, chính là vào lúc đó thất truyền một bộ phận, Thái Hư kiếm quyết chính là một cái trong số đó, nếu không phải bản tông thất. Truyền không ít công pháp, làm sao lại lưu lạc làm ngũ tông chi mạt. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trấn Vũ thần sắc có chút tiếc nuối. Thạch Việt nghe vậy, âm thầm gật đầu. Tốt, ta còn có việc phải bận rộn, liền đi trước, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, hai ngày nữa theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói xong. Chu Trấn Vũ liền quay người rời đi. Thạch Việt gặp đây, cho dù không dám thất lễ, rất cung kính đem Chu Trấn Vũ đưa ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn cái này hình như là trên trời rơi xuống tới chỗ rửa rời đi. Trở lại trong phòng, Thạch Việt ngồi tại trên ghế trúc, nhớ lại có quan hệ vị này Chu Sư Thúc sự tình. Thạch Việt nhớ kỹ vị này Chu Sư Thúc không quá thích nói chuyện, bất quá thường xuyên tới cửa bái phòng Thạch Việt cha hắn, cùng hắn cha thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nói thật, phụ mẫu sau khi ngã xuống, Thạch Việt tao ngộ quá nhiều bực mình sự tình, hắn một lần nghĩ tới bản thân tuyệt. Không đến một tháng thời gian, hắn liền từ trên trời rơi xuống đất, chẳng những bị đuổi ra lúc đầu động phủ, còn muốn gặp những người khác khi dễ, nội môn đệ tử dọa dẫm bắt chẹt, Trần Minh Hòa liêu thật lừa gạt, cái này khiến Thạch Việt cảm thấy rất tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai. Cũng may, Thạch Việt cắn răng gắng gượng qua tới. Thạch Việt vốn cho rằng phụ mẫu sau khi ngã xuống, sẽ không còn có người đối với mình tốt, bất quá cùng Chu Sư Thúc hôm nay một phen nói chuyện, để hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Dựa theo vị này Chu Sư Thúc chân thuật, hai ngày về sau, Thạch Việt muốn đi theo Chu Sư Thúc xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ gì hắn không rõ ràng, tuy nói Chu Sư Thúc nói rõ không có nguy hiểm, bất quá Thạch Việt quyết định vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Suy nghĩ đến tận đây, hắn bước nhanh đi ra viện tử, ngự khí hướng chấp sự điện bay đi. Đoạn thời gian trước diệt trùng thời điểm, Thạch Việt để dành hơn 4000 điểm công hiến, vừa vặn đến chấp sự điện hối đoái một vài thứ. Đến chấp sự điện, Thạch Việt thẳng đến tầng thứ 3. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi ra chấp sự điện, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hơn 4000 điểm cống hiến đều bị hắn tiêu hết. Luyện chế luyện khí tán 5 loại linh dược, 25 điểm cống hiến một phần, Thạch Việt đổi 140 phần, hết thảy 3500 điểm cống hiến điểm, còn lại hơn 600 điểm cống hiến thì đổi một nhóm sơ cấp phụ triện. Thạch Việt trước đó tại Thái Hư cốc mua qua một nhóm sơ cấp phụ triện, bất quá đều bị hắn sử dụng hết. Vì 2 ngày sau hành động, hắn nhất định phải một lần nữa mua một nhóm sơ cấp phụ triện. Trở lại chỗ ở thời điểm, Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, Vương chấp sự ngay tại hắn viện lạc bên ngoài đi tới đi lui, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Thạch sư đệ, ngươi trở về. Vương chấp sự nhìn thấy Thạch Việt, sắc mặt vui mừng, cười rạng rỡ nói. Thạch Việt nghe vậy, trong mắt tràn đầy hoang mang chi sắc, hắn một phen tư lượng, mở miệng nói ra, Vương chấp sự tìm tiểu đệ có chuyện gì a? Thạch sư đệ vẫn là gọi ta Vương sư huynh là được rồi, gọi Vương chấp sự lộ ra quá khách khí, nếu là thạch sư đệ không ngại, gọi ta Phú quý huynh cũng có thể. Vương chấp sự mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nghe lời này, Thạch Việt gãi đầu một cái, lơ ngơ, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, không biết Vương chấp Vương sư huynh đến đây, cần làm chuyện gì. Thạch sư đệ đây không phải thu được tiểu bỉ thứ 26 tên A. Mới đổi một chỗ tòa nhà, vi huynh cố ý mua một chút thịt rượu, đến đây chúc mừng thạch sư đệ thăng quan niềm vui. Vương chấp sự vừa nói, một bên lung lay trên tay hắn một cái tinh mỹ hộp cơm. Thạch Việt nghe lời này, trong mắt hoang mang sâu hơn, nói thật, hắn cùng Vương chấp sự trước kia quan hệ đặc biệt chênh lệch, đoạn thời gian gần nhất quan hệ của hai người dịu đi một chút, bất quá cũng không cứ gọi được thân cận. Thạch Việt đổi trụ sở, Vương chấp sự thế mà mua thịt rượu đến đây chúc mừng, cái này khiến Thạch Việt trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nói không hiểu Vương Phú Quý đến đây ý đồ, Thạch Việt cũng không tốt không cho đối phương đi vào, đang lúc hắn dự định đem Vương chấp sự đón vào trong phòng lúc nói chuyện, một trận thanh thúy tiếng chim hót bỗng nhiên từ trên trời truyền đến. Thạch Việt trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp năm tên người mặc thống nhất áo đỏ tu sĩ cưỡi linh cẩm từ đằng xa bay vụt mà đến, cuối cùng đáp xuống Thạch Việt trước người cách đó không xa. Năm tên áo đỏ tu sĩ đều có chút cơ kỳ tu vi, cầm đầu là một thân hình cao lớn nam tử trung niên. Các ngươi ai là Thạch Việt? Nam tử trung niên quét Thạch Việt cùng Vương Phú Quý một chút, trầm giọng hỏi. Hồi sư thúc, đệ tử chính là Thạch Việt. Thạch Việt cùng Vương Phú Quý liếc mắt nhìn lẫn nhau, tiến lên hai bước, không người nói. Ta là Trần Thiên Hợp, là chấp pháp điện đinh đội đội trưởng, phụng chu sư thúc mệnh lệnh, đưa ngươi triệu nhập chúng ta chấp pháp điện, đây là ngươi xuất nhập chấp pháp điện lệnh bài. Nói xong, nam tử trung niên theo trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài màu đen, ném cho Thạch Việt. Thạch Việt cảm ơn một câu, tiếp nhận lệnh bài, chỉ gặp chính diện khắc lấy chấp pháp điện ba chữ, mặt sau thì là Thạch Việt hai chữ. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là chúng ta chấp pháp điện đinh đội người, trong 5 ngày đi chấp pháp điện báo đến, sẽ cho ngươi an bài công việc cụ thể. Mỗi tháng 20 khối linh thạch đồng lộc, rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ còn có phụ cấp. Trần Thiên Hợp từng chữ từng câu nói. Trần Sư Thúc, đệ tử mạo muội hỏi một câu, đệ tử còn tại thần đan phong đảm nhiệm chức vụ, còn tại chấp pháp điện đảm nhiệm chức vụ, hai cái này không ảnh hưởng à? Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhưng hắn lập tức nghĩ đến cái gì, một chút do dự, mở miệng hỏi. Chương 117, thẳng thắn. Tình huống của ngươi Chu Sư Thúc nói với ta sẽ cho ngươi an bài một phần nhàn một điểm việc phải làm. Sẽ không chậm trễ ngươi luyện đan, tốt, ta còn có việc, liền đi trước một bước, nhớ kỹ trong 5 ngày, cầm này lệnh bài đến chấp pháp điện đưa tin. Nói xong, Trần Thiên Hợp cùng 4 tên đồng bạn cưỡi linh cầm rời đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Thạch sư đệ, xem ra ngươi cùng Chu sư tổ quan hệ không tầm thường a. Thế mà đem ngươi triệu nhập chấp pháp điện đảm nhiệm chức vụ. Vương Phú Quý một mặt hâm mộ nói. Không có gì, Chu sư thúc theo cha ta là bạn tốt, hắn một mực coi ta là chất tử đối đãi. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói. Vương Phú Quý nghe vậy, âm thầm gật đầu, hắn xông Thạch Việt mỉm cười, mở miệng nói ra, Thạch sư đệ, hiện tại có thể xin vì huynh đi vào ngồi một chút đi. Đương nhiên có thể. Thạch Việt lên tiếng, đem Vương chấp sự dẫn vào trong nội viện. Đi vào trong chút lâu, Vương Phú Quý đem trên tay hộp cơm đặt ở chút trên bàn, mở ra hộp cơm, một cỗ nồng đậm mùi thơm nước muối mà tới. Vương Phú Quý đem trong hộp cơm thịt rượu bưng ra, hai ấm linh cửu, năm đạo thức ăn, tam ăn mặn hai làm. Thạch sư đệ, đây là vi huynh chân tàng nhiều năm tử la tiểu, rượu này là dùng 10 năm tử la tham gia bên trên mười mấy loại linh dược sản xuất, hương vị coi như không tệ, thạch sư đệ uống rượu này có gia tăng pháp lực hiệu quả. Vương Phú Quý cười rạng rỡ nói. Nói xong, hắn bưng rượu lên ấm, cho Thạch Việt rót một chén. Thạch Việt cũng không có khách khí, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thạch Việt trước đó thưởng thức qua không ít rượu ngon, cùng hắn uống qua linh tiểu so ra, cái này tử la tiểu hương vị cũng liền bình thường. Thậm chí còn so ra kém hắn sản xuất bách mật linh tiểu. Bất quá vì chiếu cố Vương Phú Quý mặt mũi, Thạch Việt vẫn là nói một câu không tệ. Hắc hắc, đã Thạch sư đệ thích, vậy liền uống nhiều mấy chén. Vương Phú Quý nghe vậy, cười mỉm cho Thạch Việt rót một chén. Thạch Việt cũng không có khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thạch sư đệ, cái này mấy món ăn đều là linh thiện phòng xào chế, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Vương Phú Quý chỉ vào thức ăn trên bàn, mỉm cười nói. Thạch Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kẹp lên một khối đậu hũ, để vào miệng bên trong. Đậu hũ vào miệng tan đi, một cỗ nhàn nhạt linh khí lập tức trong bụng dâng lên. Vương chấp Vương sư huynh, ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn a. Ngươi cũng động đũa. Thạch Việt nhìn thấy Vương Phú Quý một mực nhìn lấy mình, dở khóc dở cười, mở miệng nói ra. Vương Phú Quý lên tiếng, kẹp một ngụm đồ ăn, để vào miệng bên trong, hắn một chút do dự, mở miệng nói ra, Thạch sư đệ, những năm này vi huynh thừa nhận nhằm vào ngươi, công việc bẩn thỉu việc cực đều an bài cho ngươi, bất quá vi huynh cũng là có nỗi khổ tâm a.
Nỗi khổ tâm?
Cái gì nỗi khổ?
Thạch Việt nghe vậy, nhướng mày, mở miệng hỏi.
Vi huynh nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, không phải vi huynh sẽ phải xui xẻo.
Vương Phú Quý một chút do dự, nói như vậy nói.
Không có vấn đề, ta sẽ bảo thủ bí mật.
Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống.
Thật không thể nói ra đi, không phải vi huynh sẽ xui xẻo.
Vương Phú Quý có chút không yên lòng lại dặn dò một câu.
Tiểu đệ thật không nói ra đi.
Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói.
Gặp tình hình này, Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, một phen tư lượng, hắn mở miệng nói ra, kỳ thật vi huynh cũng không muốn nhằm vào ngươi, tuy nói Thạch sư tổ vẫn lạc, có thể ngươi dù sao cũng là Thạch sư tổ con trai độc nhất, nếu không phải tôn phó đường chủ cố ý bàn giao ta, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đi tìm ngươi phiền phức, ta cũng là bất đắc dĩ à.
Thạch sư đệ, tôn phó đường chủ nói ta nếu là không tìm ngươi phiền phức, hắn tìm ta phiền phức, thậm chí đem ta trục xuất Thái Hư Tông, ta Vương Phú Quý tán tu xuất thân, tốn sức thiên tân vạn khổ mới bái nhập Thái Hư Tông, vất vả mấy chục năm tích trữ linh thạch dùng để hối lộ cấp trên, mới tại chấp sự điện mưu một cái việc phải làm, ngươi nói ta dễ dàng à.
Tôn phó đường chủ lão nhân ra ông ta phân phó chuyện kế tiếp, ta nếu dám nói một chữ không, ta liền muốn theo chấp sự điện xéo đi, coi như vi huynh không làm khó dễ ngươi, đổi thành người khác, cũng sẽ cũng giống như thế.
Tôn sư thúc tại sao muốn nhằm vào ta?
Chi tiết trả lời.
Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Cái này ta cũng không rõ ràng, hắn không có nói với ta.
Vương chấp sự lắc đầu nói.
Thật không rõ ràng hay là giả không rõ ràng?
Thạch Việt sầm mặt lại.
Ta thật không biết, loại chuyện này, tôn phó đường chủ làm sao lại cùng ta một cái tiểu chấp sự nói.
Vương Phú Quý lắc đầu, cười khổ nói.
Tôn phó đường chủ gần nhất không cho ngươi tìm ta phiền phức à?
Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra.
Tôn phó đường chủ nửa năm trước ra ngoài rồi, vẫn chưa về, hắn lúc gần đi phân phó xuống tới, để cho ta nhiều hơn chiếu cố ngươi một phen, bất quá thạch sư đệ ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, về sau ta sẽ đem nhất mập việc cần làm lưu cho ngươi.
Vương Phú Quý một mặt lấy lòng nói.
Ngươi làm như vậy, không sợ tôn phó đường chủ trách tội xuống à?
Thạch Việt nghe vậy, khẽ cười một cái, giống như cười mà không phải cười nói.
Hắc hắc, lúc này không giống ngày xưa. Thạch sư đệ ngươi có Chu sư tổ chỗ dựa, vi huynh tự nhiên biết nên đảo hướng một bên nào.
Vương Phú Quý cười hắc hắc, vò đầu nói.
Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt có mấy phần giật mình.
Hắn liền nói đi, Vương Phú Quý vì cái gì đem thô tục việc cực đều cắt cử cho hắn, không có linh thạch hối lộ Vương Phú Quý cũng không chỉ Thạch Việt một người, vì cái gì Vương Phú Quý hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn, nguyên lai đây hết thệ là tôn phó đường chủ thụ ý.
Tôn phó đường chủ tại sao muốn thụ ý Vương Phú Quý tìm hắn để gây sự đâu?
Hắn cũng không nhận ra cái này tôn phó đường chủ, dạng này cố ý nhằm vào hắn, để hắn lăn lộn ngoài đời không nổi có thể để cho cái này tôn phó đường chủ có chỗ tốt gì.
Thạch Việt càng nghĩ, cảm thấy tôn phó đường chủ đoán chừng cũng là bị người nào đó chỉ điểm, có thể sai xử một chút cơ tu sĩ làm việc, đoán chừng cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ.
Thạch Việt phụ mẫu khi còn sống đắc tội qua trong tông một vị nào đó kết đan kỳ tu sĩ cũng khó nói, thậm chí rất có thể Thạch Việt phụ mẫu đều là bị người này hại chết.
Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn mang.
Hắn quan sát Vương Phú Quý, mở miệng hỏi, Vương Sư Huynh, kỳ thật ngươi có thể không nói cho ta những chuyện này, nếu là ngươi không nói, ta cũng sẽ không biết, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ?
Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta sẽ không để lộ ra đi?
Nghe lời này, Vương Phú Quý sắc mặt có chút khó coi, hắn cười khổ một cái, mở miệng nói ra, Thạch Sư Đệ, đoán chừng ngươi cũng đoán được, chỉ sợ tôn phó đường chủ cũng là bị người chỉ điểm, có thể sai xử tôn phó đường chủ. Cũng chỉ có bản tông trưởng lão, giấy là không gói được lửa, coi như ta không nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, cùng kỳ dạng này, ta còn không bằng hướng ngươi thẳng thắn, về phần ngươi muốn thả ra phong thanh, như sư đệ muốn đến thì đến đi.
Coi như ta Vương mẫu người tự làm tự chịu a.
Nói xong lời cuối cùng, Vương Phú Quý thần sắc có chút thấp thỏm.
Trên thực tế, khi Trần Thiên Hợp cho Thạch Việt đưa thân phận lệnh bài thời điểm, Vương Phú Quý liền biết hắn nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Như hắn không cùng Thạch Việt thẳng thắn, quả thật có thể giấu giếm một đoạn thời gian, chỉ khi nào sự tình bị truy cứu tới, hắn sau này khẳng định phải trở thành hai vị trưởng lão tranh đấu vật hy sinh, đến lúc đó, trục xuất Thái Hư Tông đều là nhẹ.
Chương 118, thăm dò.
Chu sư tổ là chấp pháp điện điện chủ, một khi sự việc đã bại lộ, Vương Phú Quý chắc là phải bị đưa đi chấp pháp điện, đến lúc đó, tội danh lớn nhỏ liền nhìn Chu sư tổ một câu, đại, có thể chí tử, nhỏ, có thể nhẹ phạt.
Vương Phú Quý năm nay 55 tuổi. Cũng bất quá là luyện khí 10 tầng, hắn đối với trúc cơ không ôm hy vọng, bất quá hắn hy vọng có thể tại Thái Hư Tông an độ lúc tuổi già, mà không phải bị trục xuất tông môn hoặc là mất đi tính mạng. Vương Phú Quý cùng Thạch Việt thẳng thắn cố nhiên có phong hiểm, nhưng phong hiểm không lớn, điểm này, Vương Phú Quý là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, mới mở miệng thẳng thắn. Vừa đến, Thạch Việt nếu là hướng Chu sư tổ mật báo, Vương Phú Quý khẳng định phải xui xẻo, bất quá làm như vậy, đối với Thạch Việt không có bao nhiêu chỗ tốt, những năm này hắn không ngừng tìm Thạch Việt phiền phức, hiểu rất rõ Thạch Việt là người, theo Vương Phú Quý, Thạch Việt mật báo tỷ lệ không lớn, bởi vì Thạch Việt không mật báo, có thể được đến càng nhiều lợi ích. Đầu tiên, Vương Phú Quý có thể đem nhất mập việc cần làm lưu cho Thạch Việt, thứ hai, Tôn Phó Đường chủ có bất kỳ dị động, Vương Phú Quý đều có thể trước tiên thông chi Thạch Việt, để Thạch Việt làm tốt ứng đối chuẩn bị. Huống hồ hiện tại Thạch Việt lại là chấp pháp điện người, có Chu Chấn Vũ cái này chấp pháp điện điện chủ bảo bọc, giá trị bản thân tăng thêm, nghĩ lại tìm hắn phiền phức cũng không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Vương Phú Quý phán đoán Thạch Việt hẳn là sẽ không mật báo, mà là sẽ tiếp nhận hắn quy hàng. Vương Phú Quý có thể nghĩ tới, Thạch Việt cũng nghĩ đến, xác thực, trượt chân Vương Phú Quý, đối với hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, như lưu lại Vương Phú Quý, hắn chẳng những có thể biết được Tôn Phó Đường chủ động tĩnh. Hắn về sau tại chấp sự điện nhận lấy nhiệm vụ thời điểm hắn có thể được một chút thuận tiện. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không nói dối? Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, cũng nên xuất ra một vài thứ chứng minh ngươi nói là nói thật đi. Thạch Việt một phen tư lượng, nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, trầm giọng nói. Cái này Thạch sư đệ muốn ta như thế nào làm mới chịu tin? Vương Phú Quý nghe vậy, nhíu nhíu mày, có chút khó khăn nói. Rất đơn giản, như Vương sư huynh chịu tự đoạn một cái tay, ta liền tin. Những năm này Vương sư huynh gây nên mặc dù là bị người sai xử, thế nhưng là tiểu đệ quả thực chịu không ít khổ đầu, cái này một cái tay, liền xem như là ngươi đối với tiểu đệ bồi thường đi. Thạch Việt thản nhiên nói. Nói xong, tay phải hắn lật một cái, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh hướng Vương Phú Quý đã đánh qua. Cái gì, tự đoạn một cái tay? Vương Phú Quý nghe vậy, biến sắc, trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi dịt. Nói thật, hắn vốn cho rằng Thạch Việt nhiều lắm là chính là yêu cầu một ít linh thạch khi bồi thường. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thạch Việt thế mà muốn hắn tự đoạn một cái tay làm bồi thường. Mặc dù trúc cơ vô vọng, Vương Phú Quý vẫn là không hy vọng mình thiếu một tay thành tàn phế, trước mắt hắn nhưng không có gây chi trùng sinh bản sự. Thạch sư đệ, có thể hay không đổi một cái điều kiện, ta nguyện ý đem hơn phân nửa thân gia đều cho ngươi làm bồi thường, như thế nào? Vương Phú Quý một chút do dự, mở miệng hỏi. Không được, liền muốn ngươi một cái tay, ngươi nếu là tự đoạn một cái tay, ta về sau liền coi ngươi là người một nhà nhìn. Bằng không, mời trở về đi. Vương chấp sự. Thạch Việt lắc đầu, thản nhiên nói. Ta đem toàn bộ thân gia 5.000 khối linh thạch cho ngươi, chỉ đoạn một đầu ngón tay, như thế nào? Vương Phú Quý có kẻ mặc cả nói. Ta cái gì cũng không cần, liền muốn ngươi một cái tay. Thạch Việt lắc đầu, bất vi sở động. Thạch sư đệ, ngươi không nên quá phận. Vương Phú Quý nghe vậy, sầm mặt lại, có chút không vui nói. Hừ, quá mức. Ta cũng không có cầm đao mang lấy ngươi, đi vẫn là lưu lại. Tự mình lựa chọn. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Vương chấp sự nghe vậy, trên mặt một trận âm tình bất định về sau, đứng dậy đi ra ngoài. Gặp tình hình này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Vương Phú Quý đi ra ngoài không bao lâu, lại đi trở về, hắn nhìn qua Thạch Việt, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu ta tự đoạn một cái tay, sự tình trước kia, Thạch sư đệ thật chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên. Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói. Nghe lời này, Vương Phú Quý cũng một trận xoắn xuýt. Bây giờ Thạch Việt đã trở thành chấp pháp điện điện chủ Chu Chấn Vũ xem trọng người. Mà hắn chẳng qua là Tôn Phó Đường chủ một con cờ, như đến lúc đó vạch mặt, hắn khẳng định cái thứ nhất bị xử lý, không chừng liền liên tục Tôn Phó Đường chủ đều lạc không đến tốt. Suy nghĩ đến tận đây, Vương Phú Quý trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, tay phải hắn cầm lấy Thạch Việt ném ở một bên trường kiếm màu xanh, liền muốn hướng cánh tay trái của mình bổ tới. Dừng tay. Thạch Việt gặp đây, khoe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Vội vàng mở miệng á dừng lại Vương Phú Quý. Làm sao? Thạch sư đệ không phải muốn ta tự đoạn một cái tay a? Chẳng lẽ đổi chủ ý rồi? Vương Phú Quý ngừng lại, có chút không vui nói. Thạch Việt mỉm cười, thu hồi trường kiếm màu xanh, mở miệng giải thích, tiểu đệ chỉ là nghĩ thăm dò một chút Vương sư huynh thành ý, làm sao có thể thật muốn Vương sư huynh một cái tay? Như Thạch Việt thật muốn Vương Phú Quý một cái tay, chỉ sợ Vương Phú Quý cũng sẽ không thật đảo hướng Thạch Việt. Thạch Việt đối phó Vương Phú Quý loại này kẻ ra đời, cần vừa đấm vừa xoa mới được. Vương Phú Quý nghe lời này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bưng lên một ly rượu, cười khổ nói ra, vi huynh còn tưởng rằng Thạch sư đệ thật muốn vì huynh một cái tay đâu. Trước kia có nhiều đắc tội, mong rằng Thạch sư đệ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chén rượu này coi như là vi huynh hướng ngươi bồi tội. Nói xong, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chuyện trước kia quá khứ liền để nó đi qua, chỉ cần Vương sư huynh về sau có thể thay đổi tà về chính, có thể thực tình đem tiểu đệ làm bằng hữu, tiểu đệ cũng sẽ thực tình đối đại Vương sư huynh. Thạch Việt xông Vương Phú Quý mỉm cười, rót cho hắn một chén linh cửu. Thạch sư đệ yên tâm, vi huynh biết về sau nên làm như thế nào, nếu có công việc béo bở, vi huynh nhất định lưu cho ngươi, như tôn phó đường chủ muốn ta tìm ngươi phiền phức, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Vương Phú Quý vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái này không cần, Vương sư huynh trước kia làm thế nào, về sau cũng là làm thế nào, như tôn phó đường chủ có cái gì dị động, Vương sư huynh cho ta biết một tiếng là được rồi. Thạch Việt lắc đầu, khẽ cười nói. Vương Phú Quý nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch Thạch Việt dụng ý, miệng đầy đáp ứng xuống. Sau đó, hai người dùng bữa uống rượu, nói chuyện trời đất, phảng phất nhiều năm hảo hữu. Đúng rồi, Thạch sư đệ, ta nhớ được mấy tháng trước, ngươi chỉ là luyện khí tầng 2, làm sao chưa tới nửa năm, ngươi liền theo luyện khí tầng 2 tiến vào luyện khí 6 tầng, chẳng lẽ lại là Chu sư tổ lúc nào ban cho linh đan rượu dược? Vương Phú Quý một mặt hiếu kỳ nói. Chu sư thúc đích thật là chỉ điểm một chút tiểu đệ tu luyện, lại thêm tiểu đệ phục dụng một chút đan dược, lúc này mới có thể nhanh như vậy tiến giai đến luyện khí 6 tầng. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Nói đến, Thạch Việt sở dĩ nhanh như vậy tiến giai đến luyện khí 6 tầng, ngoại trừ phục dụng không ít luyện khí tán bên ngoài, cùng Trưởng Thiên Châu cũng có rất lớn quan hệ. Hắn tại Trưởng Thiên không gian bên trong tu luyện mấy tháng, Trưởng Thiên trong không gian linh khí so ngoại giới dồi dào không ít, còn nữa, cảnh giới thấp thời điểm vẫn tương đối dễ dàng đột phá, cảnh giới càng cao, đột phá độ khó càng cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Trưởng Thiên trong không gian có thời gian tốc độ chạy tăng thêm linh điền dược thảo. Chính vì vậy, Thạch Việt mới có thể nhanh như vậy tiến giai luyện khí 6 tầng. Chương 119, ẩn linh quyết. Vương Phú Quý nghe vậy, nhẹ gật đầu, bất quá trong mắt nghi hoặc không có giảm bớt mảy may. Đúng rồi, Vương sư huynh, gần nhất có hay không chất béo tương đối nhiều việc cần làm? Thạch Việt rời đi chủ đề. Có mấy cái, Hỏa Vân Phong Hà sư thúc treo thưởng 1000 điểm công hiến, tìm kiếm to bằng cái thất hoang dại tổ ong. Thiên Tuyển Phong Lý sư thúc treo thưởng 500 điểm công hiến, tìm kiếm cấp 2 thất thải linh điệp thể nội dư thạch. Sinh Nguyệt Phong Dư sư thúc treo thưởng 1000 điểm công hiến, tìm kiếm một con một cấp trung giai tuyết vân điêu. Vương Phú Quý nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo, hắn hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Thạch sư đệ, cái này tam cái nhiệm vụ chỉ dựa vào một người là không có cách nào hoàn thành, có thể tu kiến ra to bằng cái thất tổ ong yêu ong nói ít cũng có mấy ngàn chỉ, nhiều hàng vạn con cũng có thể, thất thải linh điệp bình thường ẩn hiện tại trướng khí bên trong. Những cái kia chướng khí cũng không phải phổ thông chướng khí, đừng nói phàm nhân chạm vào chết ngay lập tức, liền xem như tu tiên giả hút vào một chút, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn, về phần tuyết vân điêu, kia liền càng khó. Khan, tuyết vân điêu đối với linh dược mùi rất mẫn cảm, là tìm kiếm linh dược tốt giúp đỡ, bất quá tuyết vân điêu trời sinh tính nhát gan, vừa có động tĩnh liền độn địa chạy trốn, trừ phi tinh thông độn địa thuật tu tiên giả, nếu không rất khó đuổi kịp tuyết vân điêu. Thạch Việt nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn một phen tư lượng hỏi tiếp, vậy có hay không trồng phương diện nhiệm vụ? Có là có, bất quá đều là trường kỳ nhiệm vụ, Hỏa Vân Phong đặng sư thúc ra ngoài làm việc, cần phải có người cho ngũ mẫu Hỏa Vân Trúc làm mưa, trong vòng 10 năm, một tháng làm mưa một lần, cùng một chỗ là 1000 điểm công hiến, Thúy Vân Phong tảo sư thúc trồng thất mẫu Kim Vân Đậu, 3 ngày làm mưa một lần, trong vòng 7 năm, 700 điểm công hiến, Kim Dương Phong Khổng sư thúc trồng ngũ mẫu Thiên Tăng Thảo, cần phải có người làm mưa diệt trùng, 7 ngày làm mưa một lần, trong vòng 5 Nam, 700 điểm cống hiến, cái này tam cái nhiệm vụ chất béo mặc dù nhiều, nhưng là tốn thời gian dài, mà lại tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa, có một gốc linh dược tử vong, nhận lấy nhiệm vụ đệ tử muốn theo giá bồi thường, đoạn thời gian trước không phải náo trùng thai A. Có hơn 10 vị nhận lấy trường kỳ nhiệm vụ đồng môn sư huynh đệ chiếu khán linh dược chết không ít, đem nhiều năm tích xúc toàn bộ lấy ra cũng không đủ thường, ta đề nghị Thạch sư đệ ngươi vẫn là không muốn nhận lấy loại này trường kỳ nhiệm vụ tương đối tốt. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, mở miệng đề nghị. Vậy có hay không phong hiểm tương đối thấp, điểm cống hiến tương đối nhiều nhiệm vụ? Thạch Việt nhíu nhíu mày, hỏi tiếp. Có mấy cái, bất quá đã bị người nhận lấy, nếu là về sau còn có loại nhiệm vụ này, vi huynh nhất định giữ lại cho ngươi. Vương Phú Quý có chút lấy lòng nói. Thạch Việt cảm ơn một câu, cùng Vương Phú Quý nâng ly cạn chén. Một canh giờ sau, Thạch Việt mặt mỉm cười đem Vương Phú Quý đưa ra viện lạc. Đóng lại cửa sân về sau, Thạch Việt lúc này tiến vào Trưởng Thiên không gian. Tiêu Giao Tử tiền bối, có hay không có thể ẩn giấu tu vi công pháp? Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng, mở miệng hỏi. Có, ba loại, một loại có thể giấu giếm được cùng giai tu sĩ dò xét, một loại có thể giấu giếm được cao ngươi một cái đại cảnh giới tu sĩ dò xét, cuối cùng một loại, có thể giấu giếm được cao hai ngươi đại cảnh giới tu sĩ dò xét, loại thứ nhất 500 khối linh thạch, loại thứ hai 3.000, loại thứ ba 1.000.000 khối linh thạch, ngươi muốn loại kia. Tiêu Giao Tử từng chữ từng câu nói. Thạch Việt nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hôm nay Vương Phú Quý một phen nhắc nhở Thạch Việt, hắn mặc dù tại trưởng thiên không gian bên trong tu luyện mấy tháng, nhưng ngoại giới chỉ mới qua mấy ngày, hiện tại cảnh giới thấp còn không có cái gì, nếu là lại đột phá mấy tầng tu vi liền không tốt giải thích, nói không chừng sẽ còn bại lộ trưởng thiên châu bí mật. Kể từ đó, Thạch Việt chỉ có thể xin giúp đỡ Tiêu Giao Tử, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử thật đúng là có thể ẩn giấu tu vi công pháp, bất quá ba loại công pháp giá cả chênh lệch cũng quá lớn. Có thể giấu giếm được cao ta hai cái đại cảnh giới tu sĩ dò xét. Công pháp này kêu cái gì? Có lợi hại như vậy a? Thạch Việt một phen tư lượng, có chút nghi ngờ hỏi. Ẩn Linh Quyết, môn công pháp này là theo yêu tộc đại năng trên tay lưu truyền tới, bình thường kết đan kỳ tu sĩ đều có thể giấu giếm được, như gặp được có được kỳ lạ thần thông hoặc là có được đặc thù pháp bảo kết đan kỳ tu sĩ, liền không nhất định có thể giấu giếm được, bất quá loại tình huống này rất ít gặp. Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích. 1.000.000 khối linh thạch. Đây cũng quá đắt đi. Một môn công pháp mà thôi. Thạch Việt nhíu nhíu mày, có kẻ mặc cả nói. Ngươi cho rằng là phổ thông công pháp A. Ẩn Linh Quyết là một vị nào đó yêu hoàng khai sáng. Nếu ngươi tu luyện thành công, ngụy trang thành phàm nhân đều không có vấn đề. 1.000.000 linh thạch đã rất rẻ. Nếu là ngươi tạm thời không có nhiều như vậy linh thạch, lão phu cho phép ngươi ký sổ, như thế nào? Tiêu Giao Tử không nhanh không chậm nói. Ký sổ cũng không phải không dùng xong, 1.000.000 khối linh thạch quá mắc. Rẻ hơn một chút đi. 3.000 khối linh thạch. Thạch Việt lắc đầu, cau mày nói. 1.000.000 khối linh thạch, một khối đều không giảm, ngươi nếu là không có nhiều như vậy linh thạch, vậy liền tại 500 khối linh thạch cùng 3.000 khối linh thạch bên trong tuyển một loại, bất quá ta người đề nghị ngươi mua Ẩn Linh Quyết, ngươi nghĩ mua sắm ẩn giấu tu vi công pháp, đoán chừng cũng là vì để tránh cho gây nên các ngươi Thái Hư Tông kết đan kỳ tu sĩ chú ý, tu luyện Ẩn Linh Quyết, coi như ngươi tu tấn thăng đến luyện khí tầng 13. Đứng tại những cái kia kết đan kỳ tu sĩ. Trước mặt, bọn hắn cũng tuyệt đối nhìn không ra ngươi tu vi thật sự. Tiêu Giao Tử dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt có chút động dung, hắn một phen tư lượng, mở miệng nói ra, 1.000.000 khối linh thạch quá mắc, ta tại thần binh lâu mua đồ còn có thể giảm một chút, 1.000.000 khối linh thạch kết xù giao dịch, Tiêu Giao Tử tiền bối ngài tốt xấu cho điểm chỗ tốt đi. Nếu như ngươi có thể duy nhất một lần trả nợ linh thạch, ta có thể cho ngươi ngoài định mức chỗ tốt. Nếu là không có thể duy nhất một lần trả nợ, vậy liền không có. Tiêu Giao Tử ngữ khí rất bình thản. Một lần trả nợ. Thạch Việt nhướng mày, lắc đầu, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, 1.000.000 khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, 5.000, nếu là 5.000 ta liền mua. Lão Phu nói, một khối linh thạch đều không giảm, Lão Phu lại không cầu ngươi mua, không có 1.000.000 khối linh thạch, đừng nghĩ Lão Phu phản ứng ngươi. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt một trận âm tình bất định về sau. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, mở miệng nói ra, tốt à. 1.000.000 khối linh thạch liền 1.000.000 khối, trước ký sổ đi. Trước giao 1.000.000 khối linh thạch tiền đặt cọc, đem một viên không bạch ngọc giản ném vào tới. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Thạch Việt nghe lời này, lúc này theo trong túi chữ vật lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch cùng một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, một viên kim sắc ngọc giản liền từ trong nhà đá bay ra, cuối cùng rơi vào Thạch Việt trong lòng bàn tay. Hắn cầm ngọc giản lên, một chút do dự, đem ngọc giản dán vào mi tâm. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt lấy xuống ngọc giản, thần sắc có chút tâm phấn, công pháp này xác thực thần kỳ, linh thạch này hẳn là hoa đăng giá. Hắn nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng cách đó không xa một cái vạc nước đi đến. Vạc nước nằm sấp hai đầu dài gần tấc tam cưng, bọn chúng trên thân dính lấy không ít phân và nước tiểu, trong chum nước khắp nơi đều là phân và nước tiểu, lá dâu còn lại mười mấy phiến. Thấy cảnh này, Thạch Việt nhíu nhíu mày, khẽ cười một cái. Đôi này tầm cưng sức ăn cũng quá lớn đi. Nhanh như vậy liền đem bên trong lá dâu ăn sạch. Chương 120, báo đến. Thạch Việt thận trọng nắm lên hai con tầm cưng, để vào đổ đầy linh tuyển chi thủy bát sứ bên trong, đưa chúng nó trên người phân và nước tiểu lau sạch sẽ. Hắn sau đó lại lấy ra một cái không xê xích bao nhiêu vạc nước, rửa giấy sạch sẽ về sau, liền đem hai đầu tầm cưng để vào trong chung nước. Ngay sau đó, hắn đem một cái khác vạc nước thanh tẩy L một lần. Sau đó bỏ lên trên cây dâu. Thận trọng lấy xuống từng mảnh tươi non lá dâu, thu nhập một cái túi đựng đồ bên trong. Sau hai canh giờ, Thạch Việt theo một gốc linh cây dâu phía trên nhảy xuống, trở lại cất đặt hai đầu tẩm cưng vạc nước trước mặt. Thạch Việt đem hái tới tươi non lá dâu, toàn bộ đổ vào trong chung nước, sau đó đem hai đầu tẩm cưng đặt ở lá dâu phía trên. Hai đầu tẩm cưng lúc này từng ngụm gặm ăn lên lá dâu đến, một mảnh lại một mảnh mới mẻ lá dâu liền tiến vào bọn chúng trong bụng. Thạch Việt quan sát một hồi tẩm cưng ăn, phát hiện không có dị thường về sau, liền đi cho Linh Dược làm mưa. Cho Linh Dược làm mưa về sau, Thạch Việt ngồi xếp bằng, lấy ra ghi chép ẩn linh quyết ngọc giản áp vào mi tâm, bắt đầu tìm hiểu tới. Ẩn linh quyết không hổ là yêu hoàng khai sáng công pháp, tự huyền cơ, câu câu ảo diệu, căn bản không có khả năng dạng này ngay từ đầu liền tùy tiện tu luyện, cần chậm rãi tìm hiểu thấu đáo mới được. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là hơn một tháng. Hắn bỏ ra hơn nửa tháng, mới đưa ẩn linh quyết tìm hiểu thấu đáo, cùng sử dụng hơn nửa tháng mới miễn cưỡng tu luyện thành công. Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, trên thân không có một tia pháp lực ba động, lúc này nếu là có phổ thông tu tiên giả vận dụng thiên nhãn thuật quan sát Thạch Việt, cũng tuyệt nhìn không ra hắn là một tu tiên giả, mà là sẽ coi hắn là một phàm nhân đối đãi. Thạch Việt thần sắc khẽ động, trên thân tản mát ra một cỗ yêu ớt sóng linh khí, có luyện khí tầng 2 tiêu chuẩn. Hắn thí nghiệm mấy lần, phát hiện ẩn linh quyết thật rất huyền diệu, có thể tùy ý thu liễm sóng linh khí, hắn đã có thể biến thành một phàm nhân, không có cái gì sóng linh khí, cũng có thể biến thành một luyện khí tầng 2 cấp thấp tu sĩ, tốt thì tốt dùng, chính là đắt một chút, muốn 10000 linh thạch, chụp tới 1000 khối linh thạch tiền đặt cọc, hắn còn thiếu tiêu giao tử 9000 khối linh thạch. Vừa nghĩ tới mắc nợ 9000 khối linh thạch, Thạch Việt đã cảm thấy trên bờ vai lưng đeo một bộ gánh nặng. Hắn cho Linh Dược lần nữa làm mưa một lần về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Thạch Việt vừa đi ra phòng, liền thấy một đạo hỏa quang lơ lửng tại viện tử giữa không trung. Hắn vây tay một cái, ánh lửa liền bay vào trên tay của hắn, năm ngón tay khép lại, ánh lửa vừa tăng, một đạo nam tử thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, "Thạch sư đệ, ta là chấp pháp điện Tống Cương, ngươi nhận được truyền âm phù về sau, nhanh đến Hình Phong báo đến, nhớ lấy." Nói xong, ánh lửa liền tán loạn không thấy. Chấp pháp điện. Thạch Việt nhớ tới Chu sư thúc nói qua muốn dẫn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, ngự khí hướng nơi xa bay đi. Một đầu hắc thạch cầu thang theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi, cả ngọn núi bị đại lượng mây mù màu đen bao phủ, nhìn mười phần quỷ dị. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Thạch Việt tại một tòa màu đen sơn phong chân núi hạ xuống tới, thỉnh thoảng có chửa lấy thống nhất áo đỏ tu sĩ đáp xuống chân núi, thuận hắc thạch cầu thang đi lên, từng cái thần sắc băng lãnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, trên thân đều mang nhàn nhạt sát khí. Chân núi có một cái cao 3-4 trượng màu đen cửa đá, bảng hiệu bên trên viết Hình Phong hai cái ngân sắc chữ lớn, dị thường dễ thấy. Thạch Việt là lần đầu tiên đến chấp pháp điện, thần sắc khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dừng lại, nơi đây là chấp pháp điện chỗ, trừ chấp pháp điện nhân viên, những người khác không được tự tiện xông vào. Thạch Việt vừa mới tới gần màu đen cửa đá, một đạo thanh âm lạnh lùng liền truyền vào trong thai của hắn. Cùng lúc đó, phía trước một trận không gian ba động về sau, hai tên nam tử mặc áo hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc băng lãnh nhìn qua Thạch Việt. Thạch Việt trong lòng giật mình, ánh mắt quét qua, kinh ngạc phát hiện hai người vậy mà đều là luyện khí 10 tầng, luyện khí 10 tầng thế mà chỉ có thể ở chân núi canh cổng, nói rõ chấp pháp điện thấp nhất cũng là luyện khí 10 tầng mới có thể tiến nhập. Đây cũng quá lợi hại đi. Thạch Việt không dám thất lễ, vội vàng mở miệng giải thích, vị sư huynh này, tiểu đệ Chiêu Hà Phong Thạch Việt, phụ mệnh đến đây chấp pháp điện đưa tin, đây là tiểu đệ xuất nhập lệnh bài. Nói xong, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu đen, rót vào pháp lực về sau, lệnh bài hào quang tỏa sáng. Một nam tử mặc áo hồng tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai về sau, liền còn đưa Thạch Việt. Luyện khí 6 tầng liền có thể tại chấp pháp điện nhậm chức. Làm sao ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Nam tử mặc áo hồng trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, hơi nghi hoặc một chút nói. Tiểu đệ gần nhất mới nhậm chức, sư huynh chưa từng gặp qua cũng rất bình thường. Thạch Việt chi tiết trả lời. Lâm sư đệ, ta dẫn hắn đi gặp Liễu sư thúc, ngươi trước tiên ở nơi này trông coi. Nam tử mặc áo hồng đối với đồng bạn phân phó một tiếng, liền dẫn Thạch Việt thuận hắc thạch cầu thang đi lên. Hắc thạch cầu thang hai bên là một mảng lớn mây mù màu đen, để cho người ta thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Thạch Việt thần sắc khẽ động, thả ra thần thức, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thần trí của hắn tiếp xúc mây mù màu đen, liền bị cản lại, không cách nào thăm dò trong mây mù tình hình. Trung thực đi theo ta đằng sau, không nên tùy tiện dùng thần thức dò xét, Hình Phong cấm chế rất nhiều, có chút cấm chế thậm chí có thể thôn phệ thần thức. Nam tử mặc áo hồng dừng bước lại, thâm ý sâu sắc nói. Nghe lời này, Thạch Việt trong lòng run lên, vội vàng đem thần thức thu hồi lại, trung thực đi theo nam tử mặc áo hồng sau lưng. Một khắc đồng hồ về sau, một mảnh màu đen kiến trúc liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, trong đó một tòa hơn 20 trượng cao màu đen cửa cung điện treo một khối màu đen bảng hiệu bên trên viết chấp pháp điện tam cái ngân quang lóng lánh chữ lớn. Chung quanh một cái tuần tra đệ tử cũng không có, lộ ra 10 phần quái dị. Nam tử mặc áo hồng mang theo Thạch Việt đi vào chấp pháp điện. Trong điện 10 phần rộng lớn, trung ương trưng bày một cái hình chữ nhật ngân sắc bàn gỗ, phía trên trưng bày mười mấy quyển sách quyển, một mặt tròn nam tử ngồi tại bàn gỗ đằng sau, ngay tại túi đầu lật xem một quyển sách.
Liêu sư thúc, vị này thạch sư đệ là mới nhập chức, hắn nói là phụng mệnh đến đây báo cáo.
Nam tử mặc áo hồng đi vào mặt tròn nam tử trước mặt, chỉ vào Thạch Việt nói.
Thạch Việt, ta đã biết, ngươi lui ra đi.
Mặt tròn nam tử khoát tay áo, ra hiệu nam tử mặc áo hồng lui xuống.
Nam tử mặc áo hồng lên tiếng, cung kính lui xuống.
Thạch sư điệt, đi theo ta.
Chu sư thúc đã đang chờ ngươi.
Mặt tròn nam tử xông Thạch Việt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói.
Nói xong, hắn dẫn Thạch Việt hướng một bên lệnh phòng đi đến.
7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, mặt tròn nam tử mang theo Thạch Việt đi vào một tòa cao 7-8 trượng tinh mỹ lầu các trước mặt.
Chu sư thúc, Thạch Việt tới.
Mặt tròn nam tử cung kính thanh âm.
Để hắn bảo đi.
Ngươi lui ra, cắt không thể nói lên lão phu hành tung.
Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử theo trong lầu các truyền đến.
Vừa dứt lời, phanh một tiếng, lầu các đại môn đánh mà ra.
Thạch Việt nhìn một cái rời đi mặt tròn nam tử, nhấc chân đi vào.
Một cái lao giả mập lùn ngồi tại trên một cái ghế, trong tay bưng lấy một cái chén trà tinh xảo, chính là chấp pháp điện điện chủ Chu Trấn Vũ.
Đệ tử Thạch Việt bái kiến Chu sư thúc.
Thạch Việt hướng Chu Trấn Vũ cung kính nói.
Chương 121, bắt.
Ừm, chờ sau đó chúng ta liền xuất phát. Lần này là vì bắt một tác nhân, ngươi thành thật đi theo bên cạnh ta, sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ có ngươi một phần công lao.
Lão già mập lùn vẻ mặt ôn hòa nói.
Đệ tử cảm ơn Chu sư thúc dịu dắt.
Thạch Việt sắc mặt vui mừng, mở miệng cảm ơn nói.
Chu sư thúc lời nói này, rõ ràng là muốn phút hắn chỗ tốt.
Ta cùng cha ngươi giao tình nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không có ở đây, nhưng ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, có ta Chu Trấn Vũ tại một ngày, liền sẽ không để người tùy ý khi dễ ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn không chịu thua kém mới được, con rồi không đinh không có khe hở trứng, ngươi hiểu.
Lão già mập lùn thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, trầm giọng nói, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ta an bài cho ngươi một cái việc phải làm, đến hồ sơ các trông giữ hồ sơ, nơi đó thanh nhàn, không có nhiều chuyện làm, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, ngươi liền đi hồ sơ các làm việc đi.
Đệ tử minh bạch.
Thạch Việt trong lòng ấm áp, đàng hoàng nhẹ gật đầu.
Ừm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta liền lên đường đi.
Nói xong, Chu Trấn Vũ liền đứng dậy đi ra ngoài.
Thạch Việt gặp đây, vội vàng đuổi theo.
Cả tòa hình phong đều bày ra cấm bay cấm chế, không cách nào phi hành. Thạch Việt đi theo Chu Trấn Vũ, đi ra chấp pháp điện, trở lại chân núi.
Chu Trấn Vũ tay háo lắc một cái, một thanh trường kiếm màu bạc lóe lên mà ra, lơ lửng tại trước người hắn.
Hắn lôi kéo Thạch Việt, nhảy lên.
Chỉ gặp Chu Trấn Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân trường kiếm màu bạc lập tức hào quang tỏa sáng. Chở hai người về phía chân trời bay đi.
Chu sư thúc, làm sao lại hai người chúng ta?
Thạch Việt một chút do dự, mở miệng hỏi.
Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, ta khiến người khác sớm cải trang tiến vào trong phường thị, liền thừa chúng ta.
Chu Trấn Vũ mở miệng giải thích.
Nghe lời này, Thạch Việt có chút giật mình, hắn một phen tư lượng, hỏi tiếp.
Chu sư thúc, chúng ta đến tột cùng muốn bắt người nào?
Đi ngươi sẽ biết.
Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt cùng Chu Trấn Vũ xuất hiện tại Thái Hư Cốc trên đường phố.
Chu Trấn Vũ thu liễm tự thân pháp lực ba động, nhìn qua chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi.
Hắn mang theo Thạch Việt, đi vào một cái khách sạn, đi tới lầu 3.
Lầu 3 chỉ có 2 nam 1 nữ, trong đó một tên mặt trắng không râu nam tử trung niên cùng một ngũ quan phổ thông trung niên nữ tử là trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại tên nam tử kia thân mang trường sam màu xanh, ngũ quan đoan chính, thần sắc có chút bối rối, có luyện khí 8 tầng tu vi.
Chu sư thúc.
Nhìn thấy Chu Trấn Vũ. Nam tử trung niên cùng trung niên nữ tử vội vàng đứng dậy hành lễ.
Nam tử áo xanh nhìn thấy Chu Trấn Vũ, thần sắc càng phát ra bối rối.
Ngươi vội cái gì?
Ngươi cái dạng này, đồ đần đều biết có vấn đề.
Chu Trấn Vũ chừng nam tử áo xanh một chút, không chút khách khí khiển trách, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ngươi coi như không có việc gì phát sinh, chấn định một điểm, bắt lấy tặc nhân, ngươi có thể đem công chủ tội, vô tội phóng thích.
Vâng, Chu sư tổ, đệ tử minh bạch. Đệ tử nhất định hiệp trợ Chu sư tổ bắt lấy kia tặc nhân.
Nam tử áo xanh miệng đầy đáp ứng xuống, thần sắc vẫn còn có chút bối rối.
Người kia lúc nào đến?
Chu Trấn Vũ gặp đây, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi.
Còn có nửa canh giờ, tại Phúc Vận Trà lâu gặp nhau.
Nam tử áo xanh chi tiết trả lời.
Các ngươi cảm thấy hắn được sao?
Chu Trấn Vũ quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, mở miệng hỏi.
Cũng không có vấn đề, Triệu sư đệ bọn hắn đã tại Phúc Vận Trà lâu phụ cận ẩn nấp cho kỹ. Chỉ cần tặc nhân lộ diện một cái, chúng ta lập tức liền ùa lên, đem tặc nhân cầm xuống.
Nam tử trung niên một phen tư lượng, nói như vậy nói.
Như đến gặp mặt không phải tặc nhân, mà là một tên giả mạo đâu.
Chu Trấn Vũ sầm mặt lại, mở miệng hỏi.
Cái này nam tử trung niên nghe vậy,
không biết nên như thế nào trả lời. Đối phương đã dám đánh chúng ta Thái Hư Tông chủ ý, vậy liền khẳng định không phải hàng thông thường, tối thiểu nhất, nếu như ta là kia tặc nhân, chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt, trao đổi tình báo loại chuyện nhỏ nhặt này, đại khái có thể phái một tiểu lâu la tới làm. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, như kia tiểu lâu la nhìn thấy hắn bộ này thần sắc, muốn nhìn không ra sơ hở cũng khó khăn. Chu Trấn Vũ cau mày, trầm giọng nói. Coi như Lưu Sư Điệt tiếp xúc qua tặc nhân, như đổi những người khác, chỉ sợ tặc nhân tại chỗ liền nghi ngờ, không biết Chu Sư Thúc có hay không tốt đề nghị. Nam tử trung niên nghe vậy, nhướng mày, một phen tư lượng, thận trọng hỏi. Trần Sư Điệt, chủ ý của ngươi nhiều nhất, ngươi có đề nghị gì a? Chu Trấn Vũ một phen tư lượng, đưa ánh mắt về phía trung niên nữ tử, mở miệng hỏi. Hồi Chu Sư Thúc, chúng ta liên tiếp bắt lấy nhiều như vậy phản đồ, tặc nhân không có khả năng không biết, bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, ta đề nghị, đổi một luyện khí kỳ đệ tử, thay thế Lưu Sư Điệt tiến về, liền nói tông môn trà gốc, Lưu Sư Điệt đi không được, coi như tặc nhân có chỗ hoài nghi, chỉ cần đem tình báo giao cho tặc nhân, chúng ta đi theo phía sau hắn, hẳn là có thể bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Trung niên nữ tử cẩn thận nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Đổi một luyện khí kỳ đệ tử. Chu Trấn Vũ nghe vậy, ánh mắt lạc trên người Thạch Việt. Thạch Việt gặp đây, thần sắc siết chặt, trong lòng dở khóc dở cười, chuyện này là sao, chẳng lẽ lại thật muốn phái hắn đi cùng tặc nhân gặp mặt. Thạch Việt, ngươi thay thế Lưu Sư Điệt đi cùng tặc nhân chấp đầu, đem một phần tình báo giả giao cho đối phương là được, như thế nào? Chu Trấn Vũ một phen tư lượng, xông Thạch Việt hỏi. Chấp đầu không có vấn đề, bất quá cho hắn tình báo giả, đối phương chỉ sợ sẽ không mắc lừa đi. Thạch Việt cau mày nói. Ngươi đây có thể yên tâm. Muốn trao đổi tình báo nhưng thật ra là chúng ta Thái Hư Tông Thần Đan Phong mỗi tháng luyện chế ra tới đan dược số lượng cùng nguồn tiêu thụ, trong tình báo có thật có giả, đảm bảo kia tặc nhân nhìn không ra dị thường, ngươi chỉ cần phụ trách chấp đầu, đem tình báo giao cho đối phương, không muốn gây nên đối phương hoài nghi là được rồi, bên ngoài đều là chấp pháp điện người, không có nguy hiểm, thật sự có nguy hiểm, ngươi có thể lớn tiếng kêu giá, như thế nào? Chu Trấn Vũ xông Thạch Việt mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Thấy cảnh này, nam tử trung niên cùng trung niên nữ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhưng không có gặp qua Chu Trấn Vũ bộ này hòa ái dễ gần bộ dáng. Đệ tử tuân mệnh. Thạch Việt một phen tư lượng, đáp ứng. Chu Trấn Vũ nói đều nói đến đây cái phân thượng, Thạch Việt không có cách nào cự tuyệt. Tốt, Lưu Sư Điệt, đem ngươi hiểu rõ tình huống, cùng Thạch Sư Điệt nói một chút, từ hắn thay thế ngươi đi cùng tặc nhân chấp đầu. Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, xông nam tử áo xanh phân phó nói. Nam tử áo xanh nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói ra, Thạch sư đệ, người kia mang theo áo choàng, trung niên khẩu âm. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt một thân một mình đi ra khách sạn, dọc theo đường đi đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn dừng bước, tại trước người hắn, có một tòa cao mười mấy trượng lầu các, cổng treo một bộ bảng hiệu, trên đó viết Phúc Vận Trà Lâu bốn chữ lớn. Thạch Việt hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Lâu một mười phần rộng rãi. Hơn 10 người luyện khí kỳ tu sĩ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn uống trà. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy loại? Thạch Việt vừa vào cửa, một áo xanh gã sai vặt liền bước nhanh tiến lên đón. Chương 122, bắt, 2. Ta muốn một gian phòng, lên cho ta một bình trà ngon, ta có người bằng hữu hắn chờ một lúc đến, hắn họ Lục, ta họ Lưu, nếu là hắn tới, ngươi đem hắn đưa đến phòng. Thạch Việt không chút nghĩ ngợi phân phó nói. Được rồi. Đạo hữu mời tới bên này. Áo xanh gã sai vặt đồng ý, đem Thạch Việt đưa vào lầu 2 một gian phòng, quay người lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, áo xanh gã sai vặt bưng một cái khay đi đến, hắn đem một cái tinh mị ấm trà cùng mấy cái chén trà sau khi để xuống, liền rời đi. Thạch Việt cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly trà thơm. Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương. Dựa theo thương nghị tốt hành động chi tiết, Thạch Việt chỉ cần đem một viên ghi chép thần đan phong mỗi tháng luyện chế ra tới đan dược số lượng cùng nguồn tiêu thụ ngọc giản giao cho đối phương, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, như đối phương xem thấu thân phận của hắn, có thể hay không bạo khởi đả thương người. Đây là Thạch Việt lo lắng nhất địa phương, dù sao hắn hiện tại chỉ là luyện khí 6 tầng cấp thấp tu sĩ, hắn thậm chí đều nghĩ đến vạn nhất không được, liền chạy đến Trưởng Thiên trong không gian, bất quá sau đó hắn lại cảm thấy không ổn, cứ như vậy, Trưởng Thiên Châu liền bại lộ. Hắn uống liền 3 chén nước trà, ép buộc mình tỉnh táo lại, lúc này, hắn nhất định phải bảo trì trấn định, nếu không một khi bị đối phương nhìn ra sơ hở, vậy thì phiền toái. Hắn hít sâu vài khẩu khí, tận lực làm mình bình tĩnh trở lại. Thạch Việt cái này nhất đẳng, chính là gần nửa canh giờ, linh trà đều đổi hai ấm. Đông nhiên, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, áo xanh gã sai vặt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lưu đạo hữu, bằng hữu của ngươi tới rồi. Vào đi. Thạch Việt nghe vậy, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Phanh một tiếng, cửa phòng đánh mà ra, một mặt tinh minh hán tử mặt đen đi đến, người này có luyện khí 9 tầng tu vi. Hán tử mặt đen quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi không phải Lưu đạo hữu, ngươi đến tột cùng là ai?
Ta là Lưu sư huynh biểu đệ, hắn có việc tới không được, để cho ta đem đồ vật giao cho ngài.
Thạch Việt mặt mỉm cười nói. Thạch Việt trong lòng tràn đầy hoang mang, dựa theo Lưu sư huynh trần thuật, đối phương hẳn là mang theo đấu đồng màu đen xuất hiện mới đúng, làm sao lại lấy thật khuôn mặt gặp người, xem ra, đối phương hơn phân nửa không phải tác nhân, chỉ là một quân cờ.
Nghe lời này, hán tử mặt đen lông mày nhíu chặt, hắn tròng mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra, ta là tới cầm đồ vật, ngươi đem đồ vật giao cho ta chính là.
Hắc hắc, đồ vật có thể cho ngươi, bất quá dựa theo ngươi cùng Lưu sư huynh đã nói xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Thạch Việt duỗi ra một cái tay, cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam.
Hán tử mặt đen nghe vậy, lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt.
Thạch Việt tiếp nhận linh thạch, sắc mặt vui mừng, từ trong ngực lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho hán tử mặt đen.
Hán tử mặt đen tiếp nhận ngọc giản, dán tại mi tâm, một lát sau lại lấy xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Hắn không nói hai lời, quay người rời đi.
Thạch Việt lưu tại trong phòng, cũng không cùng ra ngoài.
Ra mây bay trà lâu, hán tử mặt đen vãng hai bên nhìn một cái, dọc theo đường đi đi về phía trước.
Hai tên nam tử áo trắng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đi theo.
Hán tử mặt đen 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, đi vào một tòa 3 tầng cao lầu các, cổng bảng hiệu bên trên viết Tứ Hải khách sạn.
Hán cảnh giác vãng hai bên nhìn một cái, xác nhận không có người theo dõi về sau, liền nhấc chân đi vào.
Hai tên nam tử áo trắng theo Tứ Hải khách sạn trước cửa trải qua, quay đầu hướng trong khách sạn nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hán tử mặt đen đi vào lầu 2 một gian khách phòng.
Một nam tử áo trắng bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, liền bước nhanh tới.
Hai tên khuôn mặt thanh tú nữ tử áo xanh đi vào Tứ Hải khách sạn, tại hán tử mặt đen hai bên gian phòng ở lại.
Phúc Vân trong trà lâu, Chu Trấn Vũ ngồi trên ghế, trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ chén trà.
Thạch Việt khoanh tay mà đứng, rất cung kính đứng ở một bên.
Một người trung niên nam tử cùng một cô gái trung niên đang cùng Chu Trấn Vũ hồi báo cái gì?
Chu sư thúc. Người kia tiến vào Tứ Hải khách sạn, Nô sư muội cùng Triệu sư muội tiến vào sát vách, Hoàng sư đệ cùng Lý sư đệ ở bên ngoài giám thị, Tứ Hải khách sạn trong trong ngoài ngoài đều có người của chúng ta, ngài nhìn muốn hay không lập tức bắt.
Nam tử trung niên mở miệng xin chỉ thị.
Không cần, ta muốn nhìn hắn đang chờ người nào, nghiêm mật giám thị người kia ở lại gian phòng, phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người, đều muốn mật thiết giám thị, các ngươi muốn ẩn ngốc, không nên đánh thảo kinh gián, nếu như ta không có đoán sai, người này chỉ là một quân cờ. Lão phu muốn đem phía sau màn hắc thủ bắt lấy, ta muốn nhìn là ai đang đánh chúng ta Thái Hư Tông chủ ý.
Chu Trấn Vũ một phen tư lượng, mở miệng phân phó nói.
Vâng, Chu sư thúc.
Nam tử trung niên lên tiếng, quay người rời đi.
Thạch Việt cầm lấy ấm trà, cho Chu Trấn Vũ rót một chén trà.
Thạch sư điệt, ngươi đem cùng người kia gặp nhau quá trình lặp lại lần nữa, một chữ cũng không cho phép lọt mất.
Chu Trấn Vũ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, một phen tư lượng, xong Thạch Việt phân phó nói.
Vâng, Chu sư thúc.
Thạch Việt lên tiếng, mở miệng nói ra, đệ tử lúc ấy đang uống trà, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Nghe xong Thạch Việt trần thuật, Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, yên tâm xuống tới.
Tứ Hải khách sạn, một áo xanh gã sai vặt tay nâng lấy một cái khay, đi tới hán tử mặt đen ở lại gian phòng.
Phanh phanh vài tiếng đập cửa về sau, hán tử mặt đen mở cửa phòng ra, ánh mắt cảnh giác vãng hai bên quét mấy lần về sau, mở miệng hỏi, ta không có gọi bữa ăn, ai bảo ngươi tặng?
Một vị họ Chu khách nhân. Hắn nói là bằng hữu của ngài, để tiểu nhân cho ngươi đưa bữa ăn.
Áo xanh gã sai vặt cười rạng rỡ nói.
Họ Chu.
Vậy vào đi.
Hán tử mặt đen nghe vậy, nhíu nhíu mày, vãng hai bên nhìn một cái, đem áo xanh gã sai vặt đón vào.
Lầu 1, hai tên nam tử áo trắng ngồi tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn, hứng hờ uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng hướng hán tử mặt đen gian phòng nhìn lại.
Cũng không lâu lắm, áo xanh gã sai vặt liền bưng lấy khay đi ra, trở lại lầu 1.
Một nam tử áo trắng lúc này đi tới. Xông áo xanh gã sai vặt hỏi, ai bảo ngươi cho người kia đưa bữa ăn?
Một người trung niên nam tử, họ Chu.
Áo xanh gã sai vặt chi tiết trả lời.
Cái gì?
Người kia ở đâu?
Nam tử áo trắng nghe vậy, thần sắc siết chặt, mở miệng hỏi.
Đã đi, hắn hôm trước đặt bữa ăn, để cho ta hôm nay cho vào ở gian kia phòng khách nhân đưa bữa ăn.
Nghe lời này, nam tử áo trắng nhíu nhíu mày, để áo xanh gã sai vặt lui xuống.
Nam tử áo trắng xông một tên khác nam tử áo trắng nhẹ gật đầu. Bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần về sau, liền bước nhanh đi ra khách sạn, một tên khác nam tử áo trắng thì nhìn chằm chằm hán tử mặt đen gian phòng.
Nam tử áo trắng chân trước vừa đi,
một dáng người buồn bã mặt tròn nam tử từ hậu viện đi tới đại đường, ánh mắt của hắn thật nhanh theo nam tử áo trắng trên thân lướt qua, đôi mắt thân ở hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, bước nhanh đi ra khách sạn. Phúc Vân trong trà lâu, Chu Chấn Vũ nghe nam tử áo trắng báo cáo về sau, lông mày nhíu chặt, hắn một phen tư lượng, mở miệng hỏi. Tên kia gã sai vặt đâu? Các ngươi có hay không phái người đi theo hắn? Đưa xong bữa ăn, hắn liền về hậu viện. Nam tử áo trắng nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời. Ngu xuẩn, tên kia gã sai vặt tuyệt đối có vấn đề, lập tức dẫn người, đem tên kia gã sai vặt bắt lại. Chu Chấn Vũ nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng mở miệng phân phó nói. Chương 123, bắt thất bại. Chu Chấn Vũ mang theo Thạch Việt bọn người đuổi tới Tứ Hải khách sạn hậu viện thời điểm, tại kho củi bên trong tìm được tên kia áo xanh gã sai vặt thi thể. Chu Chấn Vũ gặp đây, trong lòng căng thẳng, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, không tốt, nhanh đi tên kia tặc nhân trong phòng nhìn xem. Chờ bọn hắn đẩy ra hán tử mặt đen cửa phòng, phát hiện trên mặt đất có một vũng máu, hán tử mặt đen lại biến mất không thấy, một đôi đũa tán loạn trên mặt đất. Thấy cảnh này, Chu Chấn Vũ khí run rẩy, nam tử áo trắng đám người sắc mặt tái đi, không dám thở mạnh. Một đám ngu xuẩn, tỉ mỉ bố trí cục diện cứ như vậy để các ngươi làm hỏng. Chu Chấn Vũ chỉ vào trên đất huyết thủy, nổi giận mắng. Chu sư thúc, thập nhân hẳn không có chạy xa, chúng ta đuổi theo a. Nam tử áo trắng một chút do dự, thận trọng nói. Truy. Đi nơi nào truy? Chỉ sợ đối phương đã rời đi phường thị. Chu Chấn Vũ nghe vậy, sầm mặt lại, mở miệng hỏi. Cái này nam tử áo trắng thần sắc có chút lúng túng, không nói gì thêm. Được rồi, lưu lại một số người tay tiếp tục giám thị, những người khác cùng ta về tông. Chu Chấn Vũ thở dài một hơi, mở miệng phân phó nói. Vâng, Chu sư thúc. Đám người chăm miệng một lời nói. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi theo Chu Chấn Vũ về tới chấp pháp điện, Chu Chấn Vũ dặn dò vài câu, để Thạch Việt không muốn tiết lộ hôm nay hành động, liền để Thạch Việt đi hồ sơ các đưa tin. Thái hư cốc, gian nào đó mất thất. Một thân hình cao lớn nam tử trung niên vuốt vuốt một viên thẻ ngọc màu xanh lam, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Chỉ bằng chút bản lĩnh này, muốn bắt đến ta. Buồn cười, bất quá kết đan kỳ tu sĩ tự mình dẫn đội bắt, về sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Nam tử trung niên năm ngón tay khép lại, đem ngọc giản bóp vỡ nát, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thạch Việt đứng tại một gian rộng rãi đại điện bên trong, lối vào có một trương hình chữ nhật hồng sắc bàn gỗ, một tóc bạc trắng áo lam lão giả ngồi tại hồng sắc bàn gỗ đằng sau. Trong tay bưng lấy một bản sách cổ nhìn say sưa ngon lành. Trong điện trưng bày 10 cái cao mấy trượng kệ hàng, phía trên lít nha lít nhít trưng bày đại lượng ngọc giản thư quyển thẻ tre. Vị sư huynh này, nơi này là hồ sơ các ca. Thạch Việt đi đến áo lam trước mặt lão giả, mở miệng hỏi. Áo lam lão giả ngẩng đầu quét Thạch Việt một chút, lại cúi đầu, nhàn nhạt nói ra, nghĩ tìm đọc cái gì mình tìm, lão phu không rảnh phản ứng ngươi. Vị sư huynh này, tiểu đệ Thạch Việt, phụ mệnh đến đây hồ sơ các báo cáo. Thạch Việt gặp đây, cao mày nói. Nghe lời này, áo lam lão giả để sách xuống quyển, quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Việt, mở miệng nói ra, ngươi chính là Thạch Việt. Đem lệnh bài cho ta xem một chút. Trong lời nói, khách khí rất nhiều. Thạch Việt nghe vậy, lúc này lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đưa tới. Áo lam lão giả tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, còn đưa Thạch Việt. Hồ sơ các người tương đối ít, ngoại trừ ta, còn có một vị triệu sư đệ, hiện tại nhiều người, chính là ba người, luân phiên chế. Một người một ngày, có vấn đề hay không? Áo lam lão giả từng chữ từng câu nói. Không có vấn đề, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Chúng ta cụ thể phụ trách làm gì? Thạch Việt nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Lão phu họ Trần, Thạch sư đệ gọi ta một tiếng Trần sư huynh là được rồi. Chúng ta chủ yếu phụ trách trông giữ hồ sơ, chấp pháp điện bên kia nếu có cái gì bản án, đều sẽ đăng ký làm sách, phong tồn ở chỗ này, ngươi phụ trách đem hồ sơ phân loại là được rồi, không có việc gì. Chúng ta bình thường chính là uống chút trà, nhìn xem sách, rất rảnh rỗi. Áo lam lão giả thản nhiên nói. Đúng lúc này, một mặt tròn nam tử đi đến. Hắn vừa vào cửa, liền mở miệng nói ra, Trần Sư Minh, lưu trữ, ất loại hồ sơ. Ất loại hồ sơ. Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ. Dựa theo bản án lớn nhỏ, chia làm giáp ất bính đinh tứ loại hồ sơ. Giáp loại hồ sơ là ghi chép án mạng, bản tông nếu có đệ tử trưởng lão ngoại ý muốn mất tích vẫn lạc, bản án đều thuộc về thuộc giáp loại hồ sơ. Ất loại hồ sơ thì là ghi chép truy nã phản đồ, tham ô, lấy quyền mưu tư các loại bản án. Bính loại hồ sơ thì ghi chép bản tông lịch đại trưởng môn trưởng lão dòng họ xuất thân bối cảnh, bao quát mỗi một tên đệ tử xuất thân tu vi, về phần sau cùng đinh loại, thì ghi chép vi bản tông hiệu lực chiến tử đệ tử, cung cấp cho trợ cấp tình huống. Áo lam lão giả mở miệng giải thích. Nói xong, hắn theo mặt tròn trên tay nam tử tiếp nhận một viên thẻ ngọc màu xanh lam, phóng tới mi tâm, cũng không lâu lắm lại lấy xuống. Lam Sơn lão giả theo trên bàn gỗ rút ra một quyển sách, trên đó viết ớt loại hồ sơ ghi chép cất giữ ghi chép, hắn mở ra thư quyển, tại nào đó trang viết lên, truy nã thu mua đệ tử bản tông ngoại địch, cất giữ địa điểm, thứ 10 kệ hàng tầng thứ 3 liệt, thái hư 17442 năm ghi chép, Trần Lễ đăng ký. Đăng ký xong, ta đi đây. Nói xong, mặt tròn nam tử quay người rời đi. Ngươi nhìn một chút Mai Ngọc giản này nội dung, mặc dù cất giữ hồ sơ thời điểm người khác sẽ nói là cái gì hồ sơ, nhưng ngươi nhất định phải nhìn một chút, xác nhận không sai về sau, lại phân loại, có biết không? Trần Lễ dặn dò một tiếng, đem thẻ ngọc màu xanh lam đưa cho Thạch Việt, ra hiệu hắn xem xét nội dung bên trong. Thạch Việt đem thẻ ngọc màu xanh lam áp vào mi tâm, cũng không lâu lắm liền lấy xuống. Trong ngọc giản ghi lại là hôm nay bắt hành động, theo hành động bố trí đến bắt thất bại, bao quát có người nào tham dự hành động, như thế nào phân công, ghi chép rõ ràng. Áo lam lão giả mang theo Thạch Việt đi vào cấp thập kệ hàng, hắn chỉ vào tầng thứ 3 một khối trống trải khu vực, mở miệng nói ra, đem ngọc giản đặt ở số 1 khoảng trắng. Khối kia khu vực bị phân chia thành 9 khối, trên đó viết nhất đến cửu số thứ tự. Làm sao còn phút số mấy khoảng trắng? Thạch Việt đem ngọc giản phóng tới số 1 khoảng trắng, mở miệng hỏi. Một vụ án không có khả năng chỉ có một phần hồ sơ, khả năng có ít phần, thậm chí mấy chục phần, số 1 khoảng trắng đại biểu là phần thứ nhất hồ sơ, nếu đem đến muốn tìm đọc, liền theo số 1 hồ sơ nhìn lên, minh bạch chưa? Trần Lễ mở miệng giải thích. Nghe lời này, Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Trần Lễ mang theo Thạch Việt trong điện dạo qua một vòng, giới thiệu với hắn hồ sơ phân loại cùng đăng ký. Thạch Việt nghe được rất chân thành, gặp được không hiểu liền khiêm tốn hướng Trần Lễ thỉnh giáo, Trần Lễ đều nhất nhất trả lời. Cũng không lâu lắm, có mấy tên đệ tử chấp pháp đến lưu trữ, Trần Lễ để Thạch Việt phụ trách đăng ký, hắn phụ trách giữ cửa ải. Thạch Việt ngay từ đầu có chút lạnh nhạt, không phải quên viết ngày, chính là quên trong miêu tả cho, bất quá cũng may có Trần Lễ giữ cửa ải, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời chậm rãi tối xuống. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi, phía dưới liền từ ngươi trực ban, ngày mai giờ tuất triệu sư đệ sẽ đến tiếp nhận ngươi, 3 ngày vòng một lần ban. Giờ tuất tới trước, minh bạch chưa? Trần Lễ quay đầu nhìn một cái sắc trời, mở miệng dặn dò. Thạch Việt nhẹ gật đầu, thần sắc hắn khẽ động, mở miệng hỏi, Trần Sư Minh, chúng ta hồ sơ các vẫn luôn muốn mở à? Chương 124, hồ sơ các. Đương nhiên, bất quá có thể ra vào hồ sơ các, chỉ có chấp pháp điện đệ tử, ban đêm ngươi nếu là mệt mỏi, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, muốn đăng ký hồ sơ bọn hắn sẽ bảo ngươi. Trần Lễ nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích, hắn lập tức vang lên cái gì? Tiếp lấy nói ra, đúng rồi, hồ sơ các sở hữu hồ sơ ngươi cũng có thể nhìn, nhưng không thể mang đi, luân phiên thời điểm muốn kiểm kê hồ sơ, thiếu đi hồ sơ ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiểu đệ minh bạch, Trần Sư Huynh đi thong thả. Thạch Việt lên tiếng, đưa mắt nhìn Trần Lễ rời đi. Thạch Việt xếp bằng ở bàn gỗ đằng sau, tiện tay cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Bản này giáp loại hồ sơ ghi chép cất giữ lục ghi lại là Thái Hư Tông đệ tử mất tích hoặc là vẫn lạc bản án, hắn mở ra tùy ý lật xem một lượt. Hòa Vân Phong Trần Tử Kiệt, Triệu Quảng Nghĩa các đệ tử bị tập kích, cất giữ địa điểm, số 1 kệ hàng tầng thứ nhất liệt, Thái Hư 42 năm ghi chép, Liêu Sơn đăng ký. Thiên Tuyển Phong Triệu Nghị, Lưu Ngọc đệ tử ngộ hại, cất giữ địa điểm, số 1 kệ hàng tầng thứ 2 thứ 3 liệt, Thái Hư 125 năm ghi chép, Nô Viện đăng ký. Thanh Nguyên Phong Vương Thạc, Lý Nguyên ngoại ý muốn mất tích, cất giữ địa điểm, số 1 kệ hàng tầng thứ 3 thứ nhất liệt, Thái Hư 345 năm ghi chép, Trần Cương đăng ký. Thúy Vân Phong Trần Bản Sơn, Tống Dung ngoại ý muốn bị tập kích, cất giữ địa điểm, số 7 kệ hàng tầng thứ 1 thứ 2 liệt, Thái Hư 3500 năm ghi chép, Trần Bách đăng ký. Thuần Nguyên Phong Thạch Vân Hiên vợ chồng bản mệnh hồn bài vỡ vụn, cất giữ địa điểm, số 7 kệ hàng tầng thứ 3 thứ 2 liệt, Thái Hư 17437 năm ghi chép, Triệu Lôi đăng ký. Thạch Việt nhìn thấy nơi đây, con ngươi co rụt lại. Hắn nhớ rõ, phụ mẫu một lần nào đó ra ngoài về sau, cũng không có trở lại nữa, cũng không lâu lắm. Trưởng môn sư tổ tìm gặp hắn, nói là cha mẹ của hắn vẫn lạc, cũng để hắn chuyển ra phụ mẫu nơi ở ngoại môn 18 phong bên trong tùy ý tuyển một phong ở lại. Thạch Việt phụ mẫu đều là kết đan kỳ tu sĩ, hai người lại tinh thông hợp kích chi thuật, coi như gặp được cường địch, cũng không có khả năng hai người đều vẫn lạc, bởi vậy, Thạch Việt hoài nghi trong đó nhất định có kỳ quặc, không chừng là bị người mưu hại cũng khó nói, bằng không, cũng sẽ không hai người cùng nhau vẫn lạc. Hai ngày trước, Vương Phú Quý nói với hắn kia lời nói. Càng là xác nhận Thạch Việt suy đoán, rất có thể chính là Thái Hư Tông một vị nào đó trưởng lão cùng cha mẹ của hắn có khúc mắc, về phần là ai, hắn không rõ lắm. Bây giờ hắn tiến vào chấp pháp điện làm việc, đồng thời phụ trách trông coi hồ sơ các, có thể yên tâm tìm đọc phụ mẫu vẫn lạc hồ sơ. hắn dựa theo thư quyển bên trên ghi chép, đi vào số 7 kệ hàng trước mặt, tìm được ghi chép cha mẹ của hắn mất tích ngọc giản. Hết thể có 3 cái ngọc giản, Thạch Việt đem 3 cái ngọc giản thay phiên phóng tới mi tâm, tìm đọc nội dung bên trong. Thái hư 17437 năm mùng 1 tháng 3, Thạch Vân Hiên vợ chồng bản mệnh hồn bài bỗng nhiên vỡ vụn, luân phiên đệ tử trước tiên thông chi trưởng môn, trưởng môn tìm kiếm Thạch Vân Hiên chi tử Thạch Việt hỏi thăm, còn hắn không biết hai người hành tung, hỏi lượn trưởng lao trong môn phái, biết được Thạch Vân Hiên vợ chồng ra ngoài tìm kiếm linh dược cao cấp, về phần chỗ đi nơi nào, không người biết được. Một ngày sau, trưởng môn phái ra lấy Hoàng Văn Bân cầm đầu đệ tử chấp pháp, tổng cộng 109 tên đệ tử chấp pháp, tiến về đại đường các nơi tìm hiểu tin tức, đệ tử chấp pháp điều tra cẩn thận mấy tháng, không có phát hiện dấu vết để lại, cuối cùng rút về tất cả nhân thủ. Thái hư 17437 năm 15 tháng 8, phụ trưởng môn Chu Thông Thiên chi mệnh, lấy Lý Mậu trưởng lão cầm đầu 240 tên đệ tử chấp pháp tiến về Bắc Yên mấy cái nước láng giềng dò xét Thạch Vân Hiên vợ chồng hạ lạc, khổ tìm nửa năm, không có bất kỳ phát hiện nào. 15 tên đệ tử chấp pháp tại Bắc Yên Nhạc Dương dãy núi phủ cận mất tích. Thái hư 17440 năm, nghe tin bất ngờ Bắc Yên Bách Hàng Sơn xuất hiện một chỗ tu tiên môn phái di chỉ, hoài nghi Thạch Vân Hiên vợ chồng khả năng đi qua, liền phái ra Ngô Mậu trên sự dẫn dắt 100 tên trúc cơ kỳ đệ tử tiến về. Ngô Mậu đến di chỉ sau tìm hiểu Thạch Vân Hiên vợ chồng hạ lạc, cũng không cái gì phát hiện. Thạch Việt xem hết 3 cái ngọc giản, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vạn lần không ngờ, cha mẹ của mình mất tích vậy mà như thế quỷ dị. Dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép, cha mẹ của hắn là ra ngoài tìm kiếm linh dược cao cấp mà mất tích. Tu tiên giới linh dược cao cấp ngày càng giảm bớt, linh dược cao cấp 10 phần chân quý, ngoại trừ cỡ lớn đấu giá hội, chỉ còn lại những cái kia bí cảnh cấm địa có linh dược cao cấp, mà những địa phương này 10 phần nguy hiểm. Thạch Việt nghĩ, cảm thấy cha mẹ của hắn hẳn là tại tìm kiếm cái nào đó bí cảnh cấm địa thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Về phần Thái Hư Tông bên trong có người hay không mưu hại cha mẹ của hắn, cái này cần kiểm chứng mới biết được. Có thể mưu hại Thạch Việt phụ mẫu, ổn thỏa là kết đan kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, Thạch Việt bước nhanh trở lại bàn gỗ trước mặt, cầm lấy bính loại hồ sơ ghi chép cất giữ lục, nhanh chóng lật xem. Thạch Việt bỏ ra một buổi tối, đem tông môn trưởng lao xuất thân bối cảnh đều tra duyệt một lần, đáng tiếc cũng không có tìm được đầu mối hữu dụng. Hồ sơ chỉ là đơn giản giới thiệu những người này xuất thân bối cảnh, về phần làm người phẩm hạnh, không có bất kỳ cái gì miêu tả. Về phần chấp sự điện tôn phó đường chủ, hồ sơ bên trên cũng không có ghi chép người này với ai giao hảo, không cách nào biết được tôn phó đường chủ thụ người nào sai xử tìm Thạch Việt phiền phức. Thạch Việt một phen tư lượng, cũng lật nhìn mình hồ sơ. Thạch Việt, Thạch Vân Hiên chi tử, ngũ linh căn, kỳ phụ mẫu tại Thái Hư 17437 năm mùng 1 tháng 3 vẫn lạc, đổi rời đến Thanh Nguyên Phong, để hái linh dược mà sống, Thái Hư 17442 năm, hắc hóa bệnh bộc phát. Thạch Việt ngẫu nhiên đạt được phương thuốc dân gian, cứu chữa không ít linh dược, không lâu, bộc phát trùng thai, Thạch Việt chăn nuôi mấy trăm con phệ linh phong, diệt sát không ít côn trùng có hại, bởi vì biểu hiện ưu dị. Đến một kiện thượng phẩm pháp khí, tiểu bỉ thu hoạch được thứ 26 tên thành tích tốt, trước mắt tại thần đan điện đảm nhiệm chức vụ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thạch Việt đem hắn người quen biết hồ sơ toàn bộ nhìn một lần. Trần Hạnh Nhi, Thiên Tuyển Phong Trần Nhất Phàm chi nữ, kim mộc thủy tam linh căn, thích sản xuất linh tiểu, tư chất bình thường. Mộ Dung Hiểu Hiểu, Mộ Dung Phong chi tầng tôn nữ, băng thuộc tính dị linh căn, 15 tuổi trúc cơ, tư chất tốt. Lữ Thiên Chính, Lữ Khinh Hầu chi tử, một kim song linh căn, đông đảo luyện khí kỳ đệ tử bên trong, số lượng không nhiều nội môn đệ tử, tư chất tốt. Chu Hồng, tán tu, Thái Hư 17422 năm nhập môn không đến 10 năm trúc cơ, tinh thông trồng, giỏi về luyện đan. Triệu Thắng, hỏa thổ song linh căn, xuất thân Quảng Ninh một cái họ Triệu tiểu gia tộc. Thái Hư 17422 năm nhập môn 10 năm sau trúc cơ, tinh thông thuật luyện đan. Trần Minh, tán tu, Thái Hư 17432 năm nhập môn, đảm nhiệm chức vụ tại thần đan điện. Liêu Trân, tán tu, Thái Hư 17432 năm nhập môn, tại vạn thú các làm việc. Sắc trời tối xuống, không có người đến tìm đọc hồ sơ, Thạch Việt nhàn nhảm chán, dần dần xem xét mỗi một vị đệ tử xuất thân lai lịch. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua. Thạch Việt tra xét mấy trăm tên ngoại môn đệ tử xuất thân lai lịch, đối bọn hắn năng lực có nhất định hiểu rõ. 12. Chương 125, Hắc La Phong xảo huyệt. Hưng Đông về sau, lần lượt có chấp pháp điện đệ tử đến lưu trữ, Thạch Việt từng cái xem xét trong ngọc giản nội dung, đăng ký để cạnh nhau đến vị trí chỉ định. Nói thật, hồ sơ các xác thực rất nhàn, ngoại trừ ngẫu nhiên có chấp pháp điện đệ tử đến lưu trữ bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy bóng người thứ hai. Đây cũng là Chu Trấn Vũ vì cái gì phái Thạch Việt tới đây nguyên nhân, dạng này Thạch Việt liền có thể chống đi bó lớn thời gian dùng để tu luyện. Bất quá lúc này nhân vật chính của chúng ta Thạch Việt cũng không có theo Chu Chấn Vũ thiết tưởng như thế, tranh đoạt từng giây tu luyện, ngược lại tại nhàn nhã liếc nhìn trên mặt bản trưng bày một bản có cao hơn một thước tu tiên giới kỳ văn thú sự lục. Hắn chỉ là tùy tiện liếc mấy cái, liền không bỏ được lại rời ánh mắt, bản này tu tiên giới kỳ văn thú sự lục ghi chép rất nhiều kỳ văn thú sự, có giới thiệu tu tiên giới lưu truyền nhiều năm truyền thuyết, có ghi chép cái nào đó gia tộc bí văn, còn có từng cái giữa các môn phái ân oán. Thạch Việt nhìn say sưa ngon lành, tâm thần hoàn toàn ngâm vào trong sách, quên đi thời gian. Vị sư đệ này, Trần sư huynh đâu? Một giọng già nua bỗng nhiên tại Thạch Việt vang lên bên tai. Thạch Việt trong lòng giật mình, ngẩng đầu xem xét, một để râu dê áo bào màu vàng lão giả đang đứng ở trước mặt hắn. Tiểu đệ Thạch Việt, là mới tới, Trần sư huynh tối hôm qua liền trở về, ngươi là Triệu Lôi Triệu sư huynh đi. Thạch Việt trên dưới quan sát một chút áo bào màu vàng lão giả, mặt mỉm cười nói. Nguyên lai là Thạch sư đệ, hôm nay lưu trữ bao nhiêu? Nhưng có người tìm đọc hồ sơ. Triệu Lỗi nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi. Tất loại hồ sơ bảy kiện, đều cất giữ tốt, không có người tìm đọc hồ sơ. Thạch Việt chi tiết trả lời, cũng đem tất loại hồ sơ ghi chép cất giữ lục đưa cho Triệu Lỗi. Triệu Lỗi lật nhìn vài lần, đi đến số 10 kệ hàng kiểm tra một hồi, kiểm tra một chút cái khác hồ sơ số lượng, xác nhận không sai về sau, liền để Thạch Việt rời đi. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt đánh mấy thùng linh tuyển chi thủy, cho trong linh điền mầm non tới nước. Đi vào trong nhà, Thạch Việt đóng cửa phòng, tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn trước tiên đi tới cất giữ hai đầu tằm cưng vạc nước, phát hiện bên trong lá dâu đã toàn bộ bị hai đầu tằm cưng ăn sạch, trong chum nước tràn đầy bọn chúng bài tiết vật. Thạch Việt nhanh lên đem hai đầu tằm cưng xách ra, dùng thanh thủy đưa chúng nó thân thể rửa giấy sạch sẽ. Hắn bỏ ra hai canh giờ, hái đại lượng tươi non lá dâu, ném vào một cái khắc nước sạch trong vạc. Nhìn thấy hai đầu tằm cưng từng ngụm gặm ăn tươi non lá dâu, Thạch Việt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Gặm ăn đại lượng lá dâu về sau, hai đầu tằm cưng hình thể phồng lớn một vòng không thôi. Thạch Việt đem một cái khắc vạc nước rửa giấy sạch sẽ, liền nhấc chân hướng linh điền đi đến. Hắn vòng quanh linh dược dạo qua một vòng, xác nhận không có dị thường về sau, cho linh dược làm mưa. Làm xong đây hết thảy, hắn lấy ra Hồng La đỉnh, bắt đầu luyện chế luyện khí tán. Tuy nói trước đó luyện khí tán Thạch Việt luyện chế ra mấy trăm lần, nhưng tỷ lệ thành đan y nguyên không cao, tại hai thành tả hữu, dù cho đổi cực phẩm đan lô Hồng La đỉnh, cái này tỷ lệ thành đan vẫn là không thể vững vàng đạt tới ba thành, cần lại để cao mới được. Thêm nhiệt tốt về sau, Thạch Việt đem 5 loại linh dược ném vào trong lò đan, trong tay quạt lông hung hăng một cái, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất đan lô dưới đáy. Lò thứ nhất luyện khí tán, 6 viên. Lò thứ hai, 6 viên. Lò thứ ba, 7 viên. Thời gian chậm chậm trôi qua, Thạch Việt luyện chế ra một lò lại một lò, tỷ lệ thành đan từ đầu đến cuối tại ba thành trở xuống, đại bộ phận đều là 6-7 khỏa. Ngẫu nhiên mấy lần tán khỏa, liền không có một lò có thể luyện chế ra 9 khỏa luyện khí tán. Thạch Việt trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi dịt, ánh mắt gắt gao nhìn qua bị quần quận liệt diễm bao phủ đan lô, đây là thứ 140 lô luyện khí tán, cũng là cuối cùng một lò. Hương khí nồng đậm tới cực điểm về sau, Thạch Việt dập tắt hỏa diễm, mở ra nắp đỉnh, trong lò đan lặng yên nằm 9 khỏa lớn chừng trái nhãn màu xanh rực hoàn. Thấy cảnh này, Thạch Việt mỏi mệt trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Hắn liên tục luyện chế 140 lô luyện khí tán. Cuối cùng một lò luyện chế ra tới luyện khí tán số lượng nhiều nhất, đương nhiên, hao phí nhiều như vậy linh thảo vật liệu, cuối cùng đem mình tỷ lệ thành đan đề cao đến 3 thành trở lên, bất quá Thạch Việt vẫn cảm thấy không đủ, về sau vẫn là phải luyện tập nhiều hơn mới được. Thạch Việt đem trong lò đan luyện khí hàng rời nhập một cái bình sứ bên trong, thu hồi đan lô, khoanh chân ngồi xuống, hút vào thổ nạp. Không biết qua bao lâu, Thạch Việt mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hắn kiểm tra một hồi hai đầu tằm cưng, cho chúng nó lại hái một chút lá dâu về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Thạch Việt đẩy cửa đi ra khỏi phòng thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. 140 phần tài liệu, Thạch Việt luyện chế ra hơn 800 khỏa luyện khí tán, một phần vật liệu đại khái 25 khối linh thạch, 140 phần tài liệu chính là 3.500 khối linh thạch, mà một viên luyện khí tán giá thu mua là 3 khối linh thạch, tính toán ra, lần này luyện chế luyện khí tán, Thạch Việt lô vốn hơn 1.000 khối linh thạch. Đây là bắt đầu. Thạch Việt muốn lợi nhuận, còn cần càng nhiều luyện tập mới được. Thạch Việt nghĩ nghĩ, dự định đi Thái Hư Cốc đem một cái khắc đàn bách mật linh tiểu bán đi, đổi một ít linh thạch mua sắm tài liệu luyện đan. Hắn vừa mới đi ra viện tử, Trần Hạnh Nhi liền giẫm lên hoàng sắc mâm tròn từ trên trời giáng xuống. "Thạch sư đệ, ngươi đây là muốn ra ngoài a?" Trần Hạnh Nhi cười mỉm mà hỏi. "Đi làm chút chuyện, làm sao? Trần sư tỷ tìm ta có việc." Thạch Việt thuận miệng hỏi. "Hi hi, ta hôm nay là đến trả nợ. Đây là thiếu ngươi 700 khối linh thạch." Trần Hạnh Nhi hì hì cười nói xong, nàng theo trong túi trữ vật lấy ra 7 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt. 100 cân bách mật linh tiểu nhanh như vậy liền bán xong. Thạch Việt tiếp nhận linh thạch, tò mò hỏi.
Ha ha, sư đệ sản xuất bách mật linh tiểu phẩm chất không tệ, tự nhiên có người cướp mua, bán không sai biệt lắm, còn lại mười mấy cân mà thôi, nghĩ đến Thạch sư đệ ngươi còn thiếu người khác linh thạch, ta liền lập tức đến trả linh thạch.
Trần Hạnh Nhi cười ha ha, mở miệng giải thích.
Nghe lời này, Thạch Việt bừng tỉnh đại ngộ.
Thạch sư đệ, ngươi còn có hay không bách mật linh tiểu?
Có bao nhiêu ta muốn hết?
Trần Hạnh Nhi cười mỉm nói.
Không có, điểm này linh mật liền chế tạo 100 cân bách mật linh tiểu, muốn lại sản xuất ra bách mật linh tiểu, cần mua sắm linh mật mới được.
Thạch Việt lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói.
Trần Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cũng thế, bất quá trên thị trường linh mật cũng không tiện nghi.
Đúng, Thạch sư đệ, chúng ta phát hiện một chỗ hoang dại Hắc La Phong xào huyệt, bất quá nơi đó ở hai con một cấp cao dài hạt hổ, ta muốn tìm mấy người cùng đi đối phó hạt hổ, ngươi có hứng thú hay không tham gia?
Hắc La Phong xào huyệt.
Hạt hổ.
Thạch Việt nghe vậy, trên mặt có chút động dung, hắn một phen tư lượng, mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại có mấy người?
Thêm ta ở bên trong, tam cái, còn thiếu một người, thế nào?
Thạch sư đệ, muốn hay không gia nhập chúng ta?
Đạt được linh mật mọi người cùng nhau phút.
Ba người các ngươi còn bắt không được kia hai con hạt hổ a?
Thạch Việt nghĩ nghĩ, tò mò hỏi.
Đây chính là hai con một cấp cao gia yêu thú, tương đương với luyện khí 10 tầng trở lên tu tiên giả. Ba người chúng ta bên trong tu vi cao nhất Lý Sư Huynh là luyện khí 10 tầng, Dương Sư Tỷ cùng ta đều là luyện khí 8 tầng, còn cần có người hỗ trợ mới được.
Trần Hạnh Nhi mở miệng giải thích.